Trong sân nhà Trần Kinh không có đèn đường, hắn liền mò mẫm trong bóng tối băng qua sân, rồi mở cổng, một chiếc xạ tạ nạ đỗ ngay tại cửa chính ngoài sân nhà hắn. Lúc này xe đã tắt máy, đèn phía sau xe cũng đã tắt rồi, chỉ có ánh đèn mở nhạt xa xa chiếu rọi đến bên bày, khiến cho nơi đây có chút ánh sáng le lói. Trần Kinh bước tới gần chiếc xe, nhẹ nhàng gõ cửa, chiếc cửa liền được mở ra, bên trong rất tối, một âm thanh vang lên. Ngồi vào trong đi. Là giọng nói của Mã Bộ Bình, trong lòng Trần Kinh đột nhiên trở nên căng thẳng, hắn bước vào phía sau xe, đóng cửa lại và nói. Chủ tịch, đã muộn thế này ngài tìm tôi có việc gì vậy? Hắn ghé sát vào Mã Bộ Bình, Mã Bộ Bình nằm dựa vào ghế sau, ánh mắt ông ta đang trừng lên, vì trời hơi tối, Trần Kinh không thể nhìn thấy thần sắc của đối phương. Cậu Lưu, cậu ra ngoài đi loanh quanh một lúc đi, không khí bên ngoài cũng khá lắm đấy. Mã Bộ Bình nhẹ nhàng nói, người lái xe bên trên dạ một tiếng rồi mở cửa bước xuống xe. Tự châm cho mình một điếu thuốc rồi dần dần bước thong thả về phía xa, trong xe chỉ còn lại hai người Trần Kinh và Mã Bộ Bình. Gặp nhau trong tình cảnh này, có phải cậu cảm thấy rất bất ngờ không? Mã Bộ Bình hỏi. Trần Kinh dùng sự trầm tĩnh tỏ vẻ xác nhận, Mã Bộ Bình liền bật cười, cười đến nỗi dường như có chút ảm đạm. Một lúc sau, ông ta nói. Hôm nay tôi nói chuyện với cậu, có lẽ là lần cuối chúng ta trò chuyện với nhau ở lễ hà này, sau này mặc dù chúng ta vẫn có cơ hội trò chuyện. Nhưng có lẽ đều không phải trong tình cảnh như thế này. Trần Kinh sửng sốt, trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống, phản ứng đầu tiên của hắn linh tính đã xảy ra chuyện gì rồi, nhất định Mã Bộ Bình xảy ra chuyện rồi. Là chuyện gì được đây? Là vấn đề về kinh tế hay là vấn đề? Trong đầu óc Trần Kinh chợt hiện ra lần đầu tiên hắn đến nhà Mã Bộ Bình, vợ Mã Bộ Bình không để ý nhận lấy bức hình trên tay Văn Kiến Quốc. Bức hình kia luôn luôn ở trong đầu hắn, chỉ là từ trước đến nay hắn không hề nghĩ đến, nhưng tại giây phút này, hắn bỗng dưng nhớ tới tấm hình đó, có lẽ. Trần Kinh lặng im, Mã Bộ Bình cũng lặng im. Hai người đều không nói gì, không khí trong xe rất đơn điệu, rất nặng nề. Cậu có thể hút thuốc. Không biết là bao lâu sau, Mã Bộ Bình mở lời. Ông ta ngừng lại một chút, rồi tiếp lời. Cũng cho tôi một điếu nhé. Trần Kinh lấy hai điếu thuốc từ trong hộp ra, hắn châm lửa cho Mã Bộ Bình trước. Mã Bộ Bình hít một hơi, bị nghẹn đến mức ho rất dữ dội, cả người co quắp lại, vừa lúc Trần Kinh muốn bước đến dìu ông ta. Mã Bộ Bình bỗng thua tay, nói. Để tự tôi chưa đến nỗi không làm nổi chuyện gì. Chương 108, nói chuyện cùng chủ tịch huyện. Một điếu thuốc Mã Bộ Bình kiên trì hút hết, trong lúc đó, y lìa 3-4 lần ho khan, có một lần rất nghiêm trọng, Trần Kinh cảm giác phổi của y lìa như sắp rách ra. Sắc mặt y lìa đỏ lên thật sự không khỏe, đôi mắt cũng đỏ lên. Không khí trong xe ngày càng nặng nề, Trần Kinh cũng châm điếu thuốc từ từ hút, bây giờ hắn đã hiểu, Mã Bộ Bình nhất định xảy ra chuyện gì. Bằng không y quả quyết sẽ không như vậy. Trong trí nhớ Trần Kinh, Mã Bộ Bình chưa bao giờ hút thuốc, hơn nữa làm việc rất có tiết chế, bây giờ y gần như tự ngược đãi mình hút thuốc, nhất định để giải phóng cảm xúc trong lòng, là cảm xúc gì? Một điếu thuốc rốt cuộc hút xong, ánh mắt Mã Bộ Bình luôn nhìn sự băn khoăn trên khuôn mặt Trần Kinh, thật lâu sau, y nói. Tôi để cậu học bộ sách về phương diện kinh tế, cậu có học không? Trần Kinh sửng sốt, hắn không đoán được Mã Bộ Bình trong hoàn cảnh này sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này. Hắn trầm ngâm một lát, nói, tôi thường xuyên xem bộ sách đó, nhưng nghiên cứu chưa sâu, gần đây nhiều chuyện, nên không cố gắng được. Mã Bộ Bình cười cười, gật đầu nói, rất nhiều chuyện phải hạ quyết tâm, nếu không cậu sẽ phát hiện bản thân mãi mãi không có thời gian. Tiên sinh Lỗ Tấn đã nói, thời gian tựa như bọt nước trong biển, sinh ra rồi lại mất đi, lời này rất chí lý. Mã Bộ Bình nói mấy câu đó thấm thía, lúc này sắc hồng trên mặt y lìa đã hết, thần sắc khôi phục lại bình thường. Mà vẻ mặt y lìa lúc này, không giống như chủ tịch huyện nói chuyện với cấp dưới, mà như bề trên nói chuyện với hậu bối. Trần Kinh nói, cảm ơn chủ tịch huyện, tôi tất nhiên sẽ ghi nhớ ngài dạy bảo, lần sau tôi đi sở thành phải đi đến đại học sở thành để ghi tên học nghiên cứu sinh. Mã Bộ Bình gật đầu, dường như đối với câu trả lời của Trần Kinh rất vừa lòng, y từ bên trong túi lấy ra một quyển sách đưa cho Trần Kinh, Trần Kinh tiếp trong tay, vừa thấy là quyển tài chính quốc tế học, vẻ mặt hắn nghi hoặc nhìn Mã Bộ Bình. Mã Bộ Bình cười cười, nói, quyển sách này tặng cho cậu. Quyển này tôi đọc xong rồi, cảm thấy có rất nhiều lợi ích, nhưng có hơi tiếc nuối vì tri thức trong quyển sách này cả đời tôi có thể đều không dùng được. Cả đời này của tôi, đi đến nấc thang hiện tại, cơ bản tính là chấm hết, cần gì đến tri thức tài chính quốc tế nữa. Giọng điệu Mã Bộ Bình rất bình thản, nhưng trong bình thản lộ ra sự cô đơn và tiếc nuối. Trần Kinh tùy tiện lật vài trang quyển sách trên tay, quyển sách chi chít những dấu hỏi đỏ, chữ viết bút rất tinh tế. Cảm ơn chủ tịch huyện, tôi tất nhiên sẽ nghiêm túc học tập. Trong tương lai nhất định sử dụng những tri thức này. Trần Kinh chân thành nói. Mã Bộ Bình cười vui vẻ, nói. Sách rất ít khi dùng, cậu là người đọc sách đối với điều này nhất định hiểu hơn tôi. Thế hệ chúng tôi chịu thiệt ở chỗ chính là sách để đọc quá ít. Ý Gia đổi chuyện hướng Trần Kinh cười, nói. Tôi còn là người dân tộc thiểu số. Tôi là dân tộc Thổ Gia, cậu xem bộ dáng tôi có đặc điểm người dân tộc không? Trần Kinh lắc đầu, Mã Bộ Bình nói. Dân tộc Thổ Gia chúng tôi cùng dân tộc Hán các cậu đã sinh sống cùng nhau từ rất lâu, đã sớm dung hợp, làm sao có thể nhìn ra đặc điểm dân tộc nữa? Mã Bộ Bình đang hứng thú nói chuyện, nói rất nhiều nhưng lời Y Lìa nói cùng tình cảnh bây giờ không hề quan hệ, vốn không khí rất nặng nề, nhưng lời Y Lìa nói không hề nặng nề, Trần Kinh cảm giác có chút lạc đề. Lại tùy ý nói mấy câu, Mã Bộ Bình nói. Gần đây trên huyện quyết định điều chỉnh đối với bộ máy những đơn vị thuộc huyện, cùng với bộ máy xã phía dưới, cậu nghe tin này chưa? Trần Kinh nói. Việc này tôi sớm đã biết, trưởng ban đã tìm tôi nói chuyện qua, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý. Mã Bộ Bình híp mắt xem xét Trần Kinh, thật lâu sau, Ý Lìa gật đầu, nói. Cậu là người làm được việc, cũng rất có năng lực, điều chỉnh lần này, mặc kệ ở cương vị công tác nào, tôi hy vọng cậu có thể thật sự cố gắng, có khi cậu nên tự tin nhiều thêm. Nói tới đây, Mã Bộ Bình dừng một lát, nói. Tôi lúc đầu mà một đứa trẻ dân dã, cái gì đều không hiểu, cơ sở của cậu so với tôi tốt hơn. Thành tựu càng phải nhiều hơn tôi. Người làm quan quan trọng là làm đến nơi đến chốn, thực sự cầu thị, tại đây, nền tảng làm người, cậu theo chính nghĩa thì sẽ được ủng hộ. Hiện tại con người chỉ vì cái trước mắt, quá mức ham thích một bước lên trời, mỗi ngày đều nghĩ cách đi đường tắt, như vậy không tốt, hy vọng cậu không có tư tưởng đó. Cậu phải nhớ kỹ, có một số người trời sinh ra là người có chìa khóa vàng, chúng ta thì không phải. Cho nên, chúng ta phải dựa vào chính mình, bất kỳ chuyện gì. Chúng ta đều phải dựa vào chính mình, đây là tự mình cố gắng, có thể là bước đầu thành công. Trần Kinh liên tục gật đầu, trong lòng được gợi ý, hắn nghĩ lại quá trình trưởng thành của mình, Mã Bộ Bình nói từng câu từng chữ đều là chân lý, đều nói lên điểm mấu chốt. Nhất thời, hắn cảm thấy mê mang, không ngờ quên mất mình đang ở đâu, đột nhiên thẳng lưng đứng dậy, đầu đụng phải trần xe cột một tiếng. Hắn hơi ngượng ngùng cười cười, Mã Bộ Bình khoát tay, nói, xuống xe đi, chúng ta đi bộ một lúc. Buổi tối bên bờ sông gió thổi rất mát. Nơi Trần Kinh ở có hơi heo hút, không có đèn đường, trên đê tối đen, Trần Kinh và Mã Bộ Bình thong thả bước trên đê, chỉ có thể thấy bóng dáng hai người. Trần Kinh châm một điếu thuốc hút, ánh sáng tàn thuốc lóe lên, nhìn rất rõ. Mã Bộ Bình dường như rất hưởng thụ tản bộ như vậy, trên đê y y một từ không nói, mắt nhìn ra sông, hình như có tâm sự. Một lúc sau, Mã Bộ Bình rốt cuộc bắt đầu nói chuyện, những lời y y nói là về chuyện thay đổi của sông Lễ Hà, về rừng Lễ Hà. Y Lìa đêm nay có hơi nhiều chuyện, giống như thích nói đùa, nhưng điểm mấu chốt, Y Lìa lại dường như lảng tránh, cảm giác như không nói đến điểm mấu chốt. Trần Kinh, cha cậu tên là Trần Chi đúng sao? Mã Bộ Bình nói. Trong trí nhớ của tôi, họ Trần không có hàng thứ, Chi, có hàng thứ không? Trần Kinh nói. Đúng vậy. Tên cha là do ông nội đặt, không có hàng thứ. Chuyện về cái tên này, cậu có biết hay không, hiện tại phó chủ tịch mới nhậm chức của tỉnh Sở Giang chúng ta tên là Trần Chi Đức. Cùng tên cha cậu, có chữ Chi. Mã Bộ Bình nói. Trần Kinh hơi sửng sốt, chuyện này đúng là hắn không chú ý, trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy hắn chỉ nhớ rõ tên bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, mấy ủy viên phía dưới, hắn bình thường vốn không chú ý, chứ đừng nói đến phó chủ tịch tỉnh. Sao ủy ban nhân dân tỉnh lại có một vị phó chủ tịch tỉnh họ Trần? Chuyện này thật sự là trùng hợp. Xem ra họ Trần chúng tôi nhân tài xuất hiện lớp lớp nha. Trần Kinh cười nói, phân nửa là nói đùa. Chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Vừa nhậm chức phó chủ tịch tỉnh Trần trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tuổi so với tôi còn kém hơn 3 tuổi, nghe nói trong số cán bộ cấp phó của cả nước, Y Lìa được xem là cán bộ trẻ. Y Lìa nhậm chức, phát súng thứ nhất là nhằm vào cải cách doanh nghiệp nhà nước, cải cách doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc gây tổn hại nghiêm trọng, vấn đề này đầu tiên là do phó chủ tịch tỉnh Trần Chi Đức đề xuất. Mà cậu ngay lúc này, lại viết một bài báo liên quan đến những vấn đề còn tồn tại trong cải cách doanh nghiệp nhà nước, được báo tỉnh đăng lên, chuyện này chỉ là trùng hợp sao? Mã Bộ Bình nói. Trần Kinh cực kỳ hoảng sợ, hắn kinh ngạc không nói lên lời. Khi nào thì Phó Chủ tịch tỉnh Trần Chi Đức đưa ra vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước gây ra tổn thất nghiêm trọng, Trần Kinh hoàn toàn không biết, hắn viết báo, hoàn toàn vì hắn trong quá trình cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha gặp khó khăn, đồng thời trong lòng hắn có cảm xúc liền viết bài báo ấy. Bài báo ấy sao có thể liên quan đến Phó Chủ tịch tỉnh Trần? Chủ tịch huyện, đây chỉ là trò đùa dai. Tôi và Phó Chủ tịch tỉnh Trần không hề có quan hệ, làm sao? Trần Kinh nói. Hắn nói được nữa, Mã Bộ Bình cắt ngang nói. Làm sao vậy? Cùng Phó Chủ tịch tỉnh Trần có quan hệ lại ủy khuất cậu như vậy, tôi chưa nói cậu nhất định cùng Phó Chủ tịch tỉnh Trần có quan hệ, sao cậu lại kích động như vậy? Giọng điệu Mã Bộ Bình không tốt, dường như Y Lìa đối với thái độ của Trần Kinh rất bất mãn. Y Lìa dừng một lúc, chuyển đề tài, giọng mềm mỏng, nói. Trong thể chế, có một số người thích phao tin đồn, thích bắt quái. Chuyện thật thật giả giả, có người tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Mà hành văn giao tiếp, chúng ta không nhất định phải tích cực. Có người cho rằng cậu và Phó Chủ tịch Trần có quan hệ thì sao? Do bọn họ nghĩ vậy thôi. Cậu việc gì phải đi sửa chữa suy nghĩ của bọn họ? Cậu và Phó Chủ tịch tỉnh Trần có quan hệ, có lợi cho công tác của cậu, thuận lợi để cậu làm việc, vậy quan hệ đó sao không tốt? Cậu vĩnh viễn phải nhớ kỹ, quan trọng nhất đối với cậu là gì, còn lại những chi tiết vụn vặt không nên quá để ý. Trần Kinh á khẩu không trả lời được, nói không ra lời, hắn mơ hồ có cảm giác vớ vẩn, hắn thật sự nghĩ không ra, sao lại có người nghĩ mình và Phó Chủ tịch tỉnh Trần có quan hệ. Cha mình tên Trần Chi Đống, Phó Chủ tịch tỉnh tên Trần Chi Đức, nếu thực sự có quan hệ, vậy Phó Chủ tịch tỉnh chẳng phải là chú của mình sao? Nghĩ đến đây, Trần Kinh cảm thấy buồn cười chính mình, nhưng Mã Bộ Bình nói như vậy, hắn lại cảm thấy rất có đạo lý. Đàn ông đại trượng phu, làm việc cần gì phải giả mồm cãi láo. Chỉ là chuyện đùa, nhưng chuyện đó có lợi cho công tác, có lợi thay nhân dân giải quyết vấn đề, thì cần gì phải câu nệ. Có đôi khi, vạn bất đắc dĩ, giải mạo làm họ hàng Phó Chủ tịch tỉnh Trần, thì có sao? Trần Kinh nghĩ thông suốt, tâm trạng bình thường trở lại, trong đầu hắn hiên lên văn phòng huyện ủy, chủ nhiệm Hoàng Tiểu Hoa với khuôn mặt tươi cười. Trước kia Hoàng Tiểu Hoa giống như tượng, một bồ tát mặt lạnh, nhưng lần trước Trần Kinh gặp Y Lìa, vẻ mặt Hoàng Tiểu Hoa tươi cười, trong tươi cười còn kéo theo hương vị kéo gần quan hệ, Trần Kinh lúc ấy đầu mơ hồ, bây giờ nghe Mã Bộ Bình nói vậy, trong lòng hắn đã hiểu được ngọn nguồn mọi chuyện. Trần Kinh thở ra một hơi, trong lòng cảm giác cực kỳ phức tạp, hắn muốn cười, nhưng Mã Bộ Bình ở bên cạnh hắn lại cười không nổi, thật sự là hơi khó chịu. Chương 109, động đất ở Lễ Hà. Vùng đất Lễ Hà này có đôi chút phức tạp. Câu nói này của Mã Bộ Bình rất nghiêm túc, trong bóng đêm, Trần Kinh vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt ông ta trông rất có thần. Mà cục diện cậu phải đối diện sắp tới sẽ còn phức tạp hơn nhiều. Giọng điệu của Mã Bộ Bình trở nên trầm trọng hơn. Cậu đừng cho rằng cậu có chút thành tích ở phòng lâm nghiệp, mà có thể làm bừa, cậu nhất định không được có suy nghĩ như vậy, cách suy nghĩ đó rất nguy hiểm. Vẫn mong chủ tịch huyện có thể chỉ bảo nhiều hơn. Trần Kinh nói. Mã Bộ Bình thở dài một tiếng, nói. Chuyện chỉ bảo thì coi như thôi đi. Hôm nay tìm cậu nói chuyện, vốn dĩ thật sự muốn có thể nói với cậu nhiều chuyện hơn, nhưng xem ra bây giờ, nói gì nữa cũng là thừa rồi, tất cả cậu phải tự mình giải quyết cho tốt. Ở Lễ Hà, rất nhiều người nói với tôi, Mã Bộ Bình lợi hại như thế nào, thật ra, bộ sách võ thuật lớn nhất của tôi chính là tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào bản thân mình, bây giờ nói với cậu rồi, tôi hy vọng cậu có thể đạt được chút thành tựu. Ông ta nói đến đây bèn đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói, chúng ta về thôi. Người lái xe rất tỉnh táo chạy xe xuống phía dưới bờ đê, Trần Kinh giơ tay vây chào, tiện ông ta đi xa. Nhưng chiếc xe mới chạy được mấy chục mét, liền quay đầu trở lại, Trần Kinh chạy đến phía cửa sau của xe, khuôn mặt Mã Bộ Bình nhìn thoáng qua đã thấy có chút mơ hồ, Trần Kinh hỏi. Chủ tịch Mã, ngài vẫn còn chuyện gì sao? Cậu đã đến nhà tôi rồi nhỉ? Mã Bộ Bình hỏi. Trần Kinh ngây ra một lúc rồi gật gật đầu, Mã Bộ Bình nói. Cậu sau này. Ông ta vừa mở miệng liền không nói tiếp nữa. Một lúc lâu sau, ông ta mới tiếp tục. Mỗi một tháng, cậu cho người mang một giỏ quýt lên núi, loại giỏ 30kg ấy, chính là loại quýt bình thường không có hạt, một giỏ khoảng 20 NDT, quay về tôi sẽ bảo lương thu đem tiền đến cho cậu. Sắc mặt Trần Kinh thay đổi, nói. Chỉ là một giỏ quýt thôi tôi lấy tiền làm gì chứ? Cứ coi là tôi tặng cho chị dâu. Trần Kinh mới nói một nửa, hắn đã nhìn thấy sắc mặt không bình thường của Mã Bộ Bình, liền vội vàng im miệng, một lát sau, Mã Bộ Bình nói. Rau trên núi không tồi đâu, vị rất tươi ngon, có thời gian cậu có thể đi lấy một ít, trong nhà tôi có nuôi lợn, phân lợn dùng để bón cho rau. Câu nói của Mã Bộ Bình đứt đoạn cách quãng, có chỗ câu trước không ăn nhập với câu sau, ông ta nói hai câu nửa chừng, đột nhiên đưa tay lên phía lái xe. Đi thôi, không nán lại đây nữa. Người tài xế khởi động xe, lần này chiếc xe nhanh như chớp biến mất khỏi tầm mắt của Trần Kinh, chỉ còn lại một mình hắn đứng chơ vơ ở đó, không nói nên lời nào. Hai ngày sau. Ban tổ chức cán bộ thành ủy thông báo, miễn chức ủy viên huyện ủy Hà, ủy viên thường vụ, phó bí thư huyện Lễ Hà của đồng chí Mã Bộ Bình, đồng thời đề xuất cắt chức chủ tịch huyện ủy ban nhân dân Lễ Hà của đồng chí Mã Bộ Bình. Tin tức này một khi mà truyền ra ngoài, cả Lễ Hà sẽ chấn động, lúc này Mã Bộ Bình bị cắt chức, hơn nữa sau khi bị cắt chức lại không có sự sắp xếp khác, điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là Mã Bộ Bình đã xảy ra chuyện rồi sao? Trong chốc lát cả huyện Lễ Hà đều đã bàn tán về chuyện của Mã Bộ Bình, phút chốc các tiểu tin đồn về Mã Bộ Bình xảy ra chuyện bắt đầu được lan đi nhanh chóng. Trong đó phần lớn tin đồn là Mã Bộ Bình có vấn đề về kinh tế, bị Ủy ban kỷ luật điều tra, còn về rốt cuộc Mã Bộ Bình có vấn đề kinh tế gì, thì mỗi người nói một kiểu, ai cũng không nói rõ được, còn huyện ủy Lễ Hà và Ủy ban Nhân dân huyện dường như cũng bị tin tức bất thình lình này làm cho rối ren hết cả lên. Huyện ủy Lễ Hà được thành ủy thông báo khoảng nửa tiếng sau đó, Thư trị Quốc gấp rút mở một cuộc họp hội ý ủy viên thường vụ, sau đó phía ủy ban do Phó Chủ tịch Thường trực Vương Hàm Dương chủ trì cuộc họp đảng ủy ban mở rộng. Hai cuộc họp này chỉ có một mục đích, đó chính là tiến hành giải thích rõ ràng về chuyện của Mã Bộ Bình và ổn định lòng dân. Căn cứ tình hình thông báo của cuộc họp huyện ủy và ủy ban nhân dân, việc cắt chức Mã Bộ Bình cũng chỉ là thay đổi nhân sự bình thường, trước mắt thành ủy vẫn chưa có thông tin xuống dưới. Vì vậy huyện ủy Lễ Hà và ủy ban nhân dân kiên quyết phủ nhận việc miễn chức chủ tịch huyện lần này vì Mã Bộ Bình bị nghi ngờ có dính líu đến vi phạm kỷ luật. Huyện ủy và ủy ban nhân dân gần như cùng lúc truyền lệnh xuống dưới, yêu cầu các cấp đơn vị bên dưới, đảng ủy chính quyền cấp dưới không được bịa đặt, truyền bá tin đồn, cần tin tưởng tổ chức, cần đoan chính tư tưởng, không thể để xảy ra bất cứ bịa đặt gây chuyện nào. Không thể không nói, phương pháp mà huyện ủy Lễ Hà và ủy ban nhân dân sử dụng có thể nói là tích cực, cũng có thể nói là không tích cực. Mã Bộ Bình là người sinh ra và lớn lên ở vùng đất Lễ Hà này, gốc rễ của ông ta cắm vào vùng đất Lễ Hà này đã quá sâu rồi, bây giờ ông ta bị cắt trước, cây đại thụ như ông ta đã bị đổ rồi, trong thời gian ngắn này ảnh hưởng quá lớn đối với toàn huyện Lễ Hà. Mặc dù phương pháp do lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân áp dụng có thể coi là tích cực, nhưng sự việc thì vẫn cứ xảy ra như vậy. Ban tổ chức cán bộ thành ủy thông báo cho bên dưới chỉ vẹn vẹn trong nửa ngày, nhân dân thị trấn Dịch Chu liền vây quanh ủy ban nhân dân thị trấn. Một bộ phận người dân tiến vào vây quanh cả huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, mục đích của bọn họ rất rõ ràng, bọn họ muốn tìm kiếm thông tin về Mã Bộ Bình, Mã Bộ Bình rốt cuộc đã làm những gì? Vì sao ông ta bị cắt chức, vì sao lại rời khỏi Lễ Hà, những người này muốn biết cho bằng được. Cùng ngày cũng nghe nói có một ông lão làm rất căng, ông ta giơ một tấm biển lên, bên trên có viết: Mã Bộ Bình tham ô, thì cả huyện Lễ Hà này đều là đại tham ô. Ông ta cắm chiếc biển trên xe máy, sau đó lái xe đi vòng quanh khắp thành phố. Đội cảnh sát giao thông phòng công an liên tục vây bắt ông ta, cuối cùng phải tốn rất nhiều công sức mới giữ được ông ta lại, nhưng lại không thể làm gì ông ta được, sau đó chỉ có thể đem ông ta tới Ủy ban Nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Thường vụ huyện chủ trì công tác hàng ngày Vương Hàm Dương đích thân nói chuyện với ông ta, cuối cùng cũng có thể trấn an ông ta lại. Nhân dân thị trấn Dịch Chu gây rối không chỉ là nhằm vào ủy ban, trong ngày nhân dân còn vây quanh xưởng xi măng Dịch Chu trong thị trấn, không để cho xưởng xi măng tiếp tục hoạt động. Bắt đầu đòi hỏi những cam kết khi tập đoàn Thái Thủy vào Lễ Hà, bồi thường ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường. Cán bộ đảng ủy thị trấn Dịch Chu về căn bản không khống chế được cục diện, cuối cùng ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch huyện, trưởng phòng công an Lý Sinh Đạo phải đem một tốp cảnh sát đến thị trấn Dịch Chu mới có thể ổn định được cục diện, nhưng theo tình hình thông tin phản hồi của Lý Sinh Đạo, thị trấn Dịch Chu vốn dĩ rất không ổn định, còn cần phải làm rất nhiều việc mới có thể bảo đảm được cục diện ổn định. Bí thư đảng ủy phòng công an Chu Chính gấp rút theo sau Lý Sinh Đạo tiến vào thị trấn, trực tiếp ngồi vào ghế đảm nhận chức bí thư đảng ủy lâm thời của thị trấn Dịch Chu, bắt đầu chỉ huy phân công công tác của cán bộ đảng ủy thị trấn Dịch Chu. Trong thời gian này, huyện ủy mở cuộc họp, thậm chí có người còn đề xuất, một khi tình hình không ổn thỏa, thì sẽ lập tức cắt đứt đi lại giữa Dịch Chu với huyện thành, thực thi quản chế với toàn bộ cán bộ thông tin liên lạc. Huyện ủy, trong mấy ngày liên tiếp đều ở trong bầu không khí căng thẳng. Chủ nhiệm văn phòng Hoàng Tiểu Hoa ít nhất có 3 ngày không dám chớp mắt, Mã Bộ Bình bị cắt chức ngoài ý muốn, cả Lễ Hà giống như bị trời sập vậy, đây vốn là điều Hoàng Tiểu Hoa nghĩ đến. Hoàng Tiểu Hoa biết rất rõ, không chỉ có y không nghĩ đến, ngay đến bí thư huyện ủy Thư Trị Quốc cũng không hề ngờ được, trong thời gian Mã Bộ Bình nhậm chức, đánh giá của nhân dân Lễ Hà không tốt là mấy, vậy mà ông ta vừa mới xảy ra chuyện, thì lại đột nhiên xuất hiện nhiều người ủng hộ ông ta đến vậy. Hoàng Tiểu Hoa có chút nghĩ không ra. Hiện nay y chỉ bực tức cả ngày việc Mã Bộ Bình rất giỏi mua chuộc lòng người đến mức bản thân suy sụp, vẫn có rất nhiều người đồng ý được chôn cùng ông ta, thật là không nói được lời nào. Vấn đề của Mã Bộ Bình trước mắt thành ủy vẫn chưa thông báo rõ ràng, nhưng Hoàng Tiểu Hoa dựa vào quan hệ của mình trong thành phố, nên đã ngầm biết được một ít manh mối. Mã Bộ Bình xảy ra chuyện, nghe nói là có người tố cáo hắn nhận đồ gì vô cùng quý giá do ông chủ một doanh nghiệp tặng, mà ông chủ doanh nghiệp này lại bị khả nghi có hành vi đút lót khác. Mã Bộ Bình nhận thức được chuyện này sẽ liên lụy đến mình, ông ta quyết định thật nhanh, trực tiếp đến Ủy ban Kỷ luật tự thú, tự giác nói ra hết sự việc và bàn giao vật phẩm hối hộ. Hoàng Tiểu Hoa cho rằng, nếu là như vậy, thì vấn đề của Mã Bộ Bình có khả năng không quá nghiêm trọng, rõ ràng đã chủ động nói rõ sự việc, có thái độ nhận sai, khẳng định có động cơ tốt, Mã Bộ Bình lại là cán bộ dân tộc thiểu số, đảng bồi dưỡng một cán bộ không phải là dễ, có thể sẽ giải quyết ông ta thế nào chứ? Chỉ có điều là khả năng nhậm chức của Mã Bộ Bình là cực kỳ thấp, những người khác không ở đây, ân oán với chính đàn Lễ Hà cũng không còn lại là bao. Hoàng Tiểu Hoa cảm thấy Mã Bộ Bình có chút đáng giận nhất là phải nhảy ra khỏi vòng tròn Lễ Hà, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, báo hại đại quản gia huyện ủy này mấy ngày liên tiếp ngủ không ngon. Còn nữa, chuyện Mã Bộ Bình bị cắt chức thất thường này, hiện nay thoáng cái Lễ Hà đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Điều này thể hiện cái gì? Ít nhất thể hiện ở cái huyện Lễ Hà này Mã Bộ Bình rất có nền tảng quần chúng, về vấn đề cán bộ này của Mã Bộ Bình, đều có nền tảng quần chúng, điều này các lãnh đạo khác có thể làm nổi không? Nhất là hiện tại sắp tới một nhiệm kỳ mới, chính là lúc mọi người đều thể hiện mình, vấn đề phát sinh của Mã Bộ Bình, chốc lát làm bộc lộ ra vấn đề của Lễ Hà, sau đó còn đem ra so sánh với những người khác, lãnh đạo thành ủy làm sao có thể thấy được bộ máy của Lễ Hà. Hoàng Tiểu Hoa biết rất rõ. Mấy ngày gần đây hai người bí thư Trị Quốc và phó bí thư Nhất Bình đều rất nén giận. Đặc biệt là phó bí thư Nhất Bình. Ông ta luôn đấu trí với Mã Bộ Bình, bây giờ Mã Bộ Bình đột nhiên xảy ra chuyện, không xong rồi, bí thư Nhất Bình bỗng nhiên mới phát hiện ra, ông ta đấu đã bao lâu rồi, mà không có thu hoạch gì, ngược lại là chiếm được một mớ bòng bong do Mã Bộ Bình để lại. Lấy ví dụ là nhà máy xi măng Thái Thủy, ban đầu Triệu Nhất Bình muốn tìm gốc rạ của Mã Bộ Bình ở nhà máy này, bây giờ bị chế giễu. Mã Bộ Bình lại đột nhiên mất tích, chuyện về xi măng Thái Thủy ai đến chùi mông đây? Cái nắp này là Triệu Nhất Bình mở ra, ý không chùi thì ai có thể chùi đây? Mấy ngày nay nhân dân thị trấn Dịch Chu gây rối, vây quanh nhà máy xi măng Thái Thủy, lãnh đạo nhà máy không còn cách nào khác chỉ có thể tìm huyện ủy và ủy ban, mấy ngày này Triệu Nhất Bình đều sức đầu mẻ chán không có biện pháp gì. Vấn đề ở thị trấn Dịch Chu làm thế nào có thể có khả năng giải quyết? Nhưng ý gì đường đường là phó bí thư? Chuyện của một nhà máy xi măng lại không thể giải quyết được, làm gì còn mặt mũi nào nữa. Y Lìa đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, thậm chí đến nôi đi nhà máy một chuyến thôi cũng có chút khiếp đảm, lo lắng sẽ không nắm bắt được tình hình ở đó, cũng giống như lần trước gây chuyện cười ở khu kinh tế mới vậy. Nhưng Y Lìa không đi, nhà máy xi măng lại là nơi cực khổ thu hút đầu tư trong huyện, mỗi năm đều hoàn thành nhiệm vụ nộp thuế trong huyện, đó là danh đúng với thực, trong thời khắc nguy nan, ủy ban sao lại có thể vứt bỏ mà không cứu giúp chứ? Chương 110, tới thị trấn Dịch Chu. Lần đầu tiên Trần Kinh đến thăm nhà Kim Lộ. Cha mẹ Kim Lộ có thể nói là hộ gia đình ra khơi sớm nhất trong thời kỳ cải cách mở cửa, là người đầu tiên mua bán cua, gia đình họ phất lên từ rất sớm. Tuổi tác lớn dần theo năm tháng, hai người đều không kinh doanh bất cứ gì khác, chỉ mở một xưởng pháo ở thị trấn Dịch Chu. Hai người sống qua ngày nhờ vào xưởng pháo đó, ngày ngày đều ung dung tự tại. Cha của Kim Lộ tên là Kim Thì, dáng vẻ gầy gò, trầm mặc ít nói, còn mẹ cô họ Hoàng. Tên đầy đủ Hoàng Tiên Phượng, trông Kim Lộ rất giống mẹ, bà Hoàng Tiên Phượng khá hay nói chuyện, lúc Trần Kinh bước vào và gọi một tiếng cô, bà vui mừng lắm, rất nhiệt tình nói chuyện với Trần Kinh. Hôm nay đến thị trấn Dịch Chu, có Đỗ Thanh là người đi cùng, thấy Hoàng Tiên Phượng như gặp được con rể là quên mất cô liền tỏ ra không vui, bĩu bĩu môi. Dì thật là, sớm biết thế này, con đã không dẫn Trần Kinh đến chỗ gì rồi, bây giờ cứ làm như cả nhà ta là khách quý, chúng ta chỉ là vai phụ thôi. Đỗ Thanh giận dỗi. Hoàng Tiên Phượng có hơi bối rối, trừng mắt về phía Đỗ Thanh, Kim Lộ đứng một bên mặt đỏ hết cả lên, nhưng nụ cười trên gương mặt không hề tan biến, có thể thấy được, trong lòng cô rất vui. Kim Lộ biết, mấy ngày nay tâm trạng Trần Kinh không tốt, chủ tịch Mã đột ngột bị cắt chức, tâm tình Trần Kinh rất bị ảnh hưởng, Kim Lộ đưa hắn về nhà, ngoài việc muốn để cho bố mẹ gặp mặt Trần Kinh, cô còn hy vọng Trần Kinh có thể giải tỏa cảm xúc một chút. Tuy Kim Lộ không phải là người trong chốn quan trường, nhưng những chuyện trong chốn quan trường cô biết không hề ít. Gần đây Mã Bộ Bình gặp chuyện, rất nhiều người đều đồn rằng một loạt người theo Mã Bộ Bình lần này có thể phải gặp xui xẻo, mà trong danh sách những người đen đủi này, Trần Kinh xếp đầu tiên. Gần đây ở Lễ Hà lại nổi lên chuyện điều động nhân sự, trong giờ phút quan trọng này Mã Bộ Bình lại xảy ra chuyện, điều này có ý nghĩa gì với Trần Kinh? Kim Lộ thông minh sâu sắc, có thể hiểu cho tâm tư của Trần Kinh, vì vậy tại giờ phút quan trọng này, cô liền sắp xếp một chuyến về nhà. Chỉ có điều cô không ngờ đến rằng, Trần Kinh đến thị trấn Dịch Chu lần này là có dụng ý thứ hai, mấy ngày gần đây, trong đầu Trần Kinh luôn nghĩ đến lời nói của Mã Bộ Bình, hắn càng thấm thía lời nói của Mã Bộ Bình, càng cảm thấy thu hoạch không hề ít. Thị trấn Dịch Chu là xào huyệt của Mã Bộ Bình hiện tại không ở Lễ Hà, liền phải kể đến phản ánh lớn nhất phía thị trấn Dịch Chu. Trần Kinh rất hứng thú khi cuối cùng cũng được thấy thị trấn Dịch Chu là nơi như thế nào, mà vì sao Mã Bộ Bình lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy ở nơi này, hắn thậm chí còn nghĩ. Nếu bản thân được điều động xuống dưới, liệu có thể đến được thị trấn Dịch Chu này không? Ở Lễ Hà, người đứng đầu mấy huyện này đều là bệ đỡ của phó ủy, nếu như Trần Kinh đến những thị trấn này khả năng làm người đứng đầu là không có, nhưng làm chủ tịch thị trấn thì hoàn toàn phù hợp với yêu cầu. Lãnh đạo huyện ủy liệu có cân nhắc đến chuyện này không? Ở địa phương Lễ Hà này có đôi chút phức tạp. Trong đầu Trần Kinh luôn khắc sâu câu nói này của Mã Bộ Bình. Mã Bộ Bình cho rằng Lễ Hà phức tạp, vậy thì rõ ràng là Lễ Hà không hề đơn giản. Lúc Trần Kinh còn ở phòng lâm nghiệp, thực ra là cũng phát hiện ra điểm này. Một phòng lâm nghiệp, nội bộ lại có nhiều vấn đề như thế, nếu nhìn cả toàn bộ thị trấn, thì phải có bao nhiêu vấn đề phức tạp đây? Hiện tại điều Trần Kinh phải cân nhắc là sau khi rời khỏi phòng lâm nghiệp, vấn đề phát triển của bản thân hắn, trong lòng Trần Kinh rất rõ, sau khi lần điều động cương vị này qua đi, bất kể là ở đơn vị nào, công việc của hắn chắc chắn phải có tính thách thức, cũng phải phức tạp so với phòng lâm nghiệp. Mã Bộ Bình có chuyện, nói Trần Kinh sắp phải đối mặt với một cục diện phức tạp, đây có phải có nghĩa là vấn đề hướng đi của Trần Kinh đã được quyết định rồi. Mấy ngày nay, Trần Kinh cứ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy phức tạp mà Mã Bộ Bình nói đến, rất có khả năng có liên quan đến thị trấn Dịch Chu. Hiện nay nơi phức tạp nhất ở Lễ Hà này không qua khỏi thị trấn Dịch Chu rồi, chuyện ở xưởng xi măng vẫn vướng mắc không rõ ràng, vấn đề khu kinh tế mới cũng đề cập đến thị trấn Dịch Chu. Ngoài ra, thị trấn Dịch Chu là vùng đất bằng phẳng rộng lớn, là khu vực ổn định trọng điểm thu hút đầu tư và là khu công nghiệp của cả huyện Lễ Hà sau khi huyện ủy có quyết sách, một địa điểm như vậy, mức độ phức tạp của nó có thể nhìn ra được. Trần Kinh mơ hồ cảm thấy, việc xảy ra chuyện lần này của Mã Bộ Bình chính là có liên hệ với thị trấn Dịch Chu. Hôm nay Trần Kinh đã được đi và được nhìn thấy thị trấn Dịch Chu, hắn đã dùng con mắt của một người bình thường để chứng kiến nơi mà hắn ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, mà bấy lâu nay chưa được tìm hiểu thấu đáo. Con rể tới nhà, Hoàng Tiên Phượng liền gõ nhịp, buổi tối đi ăn ở nhà hàng trong thị trấn. Đặc biệt là vì gia đình có mở một xưởng pháo, khoảng cách giữa xưởng và nhà ở lại xa, nên bình thường, hai bác đều ăn luôn tại xưởng, cơ hội nấu ăn ở nhà rất ít, vì vậy có khách đến, hai người dứt khoát không ăn tại nhà mà lại muốn đãi khách ở bên ngoài. Thị trấn Dịch Chu rất sầm uất, đây là nơi duy nhất trong huyện Lễ Hà thông với đường sắt, đường xá trong thị trấn cũng rộng hơn một làn xe so với ở Lễ Hà, tuy không náo nhiệt bằng huyện Lễ Hà, nhưng không khí không hề kém gì với huyện thành, trên các con phố, khách sạn, nhà hàng mọc lên san sát, hệ thống giao thông đèn xanh đèn đỏ rất có trật tự, các cửa tiệm, phiên chợ đầy đủ mọi thứ, cứ ý nghĩa như là một huyện thành nhỏ vậy. Tiếng tăm Lễ Hà đệ nhất trấn của thị trấn Dịch Chu này quả nhiên là danh bất hư truyền. Trần Kinh thầm nói, hắn đã từng đến nơi này rồi. Nhưng lần trước chỉ là đi ngang qua thôi, hơn nữa lại là buổi tối, nên không thể quan sát cảnh vật xung quanh một cách kỹ càng được. Hôm nay hắn được đi trên con đường của thị trấn Dịch Chu, tự mình cảm nhận được sự phồn hoa của thị trấn, đó lại là một sự trải nghiệm hoàn toàn khác. Hoàng Tiên Phượng chọn một nhà hàng Thái có tên là Quý Nhân Cư, hình thức nông gia nhạc, nhà mái bằng thuần một sắc, ngói đỏ gạch xanh, rất mang đặc sắc thổ gia. Nơi này kinh doanh rất thịnh vượng, lúc Trần Kinh cùng mọi người đi, các phòng trong tiệm đều đã kín. Cuối cùng cả nhà phải ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Trần Kinh lại thích vị trí này, bởi vì ngồi gần cửa sổ có thể nhìn thấy rõ hơn đường phố và khung cảnh ở thị trấn. Lộ lộ, lần này quay về huyện thành, nhớ đem nhiều nho thu đi nhé. Hoàng Tiên Phượng nói, ánh mắt bà lại nhìn chằm chằm vào Trần Kinh. Đúng là rất đúng với một câu tục ngữ mẹ vợ gặp con rể, càng nhìn càng thấy thích. Kim Lộ gật gật đầu, Hoàng Tiên Phượng nói với Trần Kinh. Cậu Trần này, sau này rỗi rãi thì xuống thị trấn Dịch Chu chúng tôi nhớ. Thị trấn chúng tôi là quê hương của loại nho nổi tiếng đấy, cả thành phố Đức Cao chỉ có nho ở thị trấn chúng tôi là nổi tiếng thôi, rất nhiều người trong thành phố đều đến chỗ chúng tôi lấy nho đấy. Kim Lộ cũng không nói ra thân phận của Trần Kinh với bố mẹ, hai bác rất vừa mắt Trần Kinh, nhã nhặn lịch sự, thoạt nhìn đã biết là người có văn hóa, trong lòng ưng ý vô cùng, cũng không hỏi nghề nghiệp của Trần Kinh, bọn họ không biết thật ra Trần Kinh rất am hiểu thị trấn Dịch Chu. Thị trấn Dịch Chu trồng nhiều nho, mà nho ở đây từ lâu chính là do Mã Bộ Bình phát triển lên. Chính trong bộ máy này, đối với phương hướng phát triển của thị trấn Dịch Chu, sự khác biệt cũng tương đối lớn. Trong quan niệm của Mã Bộ Bình, Lễ Hà chính là một huyện lớn về nông nghiệp, nhân dân tăng gia sản xuất để có thêm thu nhập, đời sống của nhân dân cũng được nâng lên, mấu chốt là tìm được con đường đúng đắn, đặc biệt là con đường đúng đắn trên phương diện nông nghiệp, hắn cũng không tán thành phát triển công nghiệp truyền thống, kiên quyết phản đối huyện lập khu kinh tế mới. Hiện tại khu kinh tế mới ở Lễ Hà, căn cứ địa là nơi ra nhau giữa hai thị trấn Lễ Hà và Dịch Chu. Vấn đề tồn tại ở đây tương đối nhiều, nhưng những vấn đề này, nguyên nhân gây nên đều là bất đồng trong nội bộ ban ngành. Nho ở thị trấn Dịch Chu năm đó do chủ tịch Mã nhập vào, bây giờ đã trở thành quy mô lớn rồi, đúng là nằm ngoài dự kiến của mọi người. Trần Kinh nói, Hoàng Tiên Phượng không hiểu lắm về vấn đề này, mà luôn nói với Kim thì ít nói chuyện. Mã Bộ Bình là người tốt, thật đáng tiếc, đúng là có người muốn chơi ông ta, bằng không sao ông ta có thể đi xuống được. Kim Lộ mặt nhăn mày nhíu nói, Được rồi, bố, chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa, ăn cơm thôi. Kim Lộ lo lắng nếu nói về Mã Bộ Bình quá nhiều, tâm tư Trần Kinh lại không tốt nữa, chuyện bên lề lại không có tâm trạng gì để nói. Chủ tịch Mã có vấn đề gì hay không là do thành phố quyết định, bây giờ ông ta bị miễn chức rồi, nhất định chứng tỏ là có vấn đề, nhân dân chúng ta quá đơn giản rồi, đều tin thật sự có vị quan tốt, làm lãnh đạo có mấy người không tham ô cơ chứ. Kim Thị vừa nghe đến đây, có chút không vui, nói. Tiểu nha đầu này thì biết gì? Ta không quan tâm làm quan có tham ô hay không, ta chỉ quan tâm làm quan có giúp chúng ta sống qua ngày không. Mã Bộ Bình làm ở thị trấn Dịch Chu chúng ta đã bao nhiêu năm, làm những chuyện gì đều rõ như ban ngày. Không chỉ là chuyện về nho, sản nghiệp nuôi lợn, nuôi dê, ngựa của cả thị trấn chúng ta lúc đó đều do ông ấy làm. Năm đó trước khi nhà chúng ta mở xưởng pháo, lúc mà chúng ta vẫn còn nuôi lợn, Mã Bộ Bình đến nhà ta xem chúng ta làm thế nào, có khó khăn gì ông ta cũng giúp đỡ ngay tại hiện trường. Con xem bây giờ có mấy cán bộ được như ông ấy. Đỗ Thanh lẻ lưới không nói lời nào, trong lòng Trần Kinh lại thở dài một tiếng. Mọi người đều nói thị trấn Dịch Chu là hang ổ của Mã Bộ Bình, hôm nay được khảo sát thực địa, quả nhiên đúng là như vậy. Làm quan như Mã Bộ Bình, Mã Bộ Bình có thể làm cho việc kinh doanh của thị trấn Dịch Chu được như ngày hôm nay, quả thật rất không tầm thường. Nói về ban ngành hiện tại ở thị trấn Dịch Chu, đều là một bộ máy một màu, dựa vào thế cục hiện nay ở Dịch Chu. Huyện ủy muốn thay đổi triệt để ban ngành hiện có ở Dịch Chu, phỏng chừng là khó càng thêm khó, sau này trong một khoảng thời gian có thể coi là dài, thị trấn Dịch Chu có thể sẽ trở thành một tồn tại đặc thù ở Lễ Hà. Mã Bộ Bình rời khỏi Lễ Hà rồi, nhưng ở thị trấn Dịch Chu, ảnh hưởng của ông ta trong thời gian ngắn không hề bị phai mờ, có thể là ở cả huyện Lễ Hà này, sức ảnh hưởng của ông ấy phải cần một thời gian dài mới có thể mất đi được. Mã Bộ Bình là người sinh ra và lớn lên ở Lễ Hà, hơn nữa lại là người dân tộc Thổ Gia. Trần Kinh tin rằng, tin cảm của Mã Bộ Bình với Lễ Hà vô cùng sâu đậm, cũng có thể vì tình cảm này mới khiến Mã Bộ Bình có thái độ nghiêm túc như thế đối với công việc, và ông ta mới có thể đạt được danh vọng cao như vậy trong lòng nhân dân. Lễ Hà có chút phức tạp, cục diện mà cậu phải đối mặt càng phức tạp hơn. Trần Kinh nhớ lại câu nói của Mã Bộ Bình, trong lòng hắn có một sự tĩnh mịch không rõ, nhân quá lưu thanh, nhạn quá lưu danh, làm một viên quan, có thể gọi là tạo phúc nhất phương. Có thể khiến nhân dân đâu đâu cũng nhắc tới mình. Cho dù vận mệnh không tốt, cho dù con đường làm quan không may ra sao. Trần Kinh bỗng nhiên có một cảm giác rất mãnh liệt, hắn cảm thấy bản thân có thể làm một lần ở thị trấn Dịch Chu, đây là nơi Mã Bộ Bình kinh doanh nhiều năm, có lẽ vào lúc này, Trần Kinh đến tiếp nhận là hợp lý nhất. Chương 111, khó chịu miễn bản. Triệu Nhất Bình gần đây khá nóng tính. Y Lì muốn tự tung tự tác trong vấn đề nhân sự, đây vẫn luôn là những gì Y Lì theo đuổi. Nhưng bất kể y thì cố gắng như thế nào thì y cũng ít có thể quán triệt được ý chí của mình về vấn đề này. Thư trị quốc đối với phương diện nhân sự quá nhạy cảm, mà việc ông ta nắm quyền sinh sát trong nhân sự đến nghiêm ngặt, cũng là việc mà Triệu Nhất Bình phi thường căm tức. So với Mã Bộ Bình, Triệu Nhất Bình khuyết thiếu căn cơ thâm hậu, căn bản là không có tư bản mà đấu trí đấu lực với thư trị quốc, cho nên y vẫn luôn ở vào hoàn cảnh khá xấu hổ. Gần đây, Mã Bộ Bình đi rồi. Phản ứng đầu tiên của Triệu Nhất Bình chính là Y Lý rốt cục thành công được giải thoát ở vấn đề nhân sự, mà lúc Y Lý nghĩ mình đã có thể thực hiện theo những kế hoạch đã vạch ra thì lại xui xẻo gặp đòn cảnh cáo. Đôi mắt thâm sâu giấu sau cặp kính của thư trị quốc đến nay còn xoay quanh trong đầu hắn, thư bí thư nói. Về mặt nhân sự, cậu làm bí thư đảng quần chúng, nếu đã muốn quản thì phải quản triệt để một chút. Gần nhất chúng ta đang có thay đổi nhân sự, cậu có thể cùng với đồng chí Triệu Nam đưa ra một phương án không? Triệu Nhất Bình nghe xong an bài này của thư trị quốc, trong lòng liền vui vẻ, trở về hứng thú chí bừng bừng chuẩn bị phát huy một chút tác dụng. Nhưng ngay vào lúc này lại liên tiếp gặp chuyện không may. Đầu tiên là lòng người trấn Dịch Chu dao động khiến cho phó bí thư Ý Ý rất khó xử lý. Vì muốn đối đầu với Mã Bộ Bình, vì túm lấy đuôi tóc IT, Ý Gơ Tờ, Nắm Thoát, IT, Ý và Gơ Tờ, của ông ta, Triệu Nhất Bình đã hạ quyết tâm cao chen chân vào địa bàn Dịch Chu. Đầu năm nay, ai cũng không muốn động vào tập đoàn Thái Thủy. Triệu Nhất Bình lại chủ động yêu cầu mình đến phụ trách hạng mục này. Hiện tại hạng mục này đang có một chút chắc trở, phó bí thư như Y có chạy gãy chân, cũng không làm sao có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Khi Mã Bộ Bình còn ở Lễ Hà làm chủ tịch huyện, trong lòng Triệu Nhất Bình chưa bao giờ tĩnh lặng, lúc nào cũng hận không thể khiến Mã Bộ Bình ngay lập tức gặp chuyện không may. Hiện tại Mã Bộ Bình thật sự rời khỏi Lễ Hà, Triệu Nhất Bình mới đột nhiên phát hiện, không có Mã Bộ Bình, vậy không có ai cùng Y để gánh vác, áp lực tất cả đều đổ lên trên người Y. Triệu Nhất Bình trước kia mỗi ngày đều chọn nhà máy xi măng mà đồng chọn, nhưng hiện tại nhà máy xi măng bị dân chúng Dịch Chu phá hỏng, không có cách nào sản xuất gia công, Triệu Nhất Bình mới biết được, Y Lì ngoại trừ chọn đâm bên ngoài, còn phải bảo đảm ích lợi nộp thuế nhân. Bằng không nhà máy xi măng cứ như vậy bị mà dân chúng làm cho đóng cửa, Lễ Hà tuyệt đối sẽ nháo thành trò cười của cả tỉnh. Mà hoàn cảnh đầu tư của Lễ Hà làm sao có thể được bảo đảm đây? Mã Bộ Bình bị miễn chức mới có mấy ngày ngắn ngủn, Triệu Nhất Bình đã thấy tâm lực tiểu tụy. Công việc thuộc bổn phận của y cứ làm mãi không hết, không làm xong, thì y làm sao có thể không biết xấu hổ mà chen miệng vào vấn đề nhân sự chứ? Còn nữa, Triệu Nhất Bình phát hiện một vấn đề, cho dù Mã Bộ Bình tuy rằng đã đi rồi nhưng mạng lưới nhân sự của y ở đây lại chẳng dễ động chút nào. Điều này cùng với ý nghĩ lúc trước của Triệu Nhất Bình hoàn toàn giống nhau. Triệu Nhất Bình vốn dĩ nghĩ rằng, nếu trên tay có quyền nhân sự, việc đầu tiên y muốn làm là khai đao với người của Mã Bộ Bình. Nhưng hiện tại, ý gì nào dám khai đao chứ? Cứ lấy thị trấn Dịch Chu mà nói, cục diện Dịch Chu hiện tại náo thành như vậy, nếu muốn ổn định thì thế nào cũng phải dựa vào bộ máy đảng ủy hiện hành của thị trấn Dịch Chu, không thể đổi tướng vào lúc này được. Nếu như cục diện sau này không thể khống chế, thì tính làm sao? Thị trấn Dịch Chu là như thế, nhiều phương diện công tác khác cũng đều như thế, Triệu Nhất Bình còn chưa kịp động não, động tĩnh bên dưới liền lên đây, khiến cho Triệu Nhất Bình căn bản không dám lộn xộn. Chỉ sợ không cẩn thận một chút mình sẽ lại gây ra một phiền toái cực lớn. Đến đây thì Triệu Nhất Bình cũng đã hiểu được tâm tư của Thư Trị Quốc, hết thảy cục diện trước mắt, Thư Trị Quốc đều đã tính toán kỹ càng. Ông ta ra vẻ hào phóng ủy quyền cho Triệu Nhất Bình, chính là đã liệu được Triệu Nhất Bình giải quyết không xong vấn đề. Nếu Triệu Nhất Bình tùy tiện động thủ, một khi gặp được phiền toái, xấu mặt chính là Triệu Nhất Bình, Thư Trị Quốc ông ta có thể thành công thử nước, đem Triệu Nhất Bình làm tiền phong mở đường cho ông ta. Triệu Bí Thư, mời uống trà. Phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Hồng Ngai đem trà đặt ở trên bàn Triệu Nhất Bình. Phó Bí Thư, ngài phải chú ý nghỉ ngơi nhiều chút, thân thể là vô liếng, có một số việc nếu đã xảy ra, ngài có gấp cũng vô dụng, còn không bằng thả lỏng suy nghĩ, chuyện gì thì cũng luôn có lúc giải quyết xong. Tâm tình Triệu Nhất Bình rất xấu, Hồng Ngai nói nhiều, vẽ rắn thêm chân nhân khiến y càng thêm bực bội, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Trước kia Triệu Nhất Bình cảm thấy Hồng Ngai không tồi, làm việc đang tin cậy, miệng rất kín, mấu chốt là người chịu khó được việc. Nhưng hiện tại, Triệu Nhất Bình lại cảm thấy Hồng Ngai chẳng ra sao, nhìn người của Thư Trị Quốc, lại nhìn người của chính mình, trong lòng Triệu Nhất Bình cũng rất hề bại. Tên Hoàng Tiểu Hoa kia quả thực chính là một kẻ thành tinh, Thư Trị Quốc có thể đem huyện ủy nắm giữ chặt như vậy, Hoàng Tiểu Hoa ít nhất phải chiếm một nửa công lao. Con cáo già này lại trung thành đến chết với Thư Trị Quốc, Hồng Ngai mà đem so với ý ỉa, thì chạy theo sách dép cũng không nổi. Bí thư, việc ngài sai tôi chú ý, tôi mấy ngày nay đều rất chú ý nha. Hồng Ngai mở miệng, ý kề sát vào Triệu Nhất Bình để thấp giọng nói. Vài ngày gần đây, mấy người phe kia hễ tiến vào thị trấn, thì hầu hết đều có tiếp xúc với Trần Kinh của phòng lâm nghiệp. Hửm! Trần Kinh! Trên mặt Triệu Nhất Bình lộ ra nghi hoặc. Gần đây, Triệu Nhất Bình giao nhiệm vụ cho Hồng Ngai, nói y phụ trách chú ý hành tung đám người của Mã Bộ Bình, thế nào mà bọn họ và thị trấn đều có dây dưa với Trần Kinh. Vừa nghĩ tới Trần Kinh, trong đầu Triệu Nhất Bình liền nghĩ đến một khuôn mặt cực kỳ trẻ trung. Ấn tượng của Y đối với người này, hình như là Triệu Nhất Bình nghĩ tới chuyện không may của Lâm Trung Tắc, Y và Hoàng Tiểu Hoa đã từng tìm Trần Kinh nói qua. Triệu Nhất Bình biết phó phòng Trần này có quan hệ khá thân với Mã Bộ Bình, nhưng Mã Bộ Bình rời khỏi Lễ Hà rồi, thì người của ông ta liền thường xuyên tiếp xúc với Trần Kinh. Trần Kinh đi theo Mã Bộ Bình mới được bao lâu chứ? Hắn làm sao có năng lực thống soái đám người cũ của Mã Bộ Bình? Việc này thật có chút cổ quái. Hồng Ngai nói, không chỉ có như thế. Phó phòng Trần mấy ngày nay còn liên tiếp lên núi. Lần đầu tiên lên, cong theo một giỏ quýt, sau này mỗi lần lên đều khiêng theo một cái gì đó. Lên núi. Triệu Nhất Bình đối với từ này phản ứng có chút chậm chạp, nhưng rất nhanh Y Y liền hiểu được ý của Hồng Ngai, cái gọi là lên núi mà Y Y nói chính là chỉ đi đến nhà Mã Bộ Bình. Trần Kinh mỗi ngày đến nhà Mã Bộ Bình sao? Phó Bí Thư Triệu, phó phòng Trần này gần đây ở Lễ Hà thật là một đại hồng nhân, người nổi bật, a tuổi thì còn trẻ. Lại có danh tiếng ở phòng lâm nghiệp, nghe nói sẽ mau chóng có thể trở thành trưởng phòng trẻ tuổi nhất ở Lễ Hà chúng ta. Lần này điều chỉnh nhân sự, hướng đi của cậu ta cũng được rất nhiều người chú ý. Hồng Ngai nói. Triệu Nhất Bình mặt nhăn mày nhíu, trong lòng có chút mất hứng, nói. Cái gì mà danh tiếng lớn? Chỉ bằng thái độ hiện tại của hắn, tôi liền không tán thành dùng loại cán bộ như vậy. Mã Bộ Bình đồng chí là bị miễn chức, người ra quyết nghị này chính là lãnh đạo thành ủy, mà vào lúc này... Trần Kinh kia lại không biết phải duy trì một chút khoảng cách với đồng chí Mã Bộ Bình, hắn đây là cái thái độ gì? Hắn làm thế là muốn cho thấy chính mình quân tử, hay là đang ngay mặt thị uy? Tôi thấy là cả hai đấy. Triệu Nhất Bình bưng trà trên bàn lên uống một ngụm, trong lòng đỗng nhiên toát ra một ý niệm. Hiện tại y thì không phải đâm lao phải theo lao sao? Thư trị quốc cho y quyền nhân sự, y căn bản không dám động, y muốn gạt bay lũ người của Mã Bộ Bình nhưng hiện tại căn bản là phải tính toán lại. Mà ở phương diện khác, Triệu Nhất Bình cũng đang gặp khó khăn, vào lúc này, không phải có thể từ trên người Trần Kinh này nghĩ ra cách giải quyết sao. Người này tuổi còn trẻ, gần đây lại nổi danh, ở Lễ Hà thật ra rất có tiếng tăm. Người khác y không dám làm gì, Trần Kinh này chẳng lẽ y còn có thể không động vào được sao? Xử lý Trần Kinh, không những có thể cảnh cáo đám người của Mã Bộ Bình, hơn nữa còn có thể tặng lại Thư Trị Quốc một vố. Trần Kinh muốn làm một cuộc cải cách trên lâm trường Hồng Thổ Pha, Thư Trị Quốc vô cùng coi trọng, nếu lúc này có thể tìm cơ hội hạ thấp Trần Kinh một chút, không phải đã có thể tỏ chút thái độ với Thư Trị Quốc sao? Triệu Nhất Bình vừa nghĩ đến thân phận quản lý cán bộ của mình, ý đi suy nghĩ một chút, sau thẳng lưng nói. Trần Kinh này là gan không nhỏ, cậu thời gian này chú ý hắn thật chặt, có bất cứ tình huống gì thì phải báo cáo ngay cho tôi. Hồng Ngai vừa nghe lời này của Triệu Nhất Bình, trong lòng liền hiểu được, liên vội vàng gật đầu nói. Dạ, tôi nhất định theo dõi hắn nghiêm ngặt. Đúng rồi, phó phòng Trần này hình như khá thân thiết với Kim Lộ của nhà hàng Kim Ngọc, hai người hình như là một đôi, ở huyện rất nhiều người đều bàn luận về việc này. Phỏng chừng Trần Kinh bởi vì Kim Lộ mà kết không ít tình địch. Tin này. Triệu Nhất Bình hừ một tiếng, cất cao giọng nói. Đây là cái thứ tin tức cho má gì chứ? Người khác kết bạn gái thì có vấn đề gì? Đây là vấn đề tác phong sao? Hồng Ngai vừa thấy Triệu Nhất Bình tức giận, ý liền không dám mở miệng. Triệu Nhất Bình khoát tay với Hồng Ngai, trong nháy mắt ý cảm thấy có chút vô lực. Hồng Ngai này nhân khí quá nhỏ, có đôi khi quả thực gần như mấy bả hàng tôm hàng cá. Triệu Nhất Bình đường đường một phó bí thư huyện ủy, ý liền muốn nắm thóp một phó phòng, chẳng lẽ còn phải hạ chiêu lên một người phụ nữ sao? Chuyện gì mà cứ dính đến đàn bà thì liền rất phức tạp, thường thường trong một đám người, ai ai cũng đều đuổi đầu đuổi mặt, không một ai nhìn qua là sạch sẽ cả. Hồng Ai đến điểm này cũng đều không hiểu được, Triệu Nhất Bình có thể không thất vọng sao? Tít, tít, tít. Tiếng điện thoại vang lên. Triệu Nhất Bình giơ tay với lấy điện thoại. Đầu kia là thanh âm rất cung kính của Hoàng Tiểu Hoa, nói. Phó Bí Thư Triệu ạ. Tôi Tiểu Hoa đây. Là như thế này, Bí Thư Trị Quốc thông đùa rằng, chương trình của hội nghị thường vụ không thay đổi, nói tôi trước tiên đem tin tức truyền đạt cho ngài có chút chuẩn bị trước. Triệu Nhất Bình nghe được thanh âm Hoàng Tiểu Hoa, tâm tình y lì liền có chút không tốt, y lì trầm ngâm một lát rồi nói. Hoàng chủ nhiệm, sao lại thế này? Tôi phát hiện huyện ủy mấy ngày nay rất nhiều công tác có chút không thích hợp. Điển hình là một đám người trẻ tuổi tú năm tụm ba tụ cùng với nhau, một đám nuốt xương nhà khói. Mấy chuyện bàn tán thì đều là vô căn cứ cả. Cung cách này thật sự không thể chấp nhận được. Ách! Đầu kia điện thoại Hoàng Tiểu Hoa trầm ngâm một chút, rồi nói. Tôi lập tức họp chỉnh đốn việc này, tôi nhất định sẽ truyền đạt lại với lãnh đạo. Thật sự không ra thể thống gì. Mấy ngày nay, vài chủ nhiệm chỗ chúng tôi đều rất bận nên cấp dưới hầu như đều được thả dây cương. Đây là chỗ sơ hở của tôi xin tự kiểm điểm. Nói quá lời rồi, đồng chí Tiểu Hoa. Tôi chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Không có ý phê bình ai cả, anh đừng để trong lòng. Triệu Nhất Bình chuyển giọng nói. Hoàng Tiểu Hoa chính là một khối keo dính, dán ở trên người thì khiến người ta chán ghét, muốn xử lý nó, nhưng bản thân nó lại mềm nhũn không chịu lực, thật sự là khó chịu miễn bản. Chương 112, Người phụ nữ của Thái Thủy. Chuyện xảy ra trong huyện ủy càng nhiều, thì việc của Hoàng Tiểu Hoa cũng nhiều lên. Làm đại quản gia của huyện ủy có chuyện gì không toàn diện, hắn đều phải quan tâm. Gần đây đàn chính trị của Lễ Hà có chút không thuận lợi, lại vừa khéo vào lúc này, bộ máy của mấy đơn vị trực thuộc của Lễ Hà và vài xã, thị trấn phía dưới cần được điều chỉnh. Vì muốn giải quyết ổn thỏa vấn đề này, lập tức sẽ tổ chức họp hội nghị thường vụ. Những việc này xảy ra cùng lúc khiến Hoàng Tiểu Hoa thật sự ăn không tiêu. Chuyện ở thị trấn Dịch Chu phải xử lý như thế nào? Nhà máy xi măng Thái Thủy khi nào mới có thể được khởi công? Đây là vấn đề khiến Hoàng Tiểu Hoa phi thường phiền lòng. Chuyện của Dịch Chu trấn Triệu Nhất Bình xử lý không ổn, nhưng mặt kia thì tuyệt đối không được gặp vấn đề gì. Hoàng Tiểu Hoa cảm giác được, chuyện này cực kỳ khó giải quyết. Chỉ mỗi vấn đề này, mà Hoàng Tiểu Hoa đã liên tục báo cáo hai lần với Bí Thư Trị Quốc. Bí Thư Trị Quốc lần đầu tiên trả lời ba chữ, đã biết rồi, lần thứ hai trả lời lại là ba chữ, tôi đã biết. Bí Thư Trị Quốc đã biết, nhưng lại không có động thái gì, điều này đã nói lên cái gì. Hoàng Tiểu Hoa biết rõ, Bí Thư Trị Quốc có suy tính của ông ta. Chuyện của nhà máy xi măng Thái Thủy này là do Triệu Nhất Bình chủ động xin phụ trách. Bây giờ Triệu Nhất Bình gặp khó khăn, nếu Bí Thư Trị Quốc ra mặt giúp y để giải quyết, thì mặt mũi của Phó Bí Thư Nhất Bình biết để đi đâu. Nhưng vấn đề dù sao cũng vẫn phải giải quyết, mà để giải quyết được, thì chủ nhiệm ủy ban Hoàng Tiểu Hoa này sẽ phải giúp lãnh đạo bài ưu giải nan rồi. Hoàng Tiểu Hoa cực kỳ rõ ràng, vấn đề ở Dịch Chu Y Y nhất định phải ra mặt, đây chính là cái khổ của kẻ bên người lãnh đạo. Việc mà lãnh đạo muốn làm nhưng lại không tiện, thì Hoàng Tiểu Hoa chỉ còn cách chủ động đem trọng trách này gánh lên vai thôi. Chuyện mà giải quyết êm xuôi thì công lao thuộc về lãnh đạo, mà nếu như làm không xong thì trách nhiệm lại về mình. Chuyện ở Thái Thủy Dịch Chu nếu dễ dàng giải quyết thì lúc trước Mã Bộ Bình cũng không dám ý kiến lại Thư Trị Quốc như vậy. Mà Triệu Nhất Bình thì lại không biết nông sâu, một chân này xen vào rồi, bảo ý thì làm sao có thể giải quyết đây. Hoàng chủ nhiệm, Thiệu Tổng của Thái Thủy đã đến phòng khách rồi. Thư ký đi vào nhắc nhở Hoàng Tiểu Hoa. Hoàng Tiểu Hoa vỗ trán, đứng dậy, ý thì đứng dậy cầm một chén trà, thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, thì tránh cũng không được, Hoàng Tiểu Hoa biết mình nhất định phải hóa trang lên sân khấu rồi. Người ở Thái Thủy cũng thông minh, thấy đến tìm Triệu Nhất Bình không được, đã bắt đầu tìm về lối cũ rồi. Hoàng Tiểu Hoa bước chân thư thả, chậm rãi đi đến cửa phòng khách. Một trận mùi thơm ngát thản nhiên tràn vào khoang mũi, một người phụ nữ mặc một bộ váy dài màu trắng, trên tay mang một chiếc túi sách kiểu nữ đang rất thịnh hành, đôi mắt đang đưa tình nhìn cửa, IT, phỏn phây xỉm xùn IT, phỏn phây xỉm xùn người mới tươi đẹp làm sao. Hoàng chủ nhiệm, ngài rốt cục cũng đến rồi, thật khiến tôi trông chờ mỏi mắt nha. Người phụ nữ này tên Thiệu Băng Oánh, là người phụ trách công ty con của tập đoàn Lễ Hà ở Thái Thủy. Thiệu Băng Oánh là kiểu phụ nữ chân chính lớn lên ở thành phố, trên người đâu đâu cũng đều lộ ra một loại này hương vị hào phóng ung dung, không giống phụ nữ địa phương ở Lễ Hà, luôn mang một cỗ mùi vị bùn đất của Lễ Hà. Người phụ nữ xinh đẹp như Thiệu Băng Oánh, có một cỗ mùi vị đàn bà, quan trọng là cô rất được việc, thủ đoạn linh hoạt, rất có mưu lược. Cô chu du khắp cả xã hội thượng lưu đức cao, thành thạo có thừa. Lời đồn về Thiệu Băng Oánh rất nhiều. Có người nói cô rất có lai lịch, và có quan hệ không bình thường với một quan lớn nào đó ở thành phố. Cũng lại nghe đồn, cô và Mã Bộ Bình khá thân thiết, lúc trước cô có thể vào Lễ Hà, chính là do một tay Mã Bộ Bình thúc đẩy cả. Mà Thái Thủy ở Lễ Hà gặp nhiều khó khăn như vậy, mỗi lần đều là Mã Bộ Bình ra tay trợ giúp giải quyết. Thiệu Băng Oánh giúp Thái Thủy ở Lễ Hà kiếm được đầy chậu đầy bát, công lao của Mã Bộ Bình ở trong đó cũng không ít. Theo phương diện này mà xem xét, Thiệu Băng Oánh có báo đáp Mã Bộ Bình chút ít cũng là chuyện thường. Hoàng Tiểu Hoa đối với chút kiêu ngạo của Thiệu Băng Oánh, cười cười, nói. Thiệu Tổng, ý đồ đến đây của cô tôi đã biết. Thế nhưng gần đây chúng ta có rất nhiều khó khăn, vấn đề Thái Thủy chúng ta đã đang đem hết toàn lực bắt tay vào giải quyết. Theo tình huống trước mắt, muốn giải quyết nhanh gọn, đúng chỗ, thì độ thành công không lớn. Việc đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ là cố gắng khiến Thái Thủy khôi phục sản xuất. Thiệu Băng Oánh cũng thật sự nghe Hoàng Tiểu Hoa nói. Bộ dáng có vẻ khá chú tâm, mày hơi hơi nhếch lên, màu môi đỏ sẫm đặc biệt khiến người khác chú ý khi cô hơi hơi hé môi ra, có thể nhìn thấy hàng răng trắng tinh như ngọc. Hoàng Tiểu Hoa tiếp xúc gần với Thiệu Băng Oánh như thế, trong lòng cũng không khỏi rục dịch. Người phụ nữ này rất quyến rũ, Hoàng Tiểu Hoa không nhìn thẳng vào đối phương, thầm nghĩ trong lòng, y đã gặp qua vô số người, nhưng không thể không thừa nhận, rất ít người phụ nữ có thể có hương vị như Thiệu Băng Oánh. Thanh âm của Thiệu Băng Oánh rất dịu dàng, cô nói. Có thể khôi phục sản xuất trước thì tốt nhất. Hoàng chủ nhiệm nếu có thể chung tay giúp đỡ chúng tôi, Băng Oánh này liền đại biểu toàn thể đồng nghiệp trong tập đoàn cảm ơn ngài. Cô vừa nói vừa đưa tay thượng một quả tinh xảo thủ đề túi theo tọa ỷ phía dưới đặt lên bàn, thủ đề trong túi là cái lễ hộp, cô nói. Chủ nhiệm, đây là một chút chút lòng thành tôi thay mặt tập đoàn. Hoàng Tiểu Hoa biến sắc, có chút giật mình nhìn Thiệu Băng Oánh một cái. Nơi này là phòng khách huyện ủy, cô lại ngang nhiên cứ vậy mà đem quà tặng ra. Chẳng lẽ thật không hiểu quy củ như vậy? Hoàng Tiểu Hoa vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, liếc mắt một cái nhìn thấy tay kia Thiệu Băng Oánh đang cầm một cái hộp nhỏ tinh xảo, ý gì lập tức đem lời muốn nói nghẹn xuống. Ý gì nhận biết cái hộp nhỏ này, bên trong chính là bút máy bài cơ, đây là quà đáp lễ chuyên dụng của Thư Trị Quốc. Làm bí thư huyện ủy, thường thường thu được một vài tặng lễ của bạn bè. Mấy loại quà tặng tầm thường đương nhiên sẽ không đưa nhau ngoài sáng, nhưng lại có vài quà tặng chính là thông lệ lễ tiết. Hoàng Tiểu Hoa muốn chối cũng chối không xong, mỗi lần gặp loại tình huống này, Hoàng Tiểu Hoa sẽ dùng bút máy cờ làm qua đáp lễ. Hoàng Tiểu Hoa nhìn thấy chiếc hộp trong tay Thiệu Băng Oánh kia, trong lòng hiểu được, đối phương đã đến chỗ Trị Quốc bí thư chưa rồi. Không biết vì sao, trong lòng Hoàng Tiểu Hoa bỗng nhiên có chút không thoải mái. Đối với việc giải quyết vấn đề đình công ở Thái Thủy, Thiệu Băng Oánh rõ ràng đã tính toán kỹ lưỡng cả, thế mà lúc này lại đến tìm mình, đây tính là chiêu gì chứ? Là ý của bí thư Trị Quốc sao? Hoàng Tiểu Hoa nhân lúc uống nước mà quan sát Thiệu Băng Oánh. Đầu Thiệu Băng Oánh nghiêng về một bên, lộ ra chiếc cổ tuyết trắng, một đôi mắt vĩnh viễn ướt át linh hoạt như vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra nước mắt. Cô chỉ ngồi một chỗ bất động, nhưng cũng có một loại ý vị mị hoặc. Hoàng Tiểu Hoa trong đầu không khỏi nghĩ đến lúc Thiệu Băng Oánh lấy tư thái giống nhau mà nói chuyện với bí thư Trị Quốc, y chậm rãi lắc lắc đầu, nhắc nhở chính mình có chút nghĩ vẩn vơ rồi. Hoàng chủ nhiệm, vẫn luôn muốn mời ngài ăn bữa cơm, thế nhưng công việc của ngài thật sự quá bận, luôn không có thời gian. Hôm nay tôi nhắc lại chuyện xưa, còn hy vọng Hoàng chủ nhiệm có thể bớt chút thời giờ. Chúng ta sẽ dùng bữa cơm rau dưa ngay tại nhà ăn, ngài thấy thế nào? Thiệu Băng Ngoánh nói. Hoàng Tiểu Hoa vội vàng cự tuyệt. Thiệu Tổng, không phải tôi không muốn tiếp đón, chỉ có điều buổi chiều tôi thật sự rất bận. Việc này cô cũng biết đấy, gần đây chính đàn lễ hà chúng ta đang ở vào thời điểm mấu chốt, tôi lại là mệnh vất vả trời sinh, thật sự là không có cách nào cắt xén thời gian a. Trên mặt Thiệu Băng Ngoánh lộ ra vẻ thất vọng. Trong lòng Hoàng Tiểu Hoa thế mà lại có chút không đành lòng. Nhưng Y Lìa lại biết rõ rằng, vào lúc này, không thể cùng người phụ nữ này thân cận quá mức. Chuyện bên Dịch Chu kia Hoàng Tiểu Hoa không muốn chen chân vào quá sâu. Lần này không thể trực tiếp ra mặt, về sau chuyện bên đó vẫn là nên ít động vào thì hơn. Ở lễ hà, chuyện mà Hoàng Tiểu Hoa có thể xử lý là chuyện của công nhận. Y Lìa có một phương pháp làm việc rất độc đáo của chính mình. Ngay như việc Thái Thủy Đình Công này mà nói, Hoàng Tiểu Hoa vẫn có biện pháp xử lý của Y Lìa. Y Lìa gọi điện thoại cho văn phòng giải quyết thất nghiệp ở huyện, nói với Lao Vương người phụ trách văn phòng đến đây, bố trí nhiệm vụ cho ông ta, sai ông ta ra mặt đến Dịch Chu trấn một chuyến, tìm xem người, rồi tìm chút tài nguyên. Y Lìa và Lao Vương vừa mới nói chuyện xong, ngay lập tức gọi điện cho Hầu Hồng Quyền, bí thư đảng ủy của thị trấn Dịch Chu, điện thoại vừa thông liền nói. Lao Hầu, thị trấn các anh gần vài ngày đây rất không bình thường nha. Hoàng phó chủ tịch thị trấn của các anh làm sao lại thế hả? Có dân chúng đến nhà máy xi măng gây rối, Y Lìa làm công tác quần chúng thì phải làm cho cẩn thận chứ. Bây giờ dân chúng dựa vào đe dọa, nói mấy lời mạnh miệng xuông thôi thì có thể có tác dụng sao? Chuyện nhà máy xi măng đình công phải giải quyết thì đúng rồi, nhưng cũng không thể bởi vậy mà làm nổi dậy mâu thuẫn giữa chính phủ và dân chúng. Đã có người đem đơn kiện đến huyện ủy rồi, tôi nói thật với anh, mấy ngày nay, chuyện của thị trấn Dịch Chu các anh hoàn toàn kỳ dị. Tôi biết trong lòng lão Hầu anh đang bức rức, nhưng làm việc phải biết lúc cứng lúc mềm, anh làm như vậy, chẳng lẽ là thật muốn bức bí thư ra quyết định hay sao? Đầu kia điện thoại Hầu Hồng Quyền cũng không nhỏ giọng, Y Lìa nói. Chủ nhiệm Tiểu Hoa, tôi đã phê bình Hoàng phó chủ tịch thị trấn kia một trận rồi. Loại cán bộ như vậy, thị trấn Dịch Chu tôi không nuôi nổi, ta xem vẫn nên để lãnh đạo huyện bàn nhau một chút, để hắn nhận chức nơi khác, khỏi phải gây phiền thêm cho tôi nữa. Hoàng Tiểu Hoa tối sầm mặt, nói. Hầu Hồng Quyền, anh nói thế là như thế nào hả? Cái gì là lãnh đạo thử bàn nhau? Anh còn chỉ huy cả lãnh đạo huyện nữa cơ đấy. Anh mạnh miệng thế. Hầu Hồng Quyền ở trong điện thoại cũng không nhân nhượng, nói. Chủ nhiệm Tiểu Hoa, anh nghĩ quá nhiều, thật thích chụp mũ cho người ta. Tôi nói rõ với ngài, tôi không sợ. Tình huống hiện tại của thị trấn Dịch Chu anh cũng biết. Tôi quản không được thực tế gì cả, vậy anh tìm tôi thì có ích lợi gì? Hoàng Tiểu Hoa cười cười, ý nghĩa biết tử huyệt của Hầu Hồng Quyền ở chỗ nào. Hầu Hồng Quyền là mãnh tướng quản lý thị trấn Dịch Chu do Mã Bộ Bình tự thân đề bạt. Mã Bộ Bình bây giờ lại bị đá đi rồi, lễ hà chuyển sang thời đại hậu Mã Bộ Bình. Mà vào lúc này, trên huyện lại nhúng tay đến thị trấn Dịch Chu, vừa sắp xếp người vào, vừa muốn làm mất quyền lực huyện ủy viên thường vụ, sắp biến thị trấn lễ hà thành tay trong rồi, trong lòng Hầu Hồng Quyền có thể nào an tâm chứ? Lao Hầu, anh đừng có oán thán. Luôn mồm nói hết thể lo lắng vì dân chúng. Thái Thủy bị đình công nhiều ngày như vậy. Đây là anh suy xét vì ích lợi của dân chúng sao? Hoàng Tiểu Hoa nói ông, sau đó lại đổi giọng. Lao Hầu, nghe tôi khuyên một câu, đi xuống làm ít vận động, khiến vài người nông dân kia động não một chút. Trước mắt vẫn nên để cho máy móc ở Thái Thủy được vận hành đã. Việc gì cũng không thể nóng vội được. Vừa phải để nó khôi phục, nhưng lại không thể xoay chuyển quá nhanh, như vậy mới có lợi cho công tác. Ngữ khí của Hoàng Tiểu Hoa có chút lên cao. Chu nhiệm Tiểu Hoa tâm tư quá sâu rối, tôi không hiểu được nhiều như vậy. Tôi chỉ biết là Thái Thủy bây giờ được một tấc lại muốn tiến một thước, khiến cho quần chúng xung quanh oán than ngập trời, một xí nghiệp như vậy đóng cửa cũng có sao chứ? Hầu Hồng Quyền nói. Anh biết cái gì mà suy xét đến dân chúng xung quanh, nhưng anh đã suy xét qua số công nhân viên chức thất nghiệp hay chưa? Tôi nói thật với anh, gần đây công nhân viên chức thất nghiệp gây rối đã thành phong trào rồi, anh đừng có ở thời điểm mấu chốt này gây thêm rắc rối nữa. Hoàng Tiểu Hoa cúp điện thoại dập một tiếng, thở ra một hơi thật dài, Hầu Hồng Quyền này càng ngày càng khó đối phó rồi. Chương 113, một quyển sách hay. Trần Kinh gần đây đóng cửa đọc sách. Ngày đó, cuộc đối thoại với Mã Bộ Bình đã để lại ấn tượng rất sâu ở trong đầu hắn, mà quyển sách gần đây Trần Kinh đọc, cũng chính là quyển tài chính quốc tế học do Mã Bộ Bình tặng kia. Quyển sách này Trần Kinh trước kia đã từng thấy, nhưng lúc ấy hắn cũng không cẩn thận quan sát. Cho đến hiện tại, Trần Kinh mới phát hiện quyển sách này không hề tầm thường. Quyển tài chính quốc tế học này là do nhà xuất bản Đại học Thủ đô xuất bản, bản của năm 1988, mà bên trong trang bìa là chữ viết của Mã Bộ Bình, năm 1988 mua ở thủ đô. Trên trang bìa không chỉ ghi lại thời gian và địa điểm mua quyển sách này, mà hơn nữa còn có nguyên nhân và quá trình mua nó. Năm đó, Mã Bộ Bình còn chỉ là một gã cán bộ bình thường, cả nhà bọn họ đi du lịch thủ đô, ở Đại học Thủ đô nghe được giáo sư kinh tế học nào đó diễn thuyết. Trong bài diễn thuyết, giáo sư lên án mạnh mẽ cán bộ hiện nay tố chất văn hóa không cao, tri thức khoa học xã hội khuyết thiếu. Lúc ấy Mã Bộ Bình trẻ tuổi khí thịnh, ngay tại chỗ giơ tay biện luận với giáo sư. Mã Bộ Bình lúc ấy đề xuất, làm một cán cơ sở bộ, quan trọng nhất là phải cụ thể công tác ở cơ sở nông thôn, tố chất văn hóa cao đương nhiên trọng yếu, nhưng không có tố chất văn hóa cao, chỉ cần kiên định chăm chỉ, cũng có thể làm tốt công tác, khiến cho dân chúng vừa lòng. Đối mặt với giả thiết của Mã Bộ Bình, giáo sư không trả lời trực diện, mà là hỏi vài vấn đề cuộc sống hàng ngày thường gặp được. Mã Bộ Bình lúc đó không trả lời đúng lấy một câu. Giáo sư coi lấy luôn ví dụ, nói: cán bộ của chúng ta thường thường có chỗ không rõ ràng, cho rằng khoa học xã hội là thứ rất xa xôi, không biết rất nhiều chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều có liên hệ với khoa học xã hội. Cán bộ của chúng ta nắm giữ được bao nhiêu tri thức văn hóa có lẽ và không liên quan lớn đến năng lực công tác. Nhưng cán bộ hiểu được tri thức phong phú, nhất định có thể có năng lực trợ giúp dân chúng thoát khỏi nghèo khó, làm giàu, cũng nhất định có ánh mắt chiến lược, để có thể đứng trên cao nhìn được xa. Giáo sư lúc đó nói với Mã Bộ Bình, mấy vấn đề vừa rồi ông ấy nêu ra, liên quan đến phạm chủ tri thức thuộc phạm chủ quốc tế tài chính học. Mã Bộ Bình nghe xong đường diễn thuyết này, nội tâm chịu kích thích cực lớn. Y liền đêm đó mua một quyển tài chính quốc tế học ngay tại khách sạn thủ đô, thế phải đem này ngành hờ họ cờ tinh thông. Trần Kinh nhìn chữ ghi chép này, nội tâm cũng phi thường lây nhiễm, lúc này hắn mới hiểu được, hóa ra quyển sách này còn có lai lịch như vậy. Nói không khoa trương chứ quyển sách này của Mã Bộ Bình không đơn giản là một quyển sách, mà là chỗ dựa tinh thần quan trọng để Mã Bộ Bình thúc giục chính mình tiến bộ, thúc giục chính mình thật sự khắc khổ học tập. Nói thật ra, Trần Kinh cảm thấy phần quà tặng này của Mã Bộ Bình có chút quá mức trầm trọng rồi. Mấy chữ Mã Bộ Bình ghi lại rất nhỏ, toàn bộ chỗ trống của quyển sách chỗ đều là những chữ khải màu đỏ cực nhỏ. Dù có nhỏ, nhưng chữ viết rất rõ ràng sáng tỏ, hoàn toàn cẩn thận tỉ mỉ, độ biện chứng rất cao. Mà chữ ghi chép của Mã Bộ Bình cũng không giới hạn tri thức trong sách vở, có rất nhiều đều là một ít cảm ngộ tùy tính của ông ta. Thì như, có một đoạn văn tự, Mã Bộ Bình ghi lại thế này: quốc tế thu chi, trọng tâm vì hai chữ cân bằng. Hai chữ cân bằng này là căn bản của vạn vật. Đầu tiên, lòng người phải cầu cân bằng. Cân bằng trong lòng ta, là vì kiên định làm việc, vì dân hữu lợi. Cân bằng trong nội tâm viên lực kiệt, là vì bề ngoài, vì cái vỏ hoa lệ đường hoàng. Cân bằng trong nội tâm thư trị quốc, là vì đã hiểu bỏ bát tự trong số mệnh. Đoạn trích này Trần Kinh thật sự đã đọc rất nhiều lần. Mấy dòng này của Mã Bộ Bình nói được rất chặt chẽ, chỉ ngắn ngủn không đến trăm chữ, lại bao hàm một nội dung cực kỳ sâu sắc. Viên Lực Kiệt là bí thư huyện ủy tiền nhiệm của huyện Lễ Hà, Mã Bộ Bình một câu bản chất của ông ta, nói ra tật xấu phô trương, mà thư trị quốc làm chức bí thư huyện ủy hiện tại, Mã Bộ Bình nói ra bí mật ý tin tưởng mấy chuyện mê tín. Còn có rất nhiều, tổng cộng bản ghi chép cũng tới 20 người. Mỗi người Mã Bộ Bình chỉ nhận xét lại một câu, nhưng một câu ngắn ngủi này, thì lại khiến người ta tỉnh cả người. Thế cho nên Trần Kinh đột nhiên cảm thấy đám lãnh đạo Lễ Hà huyện ủy và chính phủ, cũng không phải thần bí không thể tiếp cận như vậy. Mà mẩu ghi chép thú vị nhất trong đoạn văn này, cần phải kể tới, Hoàng Tiểu Hoa nội tâm cân bằng, cần ngày ngày định nọt, còn không thì, ngày ngày tính kế chỉnh người cũng có thể. Trần Kinh nhìn đến mấy dòng này liền cười ha ha. Trong đầu hắn trực tiếp hiện ra bộ mặt biến ảo đa đoan của Hoàng Tiểu Hoa kia. Ai ai cũng nói xuyên kịch IT, IGT, kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc, IT, IGT, đổi mặt nhanh, nhưng xuyên kịch biến sắc mặt có nhanh đến mấy cũng làm sao có thể so với Hoàng chủ nhiệm chứ. Vài con chữ của Mã Bộ Bình đã đem thần hồn Hoàng Tiểu Hoa tóm lược, khiến cho người ta cảm giác được một con người sống sờ sờ, cứ như vậy mà đứng ở trước mặt. Còn có, Mã Bộ Bình dùng chữ tuy ít, nhưng chỉ vài dòng tâm sự, lại đưa loại cao ngạo tự phụ, cùng với khí khái coi thường anh hùng thiên hạ trong tính cách của ông ta phơi bày vô cùng rõ ràng, khiến cho người ta xem xong, có thể cảm nhận rõ ràng được tâm địa của ông ta. Cho đến lúc này, Trần Kinh mới rốt cục có chút hiểu được ý đồ tặng sách của Mã Bộ Bình. Mã Bộ Bình rời khỏi Lễ Hà, nhưng bản sách ghi chép lại ngàn vạn tin tức ở Lễ Hà này lại được để lại, Trần Kinh đọc xong quyển sách này, cũng đủ để có thể chia sẻ với những gì mà Mã Bộ Bình nhận thấy về người và việc ở Lễ Hà. Mã Bộ Bình ở Lễ Hà kinh doanh hơn nửa đời người, mà cảm ngộ hơn nửa đời người của ông ta, đều rút gọn ở tại một quyển sách kỳ quái. mà quyển sách này bây giờ lại ở ngay trong tay Trần Kinh. Thị trấn Dịch Chu rốt cục yên tĩnh trở lại, tập đoàn Thái Thủy cũng khôi phục sản xuất. Trong khoảng thời gian này, Triệu Nhất Bình luôn căng thẳng thần kinh, sứt đầu mẻ trán, rốt cục có cơ hội thở dốc một hơi. Hoàng Tiểu Hoa thực sự là một thiên tài, một vấn đề vô cùng khó giải quyết, y lìa vừa ra tay thì đúng là có thể tìm được điểm mấu chốt. Chỉ có điều biện pháp, y lìa dùng đều là sách lược khẩn cấp, không thể giải quyết vấn đề theo từ trong cốt lõi. Cái gọi là giữ đầu thì mất đuôi, đại khái chính là chỉ loại tình huống này. Nhưng mặc kệ thế nào, thị trấn Dịch Chu yên bình lại, một cái đẹp lấp trăm điều xấu, đã đem kia một vấn đề quan trọng nhất địa phương tạm thời vùi lấp đi. Về phần đủ loại tình huống sau này, Hoàng Tiểu Hoa làm sao có thể quản được nhiều như vậy? Lại nói, thỏ khôn mà chết, thì chó săn cũng bị đem thui, vì lãnh đạo phân ưu giải nạn, chuyện gì cũng sắp xếp được cả. Nếu sau này lãnh đạo không có khó khăn ưu sầu, còn muốn dùng chủ nhiệm Hoàng Tiểu Hoa này làm gì nữa? Vấn đề thị trấn Dịch Chu Hoàng Tiểu Hoa không có năng lực hoàn toàn giải quyết. Từ sâu trong nội tâm ý gì cũng không muốn giải quyết hoàn toàn, cứ như vậy là tốt rồi. Ý gì thường thường an ủi chính mình, thế giới này tồn tại được, chính là nhờ những mâu thuẫn chung, thị trấn Dịch Chu tồn tại nhiều vấn đề, không phải là rất bình thường sao. Triệu Nhất Bình có cơ hội thở phào, tinh thần ý gì lập tức liền tập trung tới vấn đề nhân sự. Trước khi hội nghị thường vụ mời dự họp, chỉnh cuộc họp hội ý nhân sự, trưởng ban tổ chức cán bộ biện Triệu Nam đem ứng cử viên tổ chức đề cử đều báo cáo hết. Mặt Triệu Nhất Bình nhăn cả lại. Triệu Nam, danh sách này của anh có vấn đề. Cứ lấy đồng chí Trần Kinh là ví dụ, đồng chí này tôi đã thấy, năng lực đích xác có, nhưng cậu ta dù sao cũng còn rất trẻ, 25 tuổi đảm nhiệm người đứng đầu ở xã và thị trấn, có phải là tồn tại vấn đề về lý lịch kinh nghiệm hay không? Lại nói, người đứng đầu một xã hay thị trấn cũng quản lý đến mấy vạn người, ngoại trừ năng lực, tổ chức tư tưởng giác ngộ cũng là cực kỳ quan trọng, điểm này chúng ta không thể không suy xét đến. Biện Triệu Nam không có chuẩn bị tư tưởng. Nhất thời bị lời này của Triệu Nhất Bình làm cho có chút trở tay không kịp. Hoàng Tiểu Hoa tránh ở phía sau thư trị quốc, vốn hội nghị như vậy hắn không có tư cách tham gia, nhưng hôm nay Y Lìa vừa mới báo cáo công tác với bí thư, hội nghị mời dự họp, bí thư trị quốc cho phép Y Lìa lại đây cùng nhau tham dự. Bí thư có chuyện sai Hoàng Tiểu Hoa tham gia, Hoàng Tiểu Hoa vốn là ủy viên thường vụ huyện ủy, hôm nay mới có tình huống cuộc họp nhiều thêm một người. Biện Triệu Nam đem ánh mắt cầu cứu hướng về phía Hoàng Tiểu Hoa. Hoàng Tiểu Hoa lại vùi đầu viết viết lách lách, trước giờ chưa từng thấy ý gì nghiêm túc như vậy. Hội nghị trở nên có chút kẻ ngắt, tay thư trị quốc đang cầm tách cà phê, giống như Khương Thái Công, ý nói ung dung như Khương Tử Nha, thật lâu sau mới nói. Ngoại trừ nghi vấn của Trần Kinh, còn có nghi vấn gì khác? Triệu Nhất Bình hạ thấp dáng vẻ bệ vệ, thư trị quốc vừa mở miệng, ý gì lập tức không có ý gây sự vừa rồi, ý gì còn nghiêm túc nói. Tôi vừa rồi chỉ là nói sơ lược qua một lần, tạm thời không có nghi vấn. Thư trị quốc nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, hai mắt nhìn về phía Triệu Nhất Bình, nói. Lão Triệu, tôi không phải đã giao cho anh, để anh và Triệu Nam cùng nhau định ra một phương án sao? Phương án vừa rồi của Triệu Nam, anh chưa từng thấy sao? Thư trị quốc sửng sốt, nét mặt lập tức có chút khó coi. Đoạn thời gian trước do ý ý bận quá, trong lòng rất lo lắng chuyện của thị trấn Dịch Chu, lúc biện Triệu Nam xin chỉ thị của ý ý đã nói là cho biện Triệu Nam tự quyết định. Nhưng ý ý không dự đoán được. Chủ ý của biện Triệu Nam và ý đồ của Y Lìa lại khác nhau như thế, nhất là đối với vấn đề sử dụng Trần Kinh. Biện Triệu Nam đề nghị đem Trần Kinh điều nhiệm làm bí thư đảng ủy xã Bình Động, đề nghị này khiến Triệu Nhất Bình phải giật mình. Hiện tại cả huyện có rất nhiều xã, thị trấn, hướng mắt nhìn xem, không phải họ Thư thì chính là họ Mã. Trước kia có loại cục diện này thì cũng là đanh, nhưng bây giờ Mã Bộ Bình đã đi rồi. Những nơi họ Mã kia, còn muốn theo họ Mã sao? Phương án của Triệu Nam đại khái tôi đều đồng ý, tôi cũng xem qua phương án này, nhưng những chuyện xảy ra gần đây đã khiến tôi đối với việc điều chỉnh cương vị của đồng chí cá biệt có một ít ý kiến, cho nên hôm nay mới đề xuất. Triệu Nhất Bình nói. Thư trị quốc cử một tiếng coi như đáp lời, cũng không tỏ thái độ gì. Biện Triệu Nam trầm ngâm trong chốc lát, nói. Vậy Phó Bí Thư Nhất Bình, theo ý của anh, chúng ta nên an bài đồng chí Trần Kinh như thế nào? Lời này biện Triệu Nam hỏi đến có kỹ xảo. Ý thì hỏi vấn đề này. Điều kiện tiên quyết là Trần Kinh nhất định phải được an bài. Nếu không đem Trần Kinh an bài đến vị trí bí thư đảng ủy Bình Động, vậy Triệu Nhất Bình muốn đem hắn an bài đến đâu? Mỹ mắt Hoàng Tiểu Hoa nhảy lên một chút, nghe của lời này biện Triệu Nam, trong lòng y liền rõ ràng, Trần Kinh kia quả nhiên là có chút lai lịch. Biện Triệu Nam hẳn là đã nhận ra được, xem thần sắc thư trị quốc hẳn là cũng là như thế. Hoàng Tiểu Hoa âm thầm hổ thẹn mắt mình đúng là bị mù, không ngờ lại hậu chi hậu giác, chấm hiểu, như thế. Triệu Nhất Bình cũng bị loại câu hỏi này của biện Triệu Nam biến thành có chút phát ngộng. Y Lìa nhất thời hơi chút phản ứng tự nhiên, thế này ý là Trần Kinh nhất định phải an bài sao? Biện Triệu Nam sao lại đem Trần Kinh đặt ở vị trí như vậy? Nếu là như thế, Trần Kinh không đi Bình Động, muốn cho Biện Triệu Nam nghĩ cách, hắn có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ còn có thể đi thị trấn Dịch Chu Trác? Triệu Nhất Bình bỗng nhiên cảm thấy có chút vớ vẩn, y có thể nhạy bén cảm giác được không khí hiện trường không bình thường. Y thấy mấy người ở đây hình như có chuyện gì gạt y gì hết. Đến tột cùng là chuyện gì đây? Triệu Nhất Bình thật không thể nghĩ thông, chẳng lẽ chuyện này có liên quan sao đến Trần Kinh? Chương 114, quán triệt ý đồ. Áo sơ mi của thư trị quốc vĩnh viễn là phẳng phiu như vậy, cũng giống như tóc trên đầu ông ta, vĩnh viễn chân bóng. Bí thư trị quốc này chú trọng hình tượng. Ở thành ủy, có một lần phó bí thư Hồng Kỳ ở ủy ban thành ủy nói đùa với thư trị quốc, gọi thư trị quốc là bí thư đẹp trai nhất Đức Cao. Thanh danh này cũng từ đó mà bắt đầu được lan truyền ở Lễ Hà. Rất nhiều người ở đó đều biết rằng, bộ dạng bí thư huyện ủy bản huyện rất tuấn tú, rất có phong độ. Dựa theo thói quen, chỉ cần Hoàng Tiểu Hoa có thời gian, y lìa đều sẽ tự mình pha cà phê cho bí thư trị quốc. Lẽ ra, chuyện như vậy sai một tiểu thư ký làm là được, nhưng Hoàng Tiểu Hoa dường như đã quen lấy có việc thì phải tự làm. Hơn nữa chuyện pha phê xem thì là chuyện nhỏ, kỳ thật liên quan đến tâm tình lãnh đạo, uống một chén cà phê tốt nhất, thì cả ngày trạng thái tinh thần đều rất tốt, có lợi cho công tác. Tiểu Hoa, cậu có biết về với Trần Kinh không? Thư trị quốc đột nhiên hỏi. Tay Hoàng Tiểu Hoa hơi run rẩy một chút, đem cà phê đặt ở trước mặt bên phải thư trị quốc, nói. Tôi đã tiếp xúc qua người thanh niên này, rất trẻ tuổi a. Tác phong làm việc của Hoàng Tiểu Hoa chính là như thế, nói dễ nghe thì là y lìa cẩn thận, mà nói khó nghe, thì là có chút giảo hoạt. Đánh giá của y lìa với Trần Kinh chỉ gói gọn trong ba chữ rất trẻ tuổi, đây thì tính đánh giá cái gì chứ? Nhưng thư trị quốc đã hỏi thì y thì không thể không nói, còn may y thì phản ứng nhanh, đưa ra một câu trả lời không đến nơi đến chốn như vậy. Phó bí thư Nhất Bình cũng biết Trần Kinh sao? Thư trị quốc mặt nhăn mày nhữ mà nói. Hoàng Tiểu Hoa gật đầu, nói. Biết, lần trước sau khi gặp vấn đề Lâm Trung Tắc thì tôi và phó bí thư Nhất Bình tìm Trần Kinh nói qua, lúc ấy Trần Kinh biểu hiện không tồi. Vấn đề này thì Hoàng Tiểu Hoa trả lời rất tỉ mỉ, nhưng lại là vấn đề râu ria. Thư trị quốc dường như không để ý việc luồn lách của Hoàng Tiểu Hoa, ông ta mặt nhăn mày nhíu, dường như đang tự hỏi vấn đề gì. Một lát sau, ông ta nói. Tiểu Hoa, cậu cảm thấy Trần Kinh không đảm nhiệm được chức bí thư đảng ủy xã Bình Động. Hoàng Tiểu Hoa lần này trả lời khẳng định, ý thì nói. Điểm này tôi không hề có chút nghi ngờ. Trần Kinh người này tuổi không lớn, nhưng năng lực công tác rất mạnh, làm việc đều rất ngắn nắp. Hoàng Tiểu Hoa rất am hiểu lòng người. Có thể từ những gì đối phương nói cùng giọng nói của họ mà phát hiện manh mối. Vấn đề thư trị quốc hỏi là Trần Kinh có thể đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy xã Bình Động hay không? Vấn đề này rất được coi trọng, bởi vì số người đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy xã Bình Động nhiều như biển, cạnh tranh lại càng cực kỳ kịch liệt. Đảm nhiệm mỗi một chức vị, không nhất định có cơ hội làm việc ở chức vị đó, đây là chuyện cực kỳ bình thường trốn quan trường. Có chức phó làm thật nhiều năm, thậm chí mười mấy năm mới có khả năng chuyển lên chính thức. Có vài người đến cả đời cũng không chuyển lên chính thức được, đây là môi trường trốn quan trường. Hiện tại Trần Kinh đã bị đặt ở danh sách đề cử của một bí thư đảng ủy xã, thư trị quốc lúc này hỏi Trần Kinh có thể đảm nhiệm không, như thế thuyết minh tâm tư ông ta để bạt Trần Kinh trong lòng ông ta rất mãnh liệt. Vì sao lại như thế này? Trần Kinh vẫn dựa dẫm vào mã bộ bình, thư trị quốc vì sao muốn để bạt hắn? Trong lòng Hoàng Tiểu Hoa đương nhiên đã có đáp án này, Hoàng Tiểu Hoa liền nắm bắt theo thái độ của thư trị quốc. Cho nên y trả lời cũng chẳng ngại mang chút khuynh hướng cá nhân. Thư trị quốc còn nghiêm túc uống cà phê, uống vào mấy hớp, ông ta cười ha hả nói. Phó bí thư Nhất Bình phản đối mãnh liệt như thế, vấn đề này rất khó giải quyết nha. Ông ta hình như là tự lầm bầm nói, lại giống như đang với nói chuyện Hoàng Tiểu Hoa. Nếu không bí thư, vấn đề này tôi xuống lần nữa đi giải quyết một chút, giải quyết rõ ràng, sau đó mới báo cáo với anh thấy thế nào? Hoàng Tiểu Hoa nói. Cái gọi là rõ ràng của Hoàng Tiểu Hoa. Trên thực tế chính là muốn thông qua một số phương diện công tác, phải đạt tới mục đích thuận lợi trợ giúp ý đồ quán triệt của thư trị quốc. Hoàng Tiểu Hoa hiểu thư trị quốc sẽ không thật sự trọng dụng Trần Kinh. Trần Kinh phải có một vị trí, bởi vì lai lịch Trần Kinh không tầm thường. Nhưng Trần Kinh không thể trọng dụng, bởi vì Trần Kinh và y không giống nhau. Trần Kinh có bối cảnh đi nữa, thì ở Lễ Hà này, một mẫu ruộng còn có 3 phần đất là địa bàn của thư trị quốc. Thư trị quốc kinh doanh lâu như vậy. Ý lại có thể nào không công để một kẻ không theo mình thượng vị. Cho nên theo góc độ này mà nói, thư trị quốc đối với đề cử của Biện Triệu Nam cũng không quá vừa lòng. Ông ta không hài lòng đem Trần Kinh chuyển cuốn Bình Động, thì có thể đem Trần Kinh đặt ở chỗ nào. Hoàng Tiểu Hoa biết rõ, chuyện này cần Triệu Nhất Bình đưa ra quyết định, mà đốc xúc Triệu Nhất Bình làm ra quyết định này, chính là công tác của Hoàng Tiểu Hoa, đây là cái gọi là rõ ràng của Hoàng Tiểu Hoa. Hoàng Tiểu Hoa và Thư Trị Quốc phối hợp nhiều năm như vậy, sự ăn ý lẫn nhau đã tới một trình độ kinh người, tâm tư Thư Trị Quốc Hoàng Tiểu Hoa lại có thể không hiểu hay sao? Chúng ta có vài cán bộ, phương pháp làm việc có vấn đề. Cảm xúc của Triệu Nhất Bình có chút kích động, giọng điệu thật không tốt. Tôi vẫn luôn quan niệm, cán bộ chọn lựa phân công phải cẩn thận, không thể đổ đầu mà giải quyết. Nhưng chúng ta có vài cán bộ cố tình không nghe thông, một mặt muốn thay đổi, đây hoàn toàn chính là không có trách nhiệm. Lửa giận của Triệu Nhất Bình rất thịnh, mà Hoàng Tiểu Hoa thì vẫn cứ ngồi trên sofa nhìn Triệu Nhất Bình biểu diễn. Triệu Nhất Bình biểu diễn như thế, một nửa là đang nói với biện Triệu Nam, một nửa có thể là ở hướng Hoàng Tiểu Hoa mà nói. Hoàng Tiểu Hoa một chút cũng không tức giận, ý liền nói. Triệu Bí Thư, vấn đề của Trần Kinh, tôi cũng suy nghĩ cặn kẽ quá. Ngày hôm qua ta còn đặc biệt hỏi thăm một vài đồng sự hắn trước kia đã từng công tác chung, xem như là một cuộc điều tra đơn giản. Kết quả điều tra có chút không lý tưởng. Cấp dưới nói mấy lời huyên thuyên, thậm chí còn nói Trần Kinh rất cứng nhắc, không biết tặng lễ, đưa tiền cho lãnh đạo, lời này làm cho người ta giật mình à, hoàn toàn là không có trách nhiệm mà. Nói lung tung. Triệu Nhất Bình lớn tiếng nói. Đây là lời nói lung tung của ai hả? Nhất định phải biết rõ ràng, thời điểm tất yếu còn phải truy cứu trách nhiệm. Nói xong giọng điệu trầm lại, tiếp. Tiểu Hoa, cách đối nhân xử thế của tôi, cậu hiểu rõ rồi. Tôi từ trước đến nay đều công tư phân minh. Tôi vì sao phản đối Trần Kinh đi Bình Động? Hắn tuổi còn rất trẻ, mà tình huống ở Bình Động rất phức tạp, vị trí Bình Động lại khá mấu chốt, là biên giới giữa hai tỉnh, một nơi như vậy chúng ta không thể qua loa được. Hoàng Tiểu Hoa gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Triệu Phó Bí Thư ngài lo lắng rất có lý. Hoàng Tiểu Hoa làm ra một vẻ mặt cực kỳ hiểu rõ. Ý lìa dừng một chút, nói. Trần Kinh này, mua danh chuộc tiếng rất lợi hại. Không phải viết một bài văn, sau đó làm vài việc nhỏ ở phòng lâm nghiệp hay sao? Bây giờ có người đem hắn khen đến lợi hại khó lường, nhất là bài văn mà hắn viết kia, nói là gần đạt tới tinh thần nói chuyện của lãnh đạo nào đó trên tỉnh nữa. Nói tới đây, Hoàng Tiểu Hoa cười nhỏ, nói. Còn có chuyện vớ vẩn này nữa, có người nói Trần Kinh có quan hệ với Phó Chủ tịch Quản lý Kinh tế ở tỉnh Trần, thật sự là cười đến rụng răng. Chỉ là một bài báo, làm sao ra được nhiều nội tình như vậy. Người bây giờ thật giỏi đéo gọn, cũng giỏi truyền tin tức vớ vẩn. Triệu Nhất Bình nhíu nhíu mày, trên mặt cười cười, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Y Lì cũng là nhân vật đã lăn lộn già đời trong quan trường, lời mà Hoàng Tiểu Hoa nói ra này, Y Lì sao có thể không biết lợi hại chứ. Y Lì lại nhớ tới thần tình khác lạ của Thư Trị Quốc và biện Triệu Nam trong cuộc họp kia, trong lòng Y Lì lột bột một chút, có hơi bồn chồn. Nhưng ở trước mặt Hoàng Tiểu Hoa, Y Lìa lại không thể biểu hiện ra nội tâm không bình tĩnh, nhẹ nhàng khụ khụ, chuyển đề tài, nói. Được rồi, hôm nay chúng ta cứ nói đến đây thôi, cậu đi làm việc trước đi. Dù sao cũng chỉ là một lần họp hội ý thôi, mấu chốt vẫn là mọi người phải thống nhất ý kiến ở hội nghị thường vụ. Hoàng Tiểu Hoa cáo từ đi ra từ chỗ Triệu Nhất Bình. Lúc Y Lìa vừa mới trở lại phòng làm việc, Tiểu Tiền bên văn phòng thư ký liền chạy lại báo cáo, Phó Bí Thư nói Triệu cần hồ sơ của Trần Kinh. Hoàng Tiểu Hoa cười cười ý vị hàm xúc. Ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt lộ vẻ đắc ý. Triệu Nhất Bình không đồng ý Trần Kinh đi Bình Động, vậy Trần Kinh biết đi đâu? Tiếp tục ở lại phòng lâm nghiệp sao? Triệu Nhất Bình tự gây phiền toái cho chính mình, Hoàng Tiểu Hoa mừng rỡ bàng quan. Ý gì thật ra càng muốn xem, đối với vị cán bộ này tự xưng trên tỉnh phái xuống này, Phó Bí Thư Triệu hở ra là giáo huấn mình kia sẽ xử lý như thế nào cho thích đáng. Triệu Nhất Bình ngực cả ly trà vào bụng. Mặt Ý thì nhăn núm. Vị trà đắng kích thích khiến đầu lưỡi Y Lìa run lên một trận. Y Lìa vừa rồi cẩn thận xem tư liệu về Trần Kinh, xem rồi thì mới giật mình nảy dựng. Tên của cha Trần Kinh không ngờ lại chỉ khác có một chữ so với tên của Phó Chủ tịch tỉnh Trần. Y Lìa lại liên tưởng đến bài diễn văn vô cùng tốt của Trần Kinh viết kia, còn cả thái độ tích cực của báo tỉnh. Y Lìa thở dài một hơi, việc đã đến nước này, bảo Y Lìa không tin Trần Kinh và Phó Chủ tịch tỉnh Trần không hề một chút quan hệ nào, thì chính Y Lìa cũng không thể thuyết phục mình. Trần Kinh người này che giấu sâu thật nha, vô thanh vô tức mà ở lại cái nơi xa xôi này đã được tới 3 năm rồi, không hề để lộ ra một chút. Chỉ sau khi tài năng lộ ra, mới là lợi hại khó lường, đây đúng thật là không lên tiếng thì thôi, hễ lên tiếng liền nổi tiếng, hoàn toàn phù hợp với biểu hiện lối mòn quen thuộc của trao quyền cho cán bộ cấp dưới. Trong lòng không xác định được chủ ý, rất bất ổn, Triệu Nhất Bình vội vàng gọi điện thoại cho mấy người quen trên tỉnh, tìm hiểu tình huống này. Vị đại lao trên tỉnh thành kia vừa nghe tin tức này, thái độ liền có chút không tốt, nói. Mấy thứ này cậu còn phải hỏi thăm sao? Không huyệt bất lai phòng, hang rông gió không tới, đó là một đạo lý đơn giản, còn phải vắt óc tìm mưu kế đi xác định thật giả sao? Triệu Nhất Bình vừa nghe thấy vậy, trong lòng hoàn toàn rối loạn, y tưởng tượng đến câu không huyệt bất lai phong này, trong lòng hốt hoảng thật sự. Phó Chủ tịch tỉnh Trần nghe nói là người nổi bật trong số các cán bộ cấp thứ trưởng trên cả nước, cực kỳ trẻ tuổi. Là cán bộ hậu bị được trọng điểm bồi dưỡng cho ban tổ chức trung ương. Ông ta vừa mới nhậm chức Phó Chủ tịch tỉnh, liền liên tục tung ra vài quan niệm chính trị rất đặc thù, hơn nữa rất nhanh liền chiếm được hưởng ứng. Nhất là quan điểm đối với việc cải cách doanh nghiệp nhà nước, nghe nói không chỉ tạo thành ảnh hưởng ở trong tỉnh, mà ở mấy tỉnh liên kết lân cận, quan niệm của ông ta cũng kích thích một vài người, thực sự là một nhân vật lợi hại. Một lãnh đạo lớn như vậy, mà vãn bối của ông ta lại ở góc xa xôi như Lễ Hà này, thật sự khiến cho người ta khó mà tin được. Nhưng bài báo kia thì giải thích thế nào đây? Trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Còn có Mã Bộ Bình. Triệu Nhất Bình vừa nghĩ tới Mã Bộ Bình, cảm giác liền ghê tởm giống như ăn phải rồi bỏ vậy. Y Lìa đã sớm nghe nói cái mũi Mã Bộ Bình so với chó còn linh hơn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Một khối ngọc chưa mài chôn sâu ở Lễ Hà như vậy, không ngờ đã bị Y Lìa đào ngay ra. Hiện tại thì hay rồi, Mã Bộ Bình rời khỏi Lễ Hà, lại bỏ lại một pho tượng tiểu thái tử như vậy cho bộ máy Lễ Hà, Triệu Nhất Bình liền cảm thấy đau đầu. Y Lìa lại nhớ đến dáng vẻ dường như vĩnh viễn thẳng sống lưng của Trần Kinh kia, thở ra một hơi thật dài. Chương 115, hướng đi cuối cùng. Trần Kinh nên giải quyết thế nào đây? Triệu Nhất Bình hiện tại cảm thấy có chút đâm lao phải theo lao, biện Triệu Nam là một kẻ suy trước tính sau, Y Lìa đề cử để Trần Kinh đi Bình Động nhận chức bí thư đảng ủy, đây đích thật là một đề nghị được đưa ra sau khi suy xét kỹ càng. Bình Động là một nơi mấu chốt, nhưng cũng là một chỗ nghèo nàn. Biện Triệu Nam đề nghị đem Trần Kinh bổ nhiệm xuống Bình Động làm người đứng đầu, một là đề bạt, nhưng đồng thời cũng là chiếu cố đến cảm xúc của Thư Trị Quốc cùng với các lãnh đạo khác. Trần Kinh dù sao cũng là người của Mã Bộ Bình, điểm này nhất định phải suy tính thật kỹ lưỡng. Nếu không để Trần Kinh xuống dưới, vị trí trưởng phòng phòng lâm nghiệp bây giờ đang trống không, tiếng nói của Trần Kinh ở phòng lâm nghiệp lại có ảnh hưởng lớn, chức vị này, hắn chính là người thích hợp nhất. Ngay như tình huống trước mắt, ảnh hưởng từ việc Trần Kinh đi Bình Động, có thể sẽ nhỏ hơn ảnh hưởng nếu hắn nhận chức trưởng phòng phòng lâm nghiệp. Dù sao khoa cục trực thuộc huyện cũng là đơn vị của thị trấn, rất nhiều cán bộ thực chức phía dưới đều muốn đâm đầu vào thành. Cạnh tranh chức trưởng phòng phòng lâm nghiệp còn cạnh tranh kịch liệt hơn so với chức bí thư đảng ủy xã Bình Động nhiều lắm. Nghĩ thông những điều này, Triệu Nhất Bình cảm thấy chuyện có chút khó giải quyết. Y ở trong cuộc hội ý phản đối việc bổ nhiệm Trần Kinh đến Bình Động, nếu hắn không thể đi Bình Động, thì các xã khác, hắn đương nhiên cũng không thể đi. Bằng không thì Y phải tự bào chữa thế nào về việc Y nghi ngờ Trần Kinh trẻ tuổi không đủ ổn trọng, chắc chắn. Nhưng không bổ nhiệm Trần Kinh xuống dưới, thì hắn còn có thể đi đâu đây? Triệu Nhất Bình cảm giác chính mình dường như lại một lần rơi vào bẫy của Thư Trị Quốc. Thư Trị Quốc người này, y làm chuyện gì đều nói thủy đáo cử thành, trăng đến rằm trăng át tròn. Cái gì gọi là thủy đáo cử thành? Chính là ý đồ của ông ta luôn cần mọi người phía dưới tự giác ủng hộ, đó mới là thủy đáo cử thành. Điểm này ở trong văn hóa quan trường truyền thống của Trung Quốc cực kỳ hay gặp. Rất nhiều người đều thích theo đuổi thứ này, thủy đáo cử thành, đó chính là mặt mũi, là thể diện. Làm quan làm đến được loại trình độ này, chứng tỏ rất uy nghiêm, chứng tỏ rất thành công. Khang Hy đại đế nổi tiếng của Thanh Triều 14 tuổi đã phải tự mình chấp chính, Khang Hy thời bấy giờ đối với việc tự mình thân chính này khát vọng tới cực điểm, nhưng ông lại không chủ động đề xuất vấn đề này, mà là trăm phương nghìn kế tạo áp lực xuống những người phía dưới, khiến cho bọn họ dâng tấu chương cầu ông tự mình chấp chính. Đại thần dâng tấu chương cầu, ông lại luôn miệng nói chính mình tuổi còn nhỏ, quả quyết cự tuyệt. Cứ đợi đến lúc tất cả các thần đều phải văn cầu, liên tục dâng biểu 3 lần. Ông mới đồng ý cố mà làm. Cuối cùng ông còn nói, vốn ông là không muốn tự mình chấp chính, bởi vì dựa theo quy củ, ông phải chờ 16 tuổi mới gánh vác này trọng trách, nhưng xét đến bây giờ mọi người khổ sở văn cầu, ông không đành lòng lạnh nhạt với tấm lòng các đại thần mà đành phải đồng ý. La Khang Hy, vị vua liêm chính hàng đầu mà cũng không tránh được việc theo đuổi loại thể diện và mặt mũi này, có lẽ đó chính là loại thể diện rõ ràng nhất trong bộ mặt của cả Trung Hoa dân tộc rồi. Thư Trị Quốc chính là kẻ như vậy. Ông ta thích nhất là muốn giả bộ như vậy, ông ta có ý muốn gì, chưa bao giờ đề xuất ngay mặt, mà là đi đường vòng, làm đến mức gần như tất cả mọi người ủng hộ chuyện đó, hắn mới ngẩng đầu hạ quyết đoán. Ông ta thích theo đuổi cái loại hiệu quả mục đích chung này. Lần đầu tiếp xúc với Thư Trị Quốc, mỗi người đều có thể thấy người này rất hòa ái, hơn nữa trong bộ máy tính dân chủ rất cao, mọi người đều phát biểu ý kiến của mình, thật sự náo nhiệt. Nhưng giao tiếp lâu ngày với Thư Trị Quốc mới có thể cảm nhận được sự độc tài của Thư Trị Quốc đến mức nào. Ở trong bộ máy này, cái gì cũng có thể nói, ý kiến gì cũng có thể đưa ra, điểm này thì đúng vậy. Nhưng, phàm là những ý kiến không phù hợp với ý đồ của Thư Trị Quốc thì cơ bản không thể được thực hiện. Trước kia ở trong ban, người có thể gạt tay thư trị quốc cũng chỉ có môi Mã Bộ Bình mà thôi. Mã Bộ Bình là một nhân vật cực kỳ lợi hại, thủ đoạn làm việc của ông ta rất quỷ dị, chưa bao giờ theo lệ thường an bài cả. Ý đồ của thư trị quốc thường xuyên bị làm khó ở trước mặt ông ta, hai người tranh chấp nhau đã trở thành vở kịch chính trong chính đàn lễ hạ. Vào lúc đó, Triệu Nhất Bình cũng mới chỉ đảm đương nhân vật tay chân, Triệu Nhất Bình chính là người thường xuyên thực hiện ý đồ của thư trị quốc. Triệu Nhất Bình từ sâu trong nội tâm vốn không muốn làm nhân vật như vậy, làm phó bí thư huyện ủy Lễ Hà, trên chính đàn Lễ Hà y cần phải có tiếng nói riêng, y cần phải có chủ trương chính trị riêng, y cần phải có không gian phát huy tài hoa của bản thân, từ đó mà đào tạo nhân mã, tạo uy tín riêng cho mình. Nhưng mỗi một lần, thư trị quốc đều khéo léo khiến Triệu Nhất Bình không thể không dựa vào ông ta, cuối cùng trở thành tiên phong mở đường cho thư trị quốc. Vừa nghĩ tới những điều đó, nội tâm Triệu Nhất Bình lại cực kỳ phức tạp. Y thì cảm thấy lúc này, việc bài trí Trần Kinh này như khoai lang bỏng tay, mà mình chắc cũng không thể không thay thư trị quốc xử lý rồi. Nội tâm thư trị quốc cũng không quá thích Trần Kinh, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng bên ngoài thì thư trị quốc không lúc nào là không bày ra một bộ nhất định phải để bạt Trần Kinh. Trần Kinh rốt cục phải xử lý như thế nào, thư trị quốc không lên tiếng, để mấy người phía dưới thống nhất ý kiến. Thống nhất ý kiến ở đây chính là ý kiến tập thể của bộ máy Lễ Hà, việc đắc tội người ta thì để kẻ khác làm, mà cuối cùng người đề bạt Trần Kinh vẫn là thư trị quốc. Trần Kinh phải cảm tạ ơn tri ngộ của ai? Chính là cảm tạ thư trị quốc có mắt nhìn người. Nếu Trần Kinh ở cương vị công tác mới bắt đầu làm việc làm không thuận lợi, hắn sẽ ngay lập tức biến thành bị Triệu Nhất Bình giữa đường làm khó dễ. Vốn dĩ huyện ủy đã định cho Trần Kinh đi Bình Động nhận chức bí thư đảng ủy, mà vì Triệu Nhất Bình kiên quyết không đồng ý nên cuối cùng huyện ủy mới một lần nữa ấn định lại việc bổ nhiệm Trần Kinh. Bấy giờ xuất hiện vấn đề, không trách Triệu Nhất Bình thì còn có thể trách ai nữa? TERUISNCUATUINET. Biện Triệu Nam gọi điện thoại đến, điện thoại vừa thông, Biện Triệu Nam liền nói: "Phó bí thư Nhất Bình, vấn đề hướng đi của Trần Kinh, tôi bên này đã trưng cầu ý kiến tất cả rồi. Hoàng chủ nhiệm có ý tưởng mới, anh xem có được không? Bây giờ vị trí trưởng phòng phòng kinh tế thương mại đang là ghế trống. Trần Kinh lại tinh thông trong phương diện kinh tế, mà mấu chốt là mấy việc như thu hút đầu tư, cải cách doanh nghiệp nhà nước, quy hoạch và phát triển khu kinh tế mới. Đưa đến tay Trần Kinh còn có thể khai thác được rất nhiều. Làm loại công tác này, hắn dễ dàng tạo ra thành tích hơn. Cải cách lâm trường hông thổ pha là một ví dụ rất thành công a, trước kia chúng ta chưa từng nghĩ tới tài nguyên xí nghiệp còn có thể chỉnh hợp như thế. Điều này nói rõ đồng chí Trần Kinh là người thích và dám suy nghĩ sáng tạo. Cán bộ có tri thức, có ý tưởng, có tinh thần cải cách như vậy mà chủ quản phòng kinh tế thương mại, cá nhân tôi cảm thấy rất đáng chờ mong. Biện Triệu Nam nói còn chưa hết. Triệu Nhất Bình đã từ từ đứng dậy từ trên ghế. Bàn tay cầm điện thoại của Y đều phát run cả, nói: "Điều này sao được? Đây thật là làm bừa." Triệu Nhất Bình nói ra làm hai chữ làm bừa kia gần như là nghiến răng nghiến lợi. Phòng kinh tế thương mại là mảnh đất riêng mà Triệu Nhất Bình khổ tâm mới giành được. Lúc trước Y vì đột phá vòng phong tỏa giữa thị trấn Dịch Chu và khu kinh tế mới của Mã Bộ Bình, Y đã quyết đoán đưa tay rôi ra. Y hao tổn tâm cơ tìm vấn đề và lỗ hổng của tập đoàn Thái Thủy. Cuối cùng trải qua trăm cay nghìn đắng nhiều lần mới túm được cái đuôi của trưởng phòng phòng kinh tế thương mại Tô Quang Hoa. Túm được đuôi của Tô Quang Hoa, Triệu Nhất Bình mới hiểu biết một ít tin tức nội tình nhà máy xi măng Dịch Chu thay đổi chế độ năm đó. Y thì lấy chuyện này, đào móc tin tức, vốn nghĩ có thể sẽ tìm hiểu được nguồn gốc mà bắt lấy nhược điểm của Mã Bộ Bình. Đáng tiếc, Mã Bộ Bình bỗng nhiên rời khỏi trò chơi, khiến Triệu Nhất Bình hạ cung xuống, mất đi phương hướng. Cuối cùng Y thì quay sang hướng khác. Thế là có luôn lợi ích thực tế từ phòng kinh tế thương mại. Ứng cử viên chức trưởng phòng phòng kinh tế thương mại, Triệu Nhất Bình sớm đã xác định được rồi. Là Nhâm Chí Hiển, đó là một nhân tài, Lễ Hà công nhận anh ta là một nhân vật. Người như vậy, đảm nhiệm chức trưởng phòng phòng kinh tế thương mại tuyệt đối không có vấn đề gì, hoàn toàn có thể đạt tới hiệu quả cho mục đích chung. Hiện tại Biện Triệu Nam đề nghị để cho Trần Kinh đảm nhiệm chức trưởng phòng phòng kinh tế thương mại. Đề nghị này khiến Triệu Nhất Bình rất bất ngờ. Đồng thời cũng khiến Y cảm thấy cực kỳ khó tiếp nhận. Dựa theo những gì Triệu Nhất Bình suy tính, Y nếu muốn đem râu ria chính trị của mình luồn lách vào dưới gốc tham thiên đại thụ, cây lớn che trời, Lễ Hà này, hết thảy đều phải theo con đường kinh tế thương mại mà bắt đầu. Kinh tế thương mại, khu kinh tế mới, thu hút đầu tư, đó đều là một số mắt xích tiến kém trước mắt của Lễ Hà, mà thân phận cán bộ trên tỉnh phái xuống của Triệu Nhất Bình lại quyết định Y có thể tìm được một ít quan hệ, khơi thông một vài con đường đầu tư ở bên trên. Có những tài nguyên đó rồi, Y hoàn toàn có thể ở kinh xa này muốn làm gì thì làm. Còn có, Triệu Nhất Bình từ lúc mới bắt tay vào làm khu kinh tế thương mại, vẫn luôn cố gắng phá tan cái thùng sắt ở thị trấn Dịch Chu mà Mã Bộ Bình kinh doanh, y phải tiếp tục tìm được vấn đề của Mã Bộ Bình, y muốn đem phạm vi thế lực họ Mã trước kia ở Lễ Hà, biến thành thế lực họ Triệu phạm vi. Mỗi khi nghĩ tới điểm này, trong lòng y liền không kìm nổi kích động. Mã Bộ Bình đi rồi, có rất nhiều người là thấp thỏm lung lay, Triệu Nhất Bình nhớ tới gương mặt tinh xảo như ngọc, còn có dáng người nổi bật vô song kia của Thiệu Bang Oánh ở Thái Thủy. Mà càng khó quên chính là ánh mắt như có ma lực câu hồn của cô ta, trong lòng y liền cảm giác có một ngọn lửa đang thiêu đốt, mà quyết tâm phải hoàn toàn đem khối kinh tế thương mại, khu kinh tế mới này nắm ở trong tay của y, lại càng trở nên không thể ngăn chặn. Nhưng hiện tại, Triệu Nhất Bình cảm thấy lý trí của mình đang có chút sụp đổ, Trần Kinh nếu đảm nhiệm trưởng phòng phòng kinh tế thương mại, thì tất cả cố gắng của y sẽ như nước đỏ ra biển, xem như dọn cỗ sẵn cho người ta ăn rồi. Vị trí Trần Kinh ngồi kia liền trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt ý, sao có thể thành như vậy chứ? Cúp điện thoại của Biện Triệu Nam, Triệu Nhất Bình cả người hoàn toàn đều sủi lơ ở trên ghế. Trong lòng ý rõ ràng, cái gọi là đề nghị của Hoàng Tiểu Hoa, kia kỳ thật chính là ý đồ của Thư Trị Quốc. Hoàng Tiểu Hoa chính là một con chó của Thư Trị Quốc. Con chó già này cực đáng hận, đáng giận lắm. Thư Trị Quốc thật sự là mưu tính giỏi, ông ta rõ ràng không thích Trần Kinh. Lại cố tình muốn đem Trần Kinh đặt ở vị trí quan trọng kia. Đem Trần Kinh đặt ở vị trí trưởng phòng phòng kinh tế thương mại, Triệu Nhất Bình liền thành quản gia cho Thư Trị Quốc, có Triệu Nhất Bình nhìn chằm chằm, Trần Kinh có thể lăn qua lăn lại được mấy trò chứ. Dùng Trần Kinh áp chế sự bành trướng thế lực của Triệu Nhất Bình, lại dùng Triệu Nhất Bình kìm hãm tiềm lực phát triển của Trần Kinh, đây chính xác là một hòn đá ném hai con chim. Còn có, thị trấn Dịch Chu và tập đoàn Thái Thủy, hiện tại chính là hai cái phiền toái lớn, vấn đề bên trong nhiều vô kể. Tại thời điểm thế này, có Trần Kinh và Triệu Nhất Bình ở trong đó gây sức ép, đây là hai tiên phong mở đường tuyệt hảo. Con giết trăm chân có chết vẫn còn dãy rủa, Mã Bộ Bình đi rồi nhưng người mà ông ta để lại vẫn còn đó, hơn nữa thế lực còn không nhỏ. Nghiêm túc mà nói, Trần Kinh không thể xem như người mà Mã Bộ chú tâm đào tạo, vậy đẩy Trần Kinh và Triệu Nhất Bình vào vị trí đối diện giao tranh với thế lực của Mã Bộ Bình, còn cơ hội nào có thể như trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi hơn đây. Triệu Nhất Bình bỗng nhiên có một loại cảm giác vô lực. Gần đây y lì vốn tâm lực tiểu tụy, bây giờ bỗng nhiên lại xui xẻo chúng phải phát đạn lạc này, nội tâm y lì thật sự là có chút không chịu được nổi. Chương 116, giác ngộ. Triệu Nhất Bình cảm thấy bất lực trước Hoàng Tiểu Hoa, con người Hoàng Tiểu Hoa thuộc loại lươn lẹo, giảo hoạt. Y lì không chỉ giảo hoạt mà còn thủ đoạn, những kẻ tiểu nhân còn nhiều vô kể, làm cho người ta có muốn phòng cũng không phòng được nổi, người như vậy rất nham hiểm, nếu không cẩn thận thì sẽ bị y lì dở cho ngay, lúc đó dù có thuốc hối hận cũng không thể cứu nổi. Triệu Nhất Bình ỷ vào thân phận là phó bí thư, hầu như tại các thành phố đều phải cho Hoàng Tiểu Hoa biết tay, nhưng con người bác gái lắm, chỉ cần động đến y đi một cái là y âm thầm hóa giải luôn, căn bản là không thể làm gì được y đi. Có đôi lúc, Triệu Nhất Bình nổi cơn tam bành, Hoàng Tiểu Hoa vẫn hơn hớn, tiểu cười ấy với vẻ rất nhún nhường, rất tôn kính, cứ như Triệu Nhất Bình chính là người tát y đi hai cái bạc hai, đánh y đi mấy cái cho hả giận, vậy mà y đi vẫn vui vẻ như thường. Vì thế cho nên Triệu Nhất Bình thường xuyên sẽ nghĩ Hoàng Tiểu Hoa thật sự đã kiểm chứng câu nói rêu thịnh hành gần đây người quá ti tiện sẽ không có kẻ địch. Hoàng Tiểu Hoa nếu như chỉ như thế này, Triệu Nhất Bình vẫn không đến mức cảm thấy bất lực đến vậy. Điều quan trọng hơn là Hoàng Tiểu Hoa rất trung thành, rất biết làm thế nào để lấy lòng Thư Trị Quốc. Về điểm này khiến cho Triệu Nhất Bình cảm thấy phiền phức, đồng thời cũng là để cho y đi nổi sung lên. Hoàng Tiểu Hoa nắm trong tay mọi việc lớn nhỏ của tất cả các ngóc ngách trong cái huyện này. Những việc lớn như phát hành in ấn các văn kiện của huyện, quán triệt thực thi tinh thần của huyện ủy, giám sát tình hình thực hiện rồi đến những việc mua sắm chén trà dùng trên bàn của lãnh đạo, hay giấy vệ sinh dùng trong nhà vệ sinh, đây đều là những quy mô trong tầm kiểm soát của Hoàng Tiểu Hoa. Y có cái mũi rất giống mũi của một con chó, có bất kỳ tin tức dù rất nhỏ nhặt của huyện ủy hắn đều có thể đánh hơi được, Thư Trị Quốc lập tức cũng biết được điều đó. Cho nên Thư Trị Quốc không cần phải làm gì bất cứ việc gì nhưng mọi việc xảy ra trong cái huyện ủy này không thể qua nổi mắt của ông ta. Thư Trị Quốc có một con chó trong nhà như Hoàng Tiểu Hoa, bất kỳ ai muốn thể hiện chút thành tích ở trong cái huyện ủy này đều không phải là chuyện dễ dàng gì. Trước kia có Mã Bộ Bình, Thư Trị Quốc luôn cho Triệu Nhất Bình làm việc theo kiểu ăn sổi ở thì là những việc mà Thư Quốc Trị không làm được. Ông ta tạo điều kiện cho Triệu Nhất Bình chính là muốn dùng Triệu Nhất Bình làm tay sai để đối phó với Mã Bộ Bình. Hiện tại Mã Bộ Bình không còn nữa, Triệu Nhất Bình lúc này mới thực sự cảm nhận chính xác không gian sinh tồn của bản thân mình cũng ngày càng hẹp lại. Thỏ chết thì chó săn cũng vào nồi, chim trời đã hết, thì cùng cũng quăng đi. Triệu Nhất Bình thật sự thiếu nhận thức chính xác đối với vấn đề này. Hoàng Tiểu Hoa thì ngược lại với Triệu Nhất Bình, ý lại nhận thức qua sâu sắc về điểm này. Thái độ cư xử đối với vấn đề của thị trấn Dịch Chu và tập đoàn Thái Thủy, Hoàng Tiểu Hoa luôn đứng trước tình thế nhổ cọt thì phải nhổ tận gốc, vừa mới giải quyết công việc cấp bách của thị trấn Dịch Chu, rất nhanh sau đó y lại thêm lo lắng hơn nữa, phó chủ tịch thị trấn Dịch Chu hổ ảng xuống nông thôn điều tra thị bị người ta đánh cho hôn mê, phải đưa vào bệnh viện. Phó chủ tịch Hoàng chửi tục chửi thề tại bệnh viện, sau đó lại chọc giận dân chúng, những người dân bản địa bắt đầu tấn công bệnh viện, đồn công an thị trấn không thể khống chế được hiện trường, khẩn cấp cầu cứu lên phòng công an huyện, mà cùng lúc đó tin tức đã được báo cáo tới huyện ủy rồi. Triệu Nhất Bình nghe được tin này, chút nhẫn mại cuối cùng của Y Li tan biến mất. Y Li nhận ra một sự thật, việc này Y Li thực sự không thể ngăn cản ý định thực hiện của Thư Trị Quốc, tại Lễ Hà Y Li còn không lượng sức đỏ tay với Thư Trị Quốc. Trần Kinh rất bất ngờ bỗng nhận được điện thoại từ văn phòng huyện ủy của Phó Chủ nhiệm Hồng Ngai. Kể ra cũng khéo, lúc hắn nhận được điện thoại của ông Hồng Ngai cũng là lúc hắn xem được bản ghi chép thanh toán quốc tế tài chính học quốc tế và tài chính tín dụng quốc tế. Trong bản ghi chép này, Mã Bộ Bình lại có bản ghi chép rất ngoạn mục, tín dụng quốc tế do Mã Bộ Bình kết toán, rộng hơn nữa rồi đến tín dụng, cuối cùng ông ta lại phóng khoáng bay bướm bản về vấn đề giữa người với người. Mã Bộ Bình có ý kiến kỳ quặc đối với việc bảo vệ, duy trì và mở rộng mối quan hệ giữa người với người. Trọng tâm trong ý kiến của ông ta là 8 chữ, động sát nhân tình, nhân nhân nhi dị. Ông ta nêu ví dụ, kết giao với Trị Quốc Trọng ở Huyền Danh, kết giao với Triệu Nhất Bình Trọng ở Hư Danh, còn sự kết giao với Hồng Kỳ Trọng ở Thực Lợi. Trị Quốc hẳn là chỉ thư Trị Quốc, Trần Kinh không hiểu lắm hai chữ Huyền Danh, nhưng hắn cẩn thận cân nhắc, nên có quan hệ với tín ngưỡng huyền học của thư Trị Quốc, thư Trị Quốc tin vào vận mệnh, tin vào rất nhiều huyền học. Đây liệu có phải bước đột phá trong việc kết giao với Thư Trị Quốc? Triệu Nhất Bình coi trọng Hư Danh, điểm này cũng đủ nói lên đặc điểm tính cách của Y. Sống chung với Triệu Nhất Bình cả đời bợ đỡ ôm chân chắc chắn là rất hòa hợp. Về mặt này còn có một chỗ ghi chép rất thú vị nữa là kết giao qua lại với Hoàng Tiểu Hoa, trọng ở thế lực hung hãn, khác người, làm bạn với loại người này phải tránh tôn trọng gần gũi với Y. Người đời coi Y là lợn là chó, Y sẽ coi người ta là bố mẹ anh em, ngược lại anh coi Y là bạn. Y sẽ coi anh là lợn là chó, đại loại từ ti tiện có thể khái quát được tính cách của loại người này. Trần Kinh xem đến đoạn này liền cười ha hả, cười lăn cười bỏ ra đó, vào chính lúc này, hắn ta mới nhận thức được sự nham hiểm của con người Mã Bộ Bình, Hoàng Tiểu Hoa trong mắt hắn lại là như vậy sao? Trần Kinh kết hợp kinh nghiệm sống của bản thân mình, cân nhắc tỉ mỉ lời nói của Mã Bộ Bình, đúng thật là rất biết suy xét ra lý lẽ. Ngoài vấn đề động sát nhân tình nhân nhân nhi dị giao lưu giữa người với người già, Mã Bộ Bình trọng tâm nói đến cái tinh túy của đạo đối nhân xử thế, y cho rằng đối nhân xử thế cần phải tâm vững như bàn thạch, không chút sao động giống như mặt nước phẳng lặng như tờ. Khi Trần Kinh đọc đến 7 ngôi sao chổi, cảm xúc trong lòng hắn bỗng nhiên bị kích động, một cảm giác như nghe được ý kiến của bậc cao minh khiến con người ta cảm thấy vỡ lẽ ra, trong lòng có tinh thần giác ngộ mà xưa nay chưa từng có. Cái gọi là tâm vững như tảng đá là để chỉ nội tâm con người phải có sự kiên định, phải có mục tiêu vững vàng, mục đích cụ thể. Sẵn sàng hy sinh, mà không hề nao núng, là để chỉ vẻ ngoài của một người tỏ vẻ không câu nệ theo một khuôn mẫu nào đó, mà nên thích ứng thay đổi theo tình thế và hoàn cảnh, làm giống như nước vậy, cho dù nước đã từng trải qua bất kỳ nơi nào đi chăng nữa cũng đều có thể thích ứng cao độ với hoàn cảnh, mãi mãi không để lộ ra nước không thể thích ứng được với một nơi nào. Đó. Dẫn ra thêm một chút, tự nhiên hơn một chút, có thể lấy ví dụ như sau. Lấy cuộc cải cách chế độ trên lâm trường Hồng Thổ Pha chủ đạo của Trần Kinh làm ví dụ. Khi đó cuộc cải cách chế độ của Lâm Trường Hồng Thổ Pha gặp phải rất nhiều trở ngại. Vì sao lại tồn tại những lực cản này? Một mặt khi đó Trần Kinh không có chút tiếng tăm, thiếu kinh nghiệm làm việc, quan trọng hơn Trần Kinh đã bỏ qua các quan hệ xã hội, không nghĩ đến những tác động rất hữu hiệu bên ngoài sẽ rất thuận lợi cho việc cải cách chế độ trên Lâm Trường Hồng Thổ Pha, lúc đó hắn lại quá chú ý đến vẻ bề ngoài. Nếu như khi đó Trần Kinh có thể thực hiện được với huyện ủy, với một số lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân huyện khơi thông mối quan hệ, khiến các lãnh đạo nhận thức chính xác mục đích cụ thể và mục tiêu của cuộc cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha, liệu có phải tình hình có chỗ không hợp lý hay không? Ngoài ví dụ này ra, nếu như thông tục hơn chút nữa, thì nhân phẩm của con người Hoàng Tiểu Hoa trong con mắt Mã Bộ Bình còn thấp hèn hơn như vậy, mà lại dùng từ ti tiện để khái quát về con người này, vậy sau này Trần Kinh nên quan hệ đối xử với Hoàng Tiểu Hoa như thế nào đây? Nếu chiếu theo lệ thường, quân tử tránh xa tiểu nhân, còn đối với loại người này chỉ nên kính nhi viễn chi. Nên coi ý thì chính là tai họa to lớn. Nhưng nếu như là mặt nước phẳng lặng thì hình thức sắp xếp sẽ hoàn toàn không hợp lý, Hoàng Tiểu Hoa cho dù là con người như vậy, vậy thì không lưng ốn gối có sao đâu. Cho dù Hoàng Tiểu Hoa có nói như thế nào thì cũng là lãnh đạo huyện, chiếu theo cấp bậc trên dưới mà nói, tôn trọng lãnh đạo cũng là đạo nghĩa muôn thuở. Hơn nữa, người ta có thể được tổ chức tín nhiệm, chứng tỏ con người y có cái lợi ích của riêng y đấy chứ, vì nhược điểm của y mà xem nhẹ lợi ích có được thì ngay cả bản thân cũng có phần quá đà. Cho nên, để đặt quan hệ ngoại giao với Hoàng Tiểu Hoa, còn phải vui vẻ giao thiệp với y nữa, phải tìm hiểu những thú vui của bản thân y, khiến cho y cũng vui vẻ mà quan hệ với mình. Tất cả những việc đã làm này đều là vì cái gì chứ? Vì đều là trung tâm của những tảng đá kia, là mục tiêu của bản thân, mục đích cụ thể, chí hướng vĩnh viễn không thành, có thể một người cũng có thể hoàn thành được. Trong quá trình này luôn cần có người khác giúp đỡ và hỗ trợ, con người ta nhận được càng nhiều sự giúp đỡ tự nhiên cơ hội thành công của anh ta sẽ càng lớn. Nếu như thiết kế ra quá nhiều điều mơ hồ, không hiểu quen biết một người một cách chính xác là như thế nào, không sành sỏi trong việc phát hiện những sở trường của người khác, lại quá chú ý đến sở đoản của người ta, vậy chẳng phải tự vẽ một vòng tròn cho chính mình sao? Tục ngữ có câu rừng càng lớn thì chim gì cũng có, bản thân cũng chỉ là một con chim trong số rất nhiều những con chim này. Nếu như một mặt lấy tiêu chuẩn của bản thân đi xem xét những con chim xung quanh, thì đời người làm sao có thể thăng hoa đến được môi trường cao hơn chứ? Trăm sông đều đổ ra biển, có bao dung mới lớn không được, tấm lòng khoan dung độ lượng của một người quyết định người đó có thể đạt được thành công, ý của câu danh ngôn chí lý này chính là như vậy. Dĩ nhiên, nói tâm không động cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài, nội tâm của con người mãi mãi đều nên vững vàng kiên định như những tảng đá, con người trên đời tuy không chạy theo thói đời, nhìn đời với con mắt vô cảm. Hai chữ bảng quan trong chốc lát có thể đưa người ta lên cao được. Nơi Trần Kinh xem sách không có rượu, hắn lập tức uống liền ba chén trà, đột nhiên cảm thấy bản thân mình của ngày hôm nay đã không còn giống với bản thân mình của ngày hôm qua nữa rồi. Tâm tự bàn thạch, hình tự thủy bảy chữ đơn giản là vậy mà khiến cho ranh giới nhân sinh của hắn bỗng chốc đạt đến một bước ngoặt mới. Hắn nhớ đến những chuyện đã qua của bản thân, phát hiện ra bản thân mình có quá nhiều những bực tức và oán hận, luôn hận cái chế độ bất công, luôn cầu nhào cho rằng lãnh đạo mắt bị mù, coi trọng những bất tài mà khinh rẻ bản thân mình, luôn chạy theo thói đời, giống như rất nhiều người ra vẻ thanh cao, cho rằng tôn trọng lãnh đạo chính là tấn bức họ, coi khinh việc tặng quà cho lãnh đạo, cho rằng đó là đánh mất nhân cách, không có nhân phẩm. Thực ra những tư tưởng có được như vậy đều là phân chó cả, cái mà con người ta cần là sự kiên định và hùng mạnh ở trong tâm, cho đến cách xử lý sự việc, phương thức và thể lệ của giao tiếp giữa người với người làm sao mà phải quá câu nệ, có những vị lãnh đạo thích nghe những lời xu nịnh, vậy thì nịnh nọt họ cũng có sao đâu. Có lãnh đạo háo thanh danh, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, đầu tư cho cái thú ấy của họ thì cũng có vấn đề gì đâu. Sự trưởng thành của một người, thạo đời hiểu lễ nghĩa của một người càng nên bắt đầu từ lục tâm vững như bàn thạch, tâm trong sạch như nước. Phẩm chất chính của Trần Kinh chính là bảy chữ này. Điện thoại của phó chủ nhiệm Hồng Ngai ở huyện ủy gọi đến, trong lòng hắn lúc này rất thanh thản, cả đám lãnh đạo của huyện ủy có Thư Quốc Trị, Triệu Nhất Bình, Hoàng Tiểu Hoa, bộ mặt của những con người này đã tồn tại một cách sống động trong đầu hắn. Chương 117, lùa sói nuốt hổ. Triệu Nhất Bình thái độ rất hòa nhã. Thư ký Hồng Ngai pha trà cho Trần Kinh, Triệu Nhất Bình nói. Tiểu Trần ạ, tôi và cậu cũng có thể xem như đồng hương, đều là người thành phố cả. Người ta có câu cửa miệng rằng, những người đồng hương gặp nhau, nước mắt lưng tròng, vậy mà chúng ta lại gặp gỡ quá ít, điều này thật không thể chấp nhận được. Về sau chúng ta nên có một chút ý thức đồng hương. Tôi thì hơn cậu vài tuổi, có thể coi như anh cậu rồi, trong công việc tôi cũng sẽ giúp đỡ cậu, còn trong cuộc sống tôi cũng sẽ để ý quan tâm đến cậu, như vậy quan hệ đồng hương của chúng ta mới được xem là bình thường. Trần Kinh có một chút giật mình trước thái độ của Triệu Nhất Bình. Nhưng khi hắn vừa chợt nghĩ đến cái mối quan hệ của mình và Phó Chủ tịch tỉnh Trần, kỳ thật là chẳng có quan hệ gì, thì trong lòng liền cảm thấy thoải mái, hắn điềm tĩnh nói. Phó Bí Thư Triệu, anh khách sáo quá. Ở huyện Lễ Hà này nếu có anh nâng đỡ thì nhất định tôi sẽ tiến xa hơn. Người ngoài chúng ta đến Lễ Hà làm việc thật không dễ dàng gì, phải cần một thời gian dài mới hiểu hết đặc điểm phong tục tập quán nơi này. Hơn nữa, tôi không thể bì được với những kinh nghiệm phong phú cộng với khả năng thích nghi cao của anh. Tôi đến Lễ Hà vài năm nay nhưng cũng không thể thích ứng được với khí hậu đất đai nơi này, thực sự là nếm đủ đắng cay rồi. Giọng điệu của Trần Kinh bình tĩnh, nhưng trên thực tế hắn đã âm thầm tâng bốc Triệu Nhất Bình. Mơ hồ còn có sự sùng bái của người đi sau đối với sự thành công của người trước mặt. Tuy rằng cái cảm giác này rất mờ nhạt, nhưng phàm càng nhạt nó càng khiến cho người ta cảm thấy chân thật. Triệu Nhất Bình lập tức cười phá lên, thái độ cũng lộ vẻ nhiệt tình hơn. Kỳ thực, ấn tượng của Triệu Nhất Bình đối với Trần Kinh cũng không tốt, thậm chí là y không thích sự quá thẳng thắn của Trần Kinh, nhưng biến đổi địa vị của Trần Kinh, hôm nay lại biểu hiện được như nói ở trên, chí ít trong sự thể hiện của hắn ta cũng có vài phần chân thật. Có một câu nói rất hay, thắng làm vua thua làm tôi tớ, nếu không trở thành vua được chi bằng học cách hưởng thụ và thích ứng. Triệu Nhất Bình hiểu cái đạo lý này, bây giờ ông không bẻ được Thư Trị Quốc, có nghĩa là sẽ bị Thư Quốc Trị ức hiếp một lần. Nếu chủ định bắt tay với Trần Kinh, thì Triệu Nhất Bình cũng cần thay đổi cách suy nghĩ, chủ động bắt tay với Trần Kinh trước cũng có nghĩa là nắm bắt được trước cơ hội. Đưa ra quyết định như vậy quả là rất khó khăn, đặc biệt là đối với người luôn giữ thể diện như Triệu Nhất Bình mà nói, thì khi y nhận quà biếu của Nhậm Chí Hiền, chỉ thiếu vô ngực mà đảm bảo rằng Nhậm Chí Hiền sẽ thăng chức, vậy giờ đây lại bỗng nhiên xuất hiện tình huống như thế này. Điều này hoàn toàn là y cho rằng Phó Bí Thư Huyện ủy Phản Phúc lật lọng, có biến cố một chút là không tự mình làm chủ được việc gì, thể diện của y không biết để đâu. Triệu Nhất Bình thậm chí còn có chút nhớ tới sự tồn tại của Mã Bộ Bình, bởi vì nếu Mã Bộ Bình vẫn còn ở đây, thì Thư Trị Quốc nhất định phải nghĩ đến chuyện cảm ơn Triệu Nhất Bình, ông ta chắc chắn đối với Thư Trị Quốc có sự dung túng, nhưng hoàn cảnh hiện tại lại hoàn toàn không như vậy. Tiểu Trần ạ, cậu đã chuẩn bị tâm lý cho công việc mới của mình chưa? Triệu Nhất Bình nói. Ý im lặng một lúc, nói tiếp. Với hướng đi của cậu thì vài vị lãnh đạo của huyện ủy chúng ta có ý kiến khác nhau. Ý của trưởng ban Triệu Nam là muốn đưa cậu xuống cơ sở để rèn luyện, bước đầu ông ta định ra là ở Bình Động. Triệu Nhất Bình thở dài một tiếng rồi khoát tay nói. Tôi phản đối đề nghị này của ông ta. Bình Động cái nơi ấy dù sao cũng rất gian khổ, tôi không nói rằng cậu không chịu được khổ, nhưng tôi lại cảm thấy rằng cậu không cần thiết phải chịu đựng cái gian khổ này. Bộ máy của chúng ta đào tạo cán bộ, cũng không nên theo đuổi cái vị đắng cay trong gian khổ, là vì những người bề trên kia mà chúng ta cũng cần phải khác biệt. Cần phải trọng tâm suy xét tố chất và đặc điểm của cá nhân. Triệu Nhất Bình bưng chén trà lên, uống vài ngụm và nói. Bài báo thảo luận về cải cách doanh nghiệp cấp huyện thị và vấn đề thất thoát tài sản quốc hữu của cậu tôi đã xem rồi, cậu viết rất sâu sắc, đó không chỉ là vấn đề bút viết, mà nó càng thể hiện được năng lực và rèn luyện tu dưỡng của bản thân cậu. Cậu lưu hưởng trước là làm kinh tế, làm quản lý kinh tế là hướng phát triển của cậu trong tương lai, cho nên, đối với hướng đi của cậu, tôi cuối cùng vẫn cho rằng cậu nên đến phòng kinh tế thương mại, trưởng phòng kinh tế thương mại cậu làm là hợp lý nhất đấy. Trần Kinh sửng sốt, khua tay nói. Phó Bí Thư Triệu, trưởng phòng kinh tế thương mại gì chứ? Điều này tôi chỉ e là. Triệu Nhất Bình ngắt lời hắn, nói. Cậu chớ nên nói những lời gở như vậy, tôi tin cậu có thể, cậu nhất định làm được. Hơn nữa, chúng ta làm kinh tế thương mại, và những cải cách doanh nghiệp quốc doanh mà cậu quan tâm cũng có quan hệ với nhau. Doanh nghiệp phát triển, thành công. Lớn mạnh đều là điều phòng thương mại kinh tế chúng ta quan tâm, những doanh nghiệp này cũng bao gồm cả doanh nghiệp quốc doanh sau khi đã cải cách. Kinh tế của Lễ Hà chúng ta còn tương đối yếu kém, cần gấp chuyên gia cán bộ của phương diện này đến quản lý vùng đất này, tôi cho rằng cậu là người lựa chọn thích hợp. Trần Kinh trong tâm thay đổi thật nhanh, những ngày này, hắn đã chuẩn bị tâm lý, hắn chuẩn bị rằng khi xuống xã sẽ chấp hành như một con trâu chăm chỉ, tạo phúc cho bách tính, nhưng cho tới nay hắn chưa bao giờ nghĩ tới phòng kinh tế thương mại. Phòng kinh tế thương mại là cơ quan nào vậy nhỉ? Không phải hiện nay là cơ quan đứng đầu rất hot hay sao? Cái vị trí trưởng phòng ấy làm sao lại rơi xuống chính đầu mình nhỉ? Trần Kinh rất rõ ràng những điều trong lời nói hôm nay mà Triệu Nhất Bình nhắc tới, nó đã được xác định chính xác rồi, như thế mà gọi là hỏi ý kiến của Trần Kinh như. Một mớ hỗn độn đang trong đầu Trần Kinh, hắn căn bản đối với cái phòng kinh tế thương mại Lễ Hà này một chút cũng không quen thuộc, thậm chí hắn đối với tình hình của cái xí nghiệp Lễ Hà. Thu hút đầu tư cũng còn thiếu những nhận biết trực quan, trong cái hoàn cảnh này mà bảo hắn tiếp nhận cái phòng kinh tế thương mại này, hắn thật sự trở tay không kịp. Triệu Nhất Bình dường như cũng không nóng lòng để khiến cho Trần Kinh biểu lộ thái độ, y chậm rãi thưởng trà, lặng lẽ quan sát phản ứng của Trần Kinh. Trần Kinh trong lòng dậy sóng, nhưng ngoài mặt lại dường dưng không thể hiện một chút sắc thái nào cả. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới việc thị trấn Dịch Chu gần đây không may xảy ra chuyện và tập đoàn xi măng Thái Thủy. Nếu như tự mình đi giải bài toán phòng kinh tế thương mại thì Chí Hữu cũng có khả năng đối mặt với hai vấn đề rất khó giải quyết, hai vấn đề phức tạp, Trần Kinh cho dù thân vẫn ở phòng lâm nghiệp thì hắn cũng nghe thấy. Hắn thậm chí còn mơ hồ cảm giác rằng, Mã Bộ Bình rời khỏi Lễ Hà và hai chuyện này có một mối quan hệ nhất định, như không vạn bất đắc dĩ, Mã Bộ Bình làm sao lại ngậm ngùi rời bỏ cái vùng đất Lễ Hà này. Rất nhanh, Trần Kinh liền hiểu rõ, vị trí trưởng phòng kinh tế thương mại tuy rằng rất hot. Rất nhiều người tranh nhau bể đầu ra để nhảy vào cái vị trí ấy, nhưng cái chức trưởng phòng này nhất định không dễ làm đâu. Phó Bí Thư Triệu, tôi tuân theo sự sắp xếp của tổ chức, kiên quyết không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo. Trần Kinh thật thà nói. Hắn biết rằng có những quyết định không phải vì hắn tự nguyện mà có thể thay đổi được, hắn cũng càng biết rằng, khi đối mặt với khó khăn không phải vì hắn lùi bước mà khó khăn cũng sẽ biến mất, vừa nghĩ đến Mã Bộ Bình thì hắn lại liền có một sự nghiên cứu tìm tòi. Gần đây hắn chăm chú đọc sách mà Mã Bộ Bình tặng hắn, hắn hiểu người như Mã Bộ Bình, cũng bởi vì cuốn sách này có thể giúp hắn nhanh chóng tiến lên, trí tuệ trong quan trường, trí tuệ nhân sinh của Mã Bộ Bình đều khác thường, đều giúp ích cho Trần Kinh. hắn rất ngạc nhiên, rốt cục là khó khăn đến bao nhiêu mới khiến cho Mã Bộ Bình quyết định kết thúc sự nghiệp chính trị tại Lễ Hà bằng một hình thức không hề mò mẹ nhỉ. Hắn chưa bao giờ thấy có một sự khó khăn nào mà Mã Bộ Bình không thể giải quyết được, nhưng dường như khi đối mặt với cái tập đoàn Thái Thủy này thì Mã Bộ Bình lần đầu tiên xảy ra chuyện, Trần Kinh không khỏi suy nghĩ, rốt cục tập đoàn Thái Thủy này là cái nơi nào? Rốt cục có bao nhiêu khúc mắc cần phải giải quyết đây? Cuối cùng thì cũng đã có cơ hội, Trần Kinh đã có cơ hội đến gần giải quyết các vấn đề của Thái Thủy, hắn thật sự không muốn bỏ qua cơ hội này. Khá lắm! Khá lắm! Triệu Nhất Bình liên tục nói hai tiếng tốt. Ý gì ấy muốn tươi cười một chút nhưng trong cái thời khắc ấy ý thì thật sự không thể cười nổi. Trong sâu thẳm trái tim ý gì ấy, ý gì tại sao lại có thể đồng ý cho Trần Kinh đến đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng kinh tế thương mại chứ? Trong đầu ý gì ấy đang nghĩ tới món quà mà Nhậm Chí Hiền tặng, viên ngọc hòa điển hết sức tinh xảo, đồ vật này bất kể ra sao cũng không giữ được nữa rồi. Đây là một sự sỉ nhục. Triệu Nhất Bình nghĩ như thế, ý gì cầm mạnh chén trà lên, rất nhiều người và sự việc đều lần lượt xẹt qua trong đầu ý gì ấy. Ý gì nghĩ đến Mã Bộ Bình này tính kế giỏi nhất, ông ta phải chăng cũng đã tính đến có một ngày sẽ rơi xuống cái mảnh đất này. Ý gì nghĩ tới Thư Trị Quốc, trong lòng Thư Trị Quốc, liệu ông ta có phải là người từ trước đến nay chưa bao giờ tôn trọng cán bộ tỉnh điều xuống như mình? Ông ta phải chăng cảm thấy nhất định phải nuốt bản thân mình ư? Ý gì còn nghĩ tới Hoàng Tiểu Hoa cơ biến tốt nhất, thủ đoạn, Tiểu Hoa không ai theo kịp, anh ta giờ này phải chăng đang trốn ở một góc tối nào đó trộm cười một mình? Y thì thở dài một hơi, đột nhiên trong đầu Y thì toát lên một ý nghĩ. Y thì nghĩ, Hoàng Tiểu Hoa được mệnh danh là ứng biến khôn lường, nếu như gặp phải tình huống như mình thì nên ứng biến thế nào nhỉ? Những thủ đoạn nhỏ nhặt của Y thì, Tiểu Hoa nên sắp xếp thế nào? Tâm niệm Y thì chuyển biến rất nhanh, Y thì nhanh chóng nghĩ đến dòng suy nghĩ khác. Tình huống hiện tại, Thư Quốc Trị sử dụng Triệu Nhất Bình, là đuổi sói nuốt hổ, dùng Triệu Nhất Bình đi xâm nhập vào phạm vi thế lực vốn có của Mã Bộ Bình, mở ra cục diện. Bản chất thực sự là thay Thư Quốc Trị mở ra cục diện. Triệu Nhất Bình nghĩ, nếu như Thư Quốc Trị có thể xử lý như vậy, y tự mình sao lại không thể cũng dùng tới chiêu này chứ? Hiện tại Trần Kinh không phải là trưởng phòng kinh tế thương mại sao? Trưởng phòng kinh tế thương mại cần phải quản lý xí nghiệp, phải thu hút đầu tư, cần phải quy hoạch sách lược và phương hướng phát triển kinh tế của toàn huyện. Hiện nay Triệu Nhất Bình đang trong quá trình công tác, trên rất nhiều vấn đề đã ở thế cơi trên lưng cọp rồi, căn bản là tiến thoái lưỡng nan. Trong tình hình như thế, tự mình tại sao không thể dùng Trần Kinh để giải quyết những vấn đề này? Nếu như Trần Kinh không thể giải quyết vấn đề, sự bổ nhiệm và chọn lựa Trần Kinh là do ban tổ chức cán bộ đề cử, cuối cùng Thư Trị Quốc gõ nhịp, Triệu Nhất Bình đã sớm nhắc nhở tất cả thường vụ, ông ta cảm thấy Trần Kinh vẫn còn trẻ, vẫn không đủ khả năng gánh vác đại lương. Cái thời điểm đó, Triệu Nhất Bình hoàn toàn có thể trả đũa, đẩy cái trách nhiệm đi một cách sạch sẽ. Nếu như Trần Kinh có làm, tạo ra thành tích, vậy cái thành tích kia là ai? Tất cả những thành tích này đều không phải là của Triệu Nhất Bình sao? Bao gồm tất cả những việc Trần Kinh có thể làm, đều là do thành quả dạy bảo của Triệu Nhất Bình. Đến lúc đó, Triệu Nhất Bình nắm chắc thành tích rồi, nói không chừng còn có khả năng làm kinh động cả thị trấn Dịch Chu ấy chứ. Lầm nhầm nói điều đó, Triệu Nhất Bình thực sự trong lòng cảm thấy buồn bực, y tự cho mình đã tiến bộ lớn nhất đó là học được những người xung quanh học tập. Triệu Nhất Bình đến Lễ Hà vài năm nay, y thực sự cảm thấy bản thân mình trưởng thành. Mỗi người ở trong cái bộ máy Lễ Hà đều là một tấm gương, đều đáng để Triệu Nhất Bình cân nhắc, điều này bao gồm cả ủy viên thường vụ xếp hàng cuối cùng Hoàng Tiểu Hoa. Hoàng Tiểu Hoa là một người không hề đơn giản, Thư Quốc Trị có được một người trợ thủ như vậy, chẳng trách ông ta có thể đứng vững bao nhiêu năm trong cái bộ máy chính trị Lễ Hà này. Chương 118, đi nhận chức. Ban tổ chức huyện ủy Lễ Hà tuyên bố việc quan trọng thay đổi nhân sự trong phòng lâm nghiệp, đó là việc bổ nhiệm phó phòng Trần Kinh tiếp nhận vị trí trưởng phòng phòng kinh tế thương mại. Khi thông tin này được công bố, đã làm chấn động toàn huyện Lễ Hà. Trần Kinh ở huyện Lễ Hà vốn có chút tiếng tăm, mà lần này hắn được thăng chức, nắm trong tay quyền hành lớn, khiến tiếng tăm của hắn càng vang xa hơn. Từ sau khi trưởng phòng Tô Quang Hoa gặp chuyện không may sau khi nhận chức, các quan chức ở huyện Lễ Hà rất mong ngóng và kỳ vọng một vị lãnh đạo mới để giúp huyện Lễ Hà phát triển, đẩy lùi cảnh nghèo đói. Mà chức trách của phòng kinh tế thương mại là hoàn thiện các chế độ, chính sách ưu đãi cho xí nghiệp, xúc tiến phát triển trọng điểm các ngành sản xuất mũi nhọn. Vì vậy rất nhiều xí nghiệp đều yêu cầu huyện ủy một vị lãnh đạo có năng lực, thậm chí có người ca tụng ai đảm nhận vị trí trưởng phòng phòng kinh tế thương mại này là rất xứng. Rất nhiều cán bộ tại huyện Lễ Hà này đều ý thức được tầm quan trọng của vị trí trưởng phòng phòng kinh tế thương mại, do vậy những ai có kinh nghiệm, có năng lực đều ganh đua để có được vị trí này. Trong số đó nổi lên một gương mặt sáng giá đó là Nhậm Chí Hiền nguyên phó phòng phòng kinh tế thương mại. Nhiệm Chí Hiền vốn dĩ là cấp phó phòng mà ông ta lại là một nhân vật số một của huyện được điều đến phòng kinh tế thương mại, lai lịch của ông ta so với Trần Kinh thích hợp hơn nhiều. Ngoài Nhiệm Chí Hiền còn rất nhiều người có đủ năng lực, ganh đua nhau để đạt được chức vị này. Có rất nhi IT, phòn phê mỉnh lưu ý kỳ IT, phòn phê mỉnh liền khác nhau xoay quanh việc bổ nhiệm cho chức vụ này, nhưng ít người ngờ rằng, vị trí quan trọng này lại rơi đúng vào Trần Kinh. Trần Kinh liệu có khả năng lãnh đạo phòng kinh tế thương mại không? Hắn có đủ bản lĩnh làm nên sự nghiệp lớn ở phòng này? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, mà những câu hỏi này bắt đầu được truyền đi từ mọi ngóc ngách của huyện Lễ Hà. Thậm chí có người châm biếm huyện ủy Lễ Hà lấy người trồng rừng đưa lên làm kinh tế, chẳng lẽ kinh tế của huyện chính là làm kinh tế rừng, kinh tế lâm nghiệp sao? Từ khi có công văn chuyển xuống thông báo việc bổ nhiệm Trần Kinh, hắn mới tin đó là sự thật, việc bổ nhiệm này gây chấn động lớn huyện Lễ Hà. Hắn cẩn thận đi dò xét, tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh. Hắn cảm thấy hổ thẹn vì không ngờ có thể chiến thắng bọn họ, đây là hiện thực sao? Tinh thần hắn có chút phần hoảng hốt. Châu châu đa voi. Hắn bỗng nhiên nghĩ sự so sánh khập khiếng này. Ở phòng lâm nghiệp hắn từng như một chú châu chấu nhỏ bé, bây giờ lại rơi vào tình cảnh như cá nằm chết tớt. Kết quả lần này sẽ như THIT, phòn phê mỉnh lý nào đây? Để bày tỏ chú trọng đến công tác kinh tế, cán bộ huyện cùng trưởng ban tổ chức cán bộ Biện Triệu Nam đi cùng Trần Kinh tới dự lễ nhận chức ở phòng kinh tế thương mại. Trước hội nghị Biện Triệu Nam tuyên bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Kinh giữ cương vị trưởng phòng phòng kinh tế thương mại. IT, phòn phây bà tăng khi lễ tuyên bổ nhiệm kết thúc, ý nghĩa nói IT, phòn phây bà tàng. IT, phòn phây bà tàng đồng chí Trần là một cán bộ trẻ ưu tú của huyện Lễ Hà chúng tôi, rất có chuyên môn về IT, phòn phây bà tàng kinh tế, lại IT, phòn phây bà tàng sở khả năng giải quyết IT, phòn phây bà tàng các vấn đề tốt. Cấp trên đã cân nhắc chọn đồng chí Trần Kinh đảm nhận chức trưởng phòng phòng kinh tế thương mại đều dựa trên năng lực và điểm mạnh của đồng chí đấy thôi. Hy vọng phòng kinh tế thương mại của chúng ta dưới sự lãnh đạo của đồng chí Trần Kinh lập được nhiều chiến công, thành tích tốt. Biện Triệu Nam tuyên bố xong, đến Trần Kinh phát biểu vài lời trong lễ nhận chức, hắn thẳng thắn nói chính mình cũng không ngờ được cấp trên bổ nhiệm, sau đó hắn tự rêu nói. Mọi người đều biết tôi trước đây là người của phòng lâm nghiệp, nay được chuyển sang phòng kinh tế thương mại. Cũng có người rêu cợt rằng đem một anh trồng rừng ra làm kinh tế, không biết huyện có ý đồ gì, lẽ nào lại muốn toàn huyện phát triển kinh tế rừng. Hôm nay tôi có trách nhiệm thông báo với mọi người, trong thời gian đảm nhận cương vị trưởng phòng phòng kinh tế thương mại sẽ không chú trọng việc phát triển kinh tế rừng, việc phát triển kinh tế huyện Lễ Hà của chúng ta cũng không lấy rừng làm trọng. Trần Kinh vừa nói xong khiến cả lũ cán bộ viên chức của phòng kinh tế thương mại phá lên cười, song cũng có những cá nhân vỗ tay ủng hộ. Toàn bộ bài phát biểu của hắn không có lấy một câu nêu rõ sự quyết tâm, hắn nói rất trung trung, nhạt nhẽo, nhưng cũng không phải không khôi hài, khiến người nghe cảm thấy nhẹ nhàng, không áp lực. Hắn cho rằng kinh tế của huyện Lễ Hà trước mắt vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, nhưng vẫn ẩn chứa nhiều tiềm năng kinh tế, phòng kinh tế thương mại tha hồ phát huy tài năng rồi. Cuối cùng, hắn nhấn mạnh đến vấn đề đoàn kết, hắn nêu rõ chưa hề có con đường hay mô hình kinh tế chung nào, mỗi người đều tự mình nghĩ cách như bắt tiên quá hải, mọi thành viên trong phòng. Ai cũng có thể lập nên kỳ tích, chỉ cần mọi người đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực vì mục tiêu chung, chắc chắn sẽ thu được kết quả to lớn. Sau khi hội nghị kết thúc, lãnh đạo cấp phòng tiếp tục tập trung họp bàn do Biện Triệu Nam làm chủ trì. Trong hội nghị, Biện Triệu Nam chủ yếu thông báo vấn đề của trưởng phòng tiền nhiệm Tô Quang Hoa, y kêu gọi tất cả mọi người lấy Tô Quang Hoa làm gương, phải giữ mình trong sạch, không tha hóa biến chất. Cuối cùng y còn nói đùa, đồng chí Trần Kinh là người có kinh nghiệm chống nạn tham nhũng, sẵn sàng kỷ luật. Xử lý nghiêm các hành vi sai trái. Y gì hy vọng Trần Kinh lần nữa có cơ hội phát triển tài năng ở phòng kinh tế thương mại, mà hy vọng của Y gì ở đó là hắn bị hạn chế bởi tất cả các lãnh đạo liêm khiết của phòng kinh tế thương mại. Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người đi đến nhà hàng Kim Ngọc dùng cơm, Trần Kinh đã uống say túy lùi. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu, không thể coi phòng kinh tế thương mại và phòng lâm nghiệp như nhau. Mấy năm nay hắn chịu đủ mọi chỉ trích về vấn đề kinh tế trì trệ tại huyện Lễ Hà. Phòng kinh tế thương mại không dám đảm đương trách nhiệm lớn này, nay đẩy cho Trần Kinh đảm nhận, liệu kinh tế của huyện có bước phát triển đột phá không? Đây là vấn đề lớn mà hắn phải đối mặt. Hiện tại Trần Kinh đang đi nhận chức, bộ máy điều hành lại thay đổi cho nhiệm kỳ mới, lãnh đạo mới và bộ máy của chính phủ, bọn họ có cách nhìn nhận thế nào cho sự phát triển của Lễ Hà? Tất cả đều rất khó khăn, mà có khó khăn mới có thách thức, khó khăn càng lớn, thách thức càng nhiều, Trần Kinh rất hiểu, tình thế hiện tại của hắn như đang bước vào một trận đấu. S.A.U. cờ khi Hoàng Tiểu Hoa đặt một tách cà phê nóng vào văn phòng của Thư Trị Quốc rồi thưa. Thưa Bí Thư, tôi nghe nói có người phản ánh về việc Trần Kinh nhận chức là vi phạm quy định. Hiện tại Trần Kinh mới đi nhận chức, có rất nhiều lời đồn không hay, xem ra hắn rơi vào thế bị động rồi. Thư Trị Quốc ngẩng đầu đáp.
Lời đồn gì?
Vi phạm quy định từ đâu mà ra?
Hoàng Tiểu Hoa khụ khụ nói.
Theo tin đồn bên ngoài liên quan đến Trần Kinh, huyện ủy vẫn chưa chính thức quyết định. Phó thư ký Nhất Bình đem chuyện này tìm Trần Kinh bàn bạc, khiến làm cho nhiều người nghi ngờ. Hơn nữa, trước đây Trần Kinh phụ trách phòng lâm nghiệp, mặc dù hắn trẻ lại có tài, nhưng không biết có hợp với làm kinh tế không, đa số người còn giữ thái độ hoài nghi. Đặc biệt, lần này là cuộc đua tranh cho chức trưởng phòng phòng kinh tế thương mại, họ đều là những người làm kinh tế giỏi, năng lực của Trần Kinh thực sự có thể bị kịp họ sao?
Thư Quốc Trị không hé một lời, liếc qua cốc cà phê trên bàn, nhưng lại đứng dậy cầm lấy chén trà tự mình rót nước.
Đánh giá một việc cốt là xem kết quả cuối cùng mới biết được, thời điểm này ai vồn vã chắc có dụng tâm khác.
Hai má của Hoàng Tiểu Hoa hơi đỏ, ý lý hiểu rõ vấn đề này không nên bàn tiếp.
Hoàng Tiểu Hoa nhắc đến vấn đề này kỳ thực không ngụ ý nói đến việc Trần Kinh từng gặp khó khăn, ý lý hãy báo cáo với Thư Trị Quốc về Triệu Nhất Bình ngấm ngầm dở cho sau lưng ông ta, mua chuộc lòng người.
Nhưng báo cáo của Hoàng Tiểu Hoa không được xem xét, ngược lại Thư Trị Quốc lại gán cho ý có dụng tâm khác.
Bí thư, số cà phê lần trước ông nhờ chị dâu say nay đã dùng hết, ngày kia tôi bảo bác tải đi một chuyến Đức Cao đem thêm về.
Hoàng Tiểu Hoa chuyển chủ đề câu chuyện.
Đàm thoại trong quan trường, thời điểm chuyển ý, đổi chủ đề, thường thường bắt đầu từ trà, thuốc lá, cà phê.
Đây đều là những thứ thường thấy hàng ngày, chúng trở thành một công cụ trên quan trường, người làm quan thường lấy những thứ này để truyền đạt cảm xúc, và cũng có rất nhiều đề tài diễn ra trong các cuộc đàm thoại.
Hoàng Tiểu Hoa hôm nay tìm Thư Quốc Trị quả là tự chuốc lấy phiền toái. Gần đây không biết nguyên nhân gần do đâu mà Triệu Nhất Bình bỗng trở nên thông minh lạ thường, đặc biệt là phương diện xử lý thị trấn Dịch Chu và tập đoàn Thái Thủy, ông ta không còn dám liều lĩnh nữa.
Vừa qua bên phía thị trấn Dịch Chu lại rục dịch ngóc đầu dậy, Triệu Nhất Bình gọi Hoàng Tiểu Hoa đến nói.
Chủ nhiệm Hoàng, Dịch Chu và Thái Thủy luôn là hai vấn đề hóc búa của ta, nay lại có chuyện rồi.
Tôi đã xem xét lại toàn bộ sự việc liên quan thì thấy trong số các lãnh đạo huyện duy chỉ có anh đủ kinh nghiệm để xử lý vấn đề này trước mắt. Cho nên, tôi đã báo cáo cho Bí Thư Thư, công việc sau này do anh đảm trách.
Hoàng Tiểu Hoa toan từ chối thì Triệu Nhất Bình vỗ mạnh xuống đệm sofa nói.
Chủ nhiệm Hoa, anh muốn giữ mãi vị trí này sao?
Anh sẽ chứng tỏ năng lực bản thân ra sao trong nhiệm kỳ sắp tới, cấp trên sẽ không thể vờ như không thấy.
Đây là thời điểm anh chứng tỏ bản thân, coi như đây là giai đoạn thực tập, qua đó đánh giá thái độ và biểu hiện của anh thôi.
Dám nghĩ dám làm, lời nói đi đôi với hành động có như vậy mới là những cán bộ nòng cốt, đi đâu cũng được trọng dụng.
Hoàng Tiểu Hoa ngậm đắng nuốt cay, muốn nói mà không thể nói ra, chiêu này của Triệu Nhất Bình thật hiểm, khiến ý đi trở tay không kịp.
Hoàng Tiểu Hoa từ trước tới nay vẫn lấy vấn đề của tập đoàn Thái Thủy làm chỗ dựa, thường ra vẻ rất đắc ý, dương oai trước mặt Triệu Nhất Bình.
Ý gì nào ngờ có ngày bị Triệu Nhất Bình lật ngược tình thế, chi bằng từ chối dứt khoát nhiệm vụ này.
Đây là gánh nặng lớn, là bài toán không có lời giải, duy chỉ có Hoàng Tiểu Hoa biết độ hóc đúa đến đâu, ý gì làm sao có thể sẵn lòng làm việc này.
Thư Trị Quốc mặt không chút biểu cảm, nói rành mạch từng câu từng chữ.
Tiểu Hoa, Phó Bí Thư Bình nói anh hiểu rõ Dịch Chu, hiểu rõ Thái Thủy. Sau này cả hai cùng nhau chia sẻ bớt gánh nặng công việc.
Về nguyên tắc thì tôi không có ý kiến gì.
Sau này anh cùng Phó Bí Thư Bình nên thường xuyên trao đổi, nhất định hoàn thành tốt công việc được giao.
Chương 119, gây chuyện.
Trần Kinh đi nhậm chức, đúng lúc gặp phải huyện ủy tổ chức toàn huyện học tập văn kiện trung ương liên quan công tác quản lý.
Công tác quản lý là một công tác có tính chất nền tảng vô cùng quan trọng, cái gọi là ổn định là trách nhiệm thứ nhất, ổn định là hậu thuẫn vững mạnh của sự phát triển cấp tốc. Không có sự ổn định thì không có phát triển, cho nên công tác ổn định là điều vô cùng quan trọng.
Thư Trị Quốc đích thân đi tham dự hội nghị công tác quản lý toàn huyện và phát biểu, đồng thời ông ta còn tuyên bố, toàn huyện các xã, thị trấn, các cơ quan, muốn triển khai một cuộc vận động ổn định tốt đẹp rầm rầm rộ rộ.
Trận vận động này phải chia làm 3 bước, bước đầu tiên là phải học văn kiện tinh thần tương quan, phải hiểu sâu sắc tính quan trọng và tính cấp bách của công tác tổng hợp. Bước thứ hai, toàn huyện phải tổ chức các tổ công tác chuyên môn đến các xã, thị trấn, đơn vị tuyên truyền giảng giải. Bước thứ ba, quy tắc là nghiệm thu điều tra, toàn huyện phải thành lập các tổ kiểm tra đi xuống các cơ sở kiểm tra thành quả công tác hết sức ổn định.
Trong lời Thư Trị Quốc có nói, ông ta chỉ đích danh nhắc đến hai đơn vị, một đơn vị là tập đoàn Thái Thủy, ngoài ra đơn vị còn lại chính là khu kinh tế mới.
Giải quyết hàng loại bất hòa của tập đoàn Thái Thủy và dàn xếp tranh chấp của khu kinh tế mới, trước mắt là Lễ Hà duy trì công tác trọng điểm ổn định, huyện đảng ủy công an, phòng tổng hợp phải nghĩ tới biện pháp trọng điểm từ hai vấn đề. Phải đột phá tìm đến ngọn nguồn vấn đề này, phải nghĩ hết tất cả biện pháp để giải quyết vấn đề này.
Phòng tổng hợp huyện, Trần Kinh vén tấm màn trong phòng nghỉ ngơi, vừa ngồi nghỉ một chút đã hơn một tiếng đồng hồ.
Trần Kinh nhậm chức ngày thứ hai, phòng thương mại kinh tế đã thành cơ quan được của phòng IT, UGT,
tổng hợp IT, U và Götter, điểm danh gửi thông báo xuống, yêu cầu Trần Kinh vào 9 giờ sáng nay đến dự hội nghị IT, U Götter, của phòng tổng hợp IT, U Götter. Phòng tổng hợp huyện là cơ cấu cơ quan cấp dưới huyện Đảng ủy Công an, chủ nhiệm phòng tổng hợp do Phó Bí thư Đảng ủy Công an huyện Dịch Tiên Bình kiêm nhiệm, trong một khối cơ quan huyện ủy, phòng tổng hợp là cơ quan vô cùng có quyền uy. Ổn định là trách nhiệm đầu tiên, đây là yêu cầu của chính quyền Đảng ủy cấp trên đối với cấp dưới. Chính bởi vì yêu cầu thế này, địa vị của phòng IT, U Götter, tổng hợp IT, U và Götter, cực kỳ cao, thành tích dưới xã, thị trấn có xảy ra công tác quản lý không ổn, tất cả thành tích đó đều sáo rỗng, bộ máy lãnh đạo xã, thị trấn phải bị phê bình như thường, thậm chí là bị bãi chức. Mỗi năm, IT, U Götter, phòng tổng hợp huyện IT, U và Götter, đều phải đi xuống các xã, thị trấn nghiệm thu các công tác IT, U Götter, quản lý IT, U và Götter, các xã, thị trấn, chính những lúc này, phòng tổng hợp trở thành đối tượng của những người tranh giành lĩnh bợ. Trong suy nghĩ của nhiều lãnh đạo ở cấp dưới, phòng IT, U Götter, tổng hợp IT, U và Götter, bất luận là thế nào cũng không được đắc tội. Cho nên phòng tổng hợp có thói quen đó vênh váo tự đắc, căn bản không có ý thức làm việc bình đẳng. Trần Kinh đợi cả một tiếng đồng hồ, đi đến văn phòng hỏi một ông lão hơn 50 tuổi đang ngồi về tình hình văn phòng làm việc, ông nói với thái độ tồi tệ. Đồng chí này sao mà nói nhiều lời vậy? Kêu anh đợi thì anh cứ đợi đi. Lãnh đạo có việc của lãnh đạo, đợi có một chút mà kêu ca nhiều vậy rồi. Trần Kinh nhíu mày nhăn mặt, cũng phát hỏa, nói. Vậy được rồi, tôi sẽ không đợi nữa. Lần sau ai có việc tìm tôi thì đi lên phòng kinh tế thương mại mà tìm, cửa phòng IT, U Götter, tổng hợp IT, U và Götter, các anh to lớn quá, ai ai cũng đều là ông nội hết. Ông già lấy làm lạ, ý không ngờ là Trần Kinh còn dám cãi lại, ý hãy nết môi nói. Thái độ vị đồng chí này là sao đây? Mặc kệ anh ở phòng nào, thì cũng là phòng cấp dưới của lãnh đạo đảng, thái độ của anh đối mặt với công tác quản lý, tư tưởng giác ngộ của anh chạy đi đâu rồi? Trong lòng Trần Kinh chán ghét đến cực điểm, nói. Anh cài chụp mũ tôi ít thôi. Tôi rõ ràng nói chuyện với anh, nếu như không khí phòng IT, U Götter, tổng hợp IT, U và Götter, không được chỉnh đốn tốt, từ nay về sau tôi sẽ không tới đây nữa đâu. Sao lại có một cơ quan như thế này cơ chứ? Một chút lễ phép cơ bản và thái độ chuẩn mực cũng chẳng có, tôi nói sơ về nơi này, anh phản hồi lại với cấp trên, phản hồi đúng sự thật. Trần Kinh nói xong, quay bước đi, phòng IT, U Götter, tổng hợp IT, U và Götter, rất nhiều người đều tập hợp lại xem Tây Dương Kính, phòng IT, U Götter, tổng hợp IT, U và Götter, từ khi thành lập đến nay vẫn chưa gặp tình huống này bao giờ, không ngờ có người dám tỏ thái độ ngang ngược như thế với phòng IT, U Götter, tổng hợp IT, U Götter. Có một số người vừa xem tuổi của Trần Kinh, trong lòng cũng bình thường trở lại, người trẻ tuổi mà, không biết lợi hại, động đến phòng IT, U Götter, tổng hợp IT, U Götter, khiêu chiến với phòng IT, U Götter, tổng hợp IT, U và Götter, quyền uy nhất, hắn có trái ngon để mà ăn rồi. Ông già tức giận run cả người, kỳ thật y chính là phó chủ nhiệm phòng IT, U Götter, tổng hợp IT, U và Götter, Hoàng Kỳ, hôm nay chủ nhiệm Lâm thời Dịch Tiên Bình có việc đi ra ngoài. Chính là để cho Hoàng Kỳ với Trần Kinh nói chuyện vấn đề Thái Thủy và khu kinh tế mới. Trước mắt khu kinh tế mới và tập đoàn Thái Thủy đều là hai vùng vướng mắc của công tác IT, U Götter, quản lý IT, U Götter, mà hai vùng này và phòng kinh tế thương mại đều có liên quan chặt chẽ, trong đó ban quản lý khu kinh tế mới thuộc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của phòng kinh tế thương mại, cho nên giải quyết vấn đề hai vùng này, phòng kinh tế thương mại là nhân vật mấu chốt. Lúc Hoàng Kỳ nhìn thấy Trần Kinh, không ngờ hắn lại trẻ tuổi đến thế. Trong lòng y không biết thế nào liền có lời qua lại với ý kiến của Trần Kinh, làm giảm chút nhuệ khí của những người trẻ tuổi, cho họ một đòn phủ đầu, thì bàn chuyện công tác mới trôi chảy hơn. Đó là chuyện thường gặp ở phòng tổng hợp, những người cấp dưới, rất nhiều người nhanh trí, liền mua vài hộp thuốc thơm, gặp người là phát, cuối cùng là để lại một hai hộp biếu lãnh đạo. Việc của phòng trước giờ trôi chảy như thế, nhìn Trần Kinh trên người chẳng mang theo gì, tự nhiên lánh ngay một cái đóng sập cửa. Chủ nhiệm phòng IT, U Götter. Tổng hợp IT, U và Götter, Dịch Tiên Bình cũng là người cao ngạo, không chịu thua kém ai, tuổi của y vẫn chưa đến 30, trong giới chính trị Lễ Hà cũng được xem như là thế hệ trẻ tuổi, là cán bộ rất có tiền đồ, thậm chí hiện nay còn có lời đồn đại, nói là trong thành phố có lãnh đạo muốn đề bạt y đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy công an tiếp theo. Dịch Tiên Bình rất cứng rắn, đối nhân xử thế lại hết sức bao che khuyết điểm, hơn nữa lại làm sâu sắc đặc điểm công tác bản thân phòng IT, U Götter, tổng hợp IT, U Götter. Tất cả những điều đó đều là nguyên do tạo nên phòng IT, U Götter, tổng hợp IT, U và G tờ, uy quyền. Hoàng Kỳ bị Trần Kinh đóng sầm cửa lại mà đi, sau khi Dịch Tiên Bình quay lại, y cứ tự nhiên thêm mắm thêm muối nói một hồi, cuối cùng y liền nói. Cái tay Trần Kinh này, ở Lễ Hà hiện giờ có tên tuổi gì đâu. Đều nói hắn là cái gì mà hy vọng tương lai của Lễ Hà, đều là không hiểu phép tắc, không biết tôn thi, không có ý thức cán bộ cao thấp gì cả, có thể là hy vọng cái gì chứ. Tôi xem hắn là cậy tài khinh người, chính là đuôi to thì khó vẫy, một khi đắc chí, không biết trời cao, cán bộ như thế này chúng ta có thể để hắn hung hăng vùng vây tiếp được sao. Dịch Tiên Bình nhíu mày nhăn mặt, trong lòng hơi không vui. Trong mắt y không chứa chút danh tiếng gì của Trần Kinh, y đã sớm nghe nói, nghe danh không bằng gặp mặt, không ngờ cái tên này tính khí lại lớn đến vậy, dám đến phòng IT, UGT, tổng hợp IT, U và GT, làm náo loạn thế này. Hãy công khai điểm danh phê bình phòng kinh tế thương mại đi. Lệnh cho phòng của bọn họ nội trong 24 tiếng làm ra kiểm điểm, sau đó Trần Kinh phải kiểm điểm cá nhân. Dịch Tiên Bình tức giận nói. Hoàng Kỳ vừa nghe vậy, vẻ lo lắng trên mặt tan hết, nói. Được. Tôi lập tức làm ngay. Kiểm điểm phải nghiêm khắc, việc này không nghiêm quyết không bỏ qua đâu. 24 giờ qua đi thật là mau, trong phòng làm việc, Hoàng Kỳ nâng ly trà uống và thường xuyên chú ý về phía cửa, dường như hắn đang đợi chờ điều gì đó. Vụ việc Trần Kinh đóng sầm cửa bỏ đi, làm cho Hoàng Kỳ trong nội bộ cơ quan rất mất mặt, rất bị động, các phó chủ nhiệm khác đều chế nhạo sự việc này rằng là cái uy danh Hoàng Kỳ có phải là rất kém không, sao mà chỉ một đứa con nít danh cũng dám dương oai với ý ý. Những người trong nội bộ cơ quan trêu chọc, trong lòng Hoàng Kỳ càng ngày càng buồn phiền, đồng thời đối với Trần Kinh cũng càng lúc càng căm hận, trong lòng Y Lìa đã thầm hạ quyết tâm, khi Trần Kinh đến đây kiểm điểm, Y Lìa nhất định sẽ làm khó dễ một lúc, cho đám người kia chống mắt lên xem. Nhưng khiến hắn cay đắng là cả ngày trời Trần Kinh vốn dĩ không có chút động tĩnh, Y Lìa tự mình thông báo cho phòng kinh tế thương mại cũng như châu đất mà đi xuống biển, chẳng hề có tin tức. Buổi chiều lúc sắp tan ca, cuối cùng trong lòng Hoàng Kỳ không kìm được. Gọi điện cho văn phòng làm việc của phòng kinh tế thương mại. Điện thoại được nối tới, Hoàng Kỳ háng giọng chuẩn bị nói, thì đối phương lại nói trước. Anh tìm ai? Hoàng Kỳ vừa nghe giọng điệu đối phương rất sung, giận dữ lên cao, quắt. Tôi tìm trưởng phòng Trần của các anh. Gì cơ? Trưởng phòng Trần à? Đầu dây bên kia hơi ồn ào. Trưởng phòng Trần tan ca rồi, chúng tôi hết giờ làm rồi, ngày mai anh hãy gọi lại đi. Tôi là người của phòng IT, UGT, tổng hợp IT, UGT. Bây giờ trong phòng các anh có người phụ trách nào không, để tôi nói chuyện với anh ta. Giọng nói Hoàng Kỳ biến đổi hết sức không ổn, khẩu khí cực kỳ nghiêm khắc. Cái người này nói việc gì đấy hả? Đã nói là hết giờ làm rồi, anh còn làm phiền gì nữa? Ban nãy anh nói anh là phòng gì? Phòng cái gì tổng? Chưa nghe qua cơ quan này bao giờ, không phải là anh lại gọi đến để muốn kết thân với phòng chúng tôi chứ? Đi cửa sau đi. Giọng điệu người thanh niên vô cùng ngạo mạn, cười chẳng hề kiêng nể ai. Mơ hồ còn có ý chế giễu. Anh. Hoàng Kỳ tức giận đến nỗi chết đi sống lại, cả người y lìa run lên, nói không nên lời. Anh tôi cái gì, tôi phải đi rồi, con mẹ nó anh lắm mồm thật. Người thanh niên nói, anh ta nói xong, liền cúp máy, trước khi cúp máy, trong loa còn truyền đến tiếng mắng của anh ta. Tên quỷ già chết tiệt. Hoàng Kỳ nghe tiếng tút. Tút, trong điện thoại, y lìa thừ người ra, tưởng chừng như không tin vào chính tai mình, họ Hoàng y lìa làm cán bộ bao nhiêu năm nay. Còn chưa bao giờ bị người khác mắng thế này, cơn giận này ý liền nuốt sao mà trôi đây. Ngang ngược, quá ngang ngược mà. Quả thật là trên không nghiêm thì dưới cũng loạn. Phong thái của cả phòng kinh tế thương mại đều có vấn đề. Hoàng Kỳ suy nghĩ và gật đầu. Ý liền đặt điện thoại xuống, cố gắng hít thở thật sâu để làm cho bản thân bình tĩnh hơn một chút. Cuối cùng rốt cuộc ý liền vẫn đập vỡ một cái ly, nghe thấy âm thanh loảng xoảng một cách lộn xộn, tâm trạng ý liền mới đỡ hơn một chút. Ý liền điều chỉnh lại cảm xúc một chút, lập tức ra ngoài. Đi thẳng đến phòng làm việc của Dịch Tiên Bình. Dịch Tiên Bình chưa tan ca, Hoàng Kỳ gõ cửa đi vào, vừa định mở miệng nói thì nhìn thấy Dịch Tiên Bình nhíu mày. Việc gì? Dịch Tiên Bình mở miệng nói trước. Bí thư Dịch, đã thông báo cho phía bên phòng kinh tế thương mại rồi, chưa có động tĩnh, xem ra bọn họ không xem phòng IT, UGT, tổng hợp IT, U và GT, chúng ta ra gì cả. Hoàng Kỳ nói kèm theo bực tức. Dịch Tiên Bình nhăn mặt, đặt giấy tờ trong tay xuống, nói. Lão Hoàng à, cái hôm mà Trần Kinh đến đây, đến trà nước các anh cũng không mời một ly, để hắn ngồi đợi trong phòng nghỉ ngơi, có chuyện này hay không? Hoàng Kỳ sửng sốt, ấp á ấp úng một hồi lâu mới nói. Việc này. Y Lìa vừa nói mấy từ đó, chưa nói thêm được chữ nào. Dịch Tiên Bình thoáng nhìn nét mặt Y Lìa, cũng đại khái biết được sự tình, thở một hơi nhẹ nhàng. Dịch Tiên Bình bao che khuyết điểm, đây là việc mà giới chính trị Lễ Hà đều biết, mà trong nội bộ phòng IT, UGT, tổng hợp IT, UGT, mọi người đều biết bí thư Dịch làm việc thì hễ nói được là làm được, trước nay chưa bao giờ nói xuông. Trên thực tế, Dịch Tiên Bình cũng quả thật là con người như vậy, Trần Kinh dám thách thức quyền uy phòng IT, UGT, tổng hợp IT, UGT, đó chính là vừa trị ý ỉa, làm cho ý ỉa nhớ. Tắt phong đuôi to thì khó vây không thể lâu dài, đây là thái độ lúc ban đầu Dịch Tiên Bình đối với Trần Kinh, thế nhưng, làm cho Dịch Tiên Bình bất luận thế nào cũng không ngờ được, tay Trần Kinh này dường như có chút không giống với người khác, thật đúng là động đến là không ổn rồi. Chương 120, khó khăn quá lớn. Động đến Trần Kinh không tốt đâu. Đây là điều mà Dịch Tiên Bình cảm thấy bất ngờ, y kêu Hoàng Kỳ soạn thảo thông báo gửi đến phòng kinh tế thương mại, mới chỉ nửa ngày, thì nhận được nhiều cuộc điện thoại. Đầu tiên là chủ nhiệm phòng huyện ủy Hoàng Tiểu Hoa gọi tới, phòng tổng hợp ở huyện ủy làm việc ở tầng 1 tòa nhà, Hoàng Kỳ viết thông báo dán ở bên ngoài, người ở các ngành huyện ủy đi qua đi lại người này xem một lúc, người kia thoáng nhìn, phòng kinh tế thương mại bị dán tin tức trên phòng tổng hợp liền yên ắng không động tĩnh ở huyện ủy truyền tin. Hoàng Tiểu Hoa đoán chừng tin tức truyền đi nhanh rồi, biết được tin này, ý liền nói giọng điệu ôn hòa với Dịch Tiên Bình. Tiên Bình, sao việc lại như thế này chứ? Trưởng phòng Trần phòng kinh tế thương mại vừa mới nhậm chức, đã bị anh điểm tên. Dịch Tiên Bình kiên trì kể một chút sự việc đã xảy ra, Hoàng Tiểu Hoa cười nói. Tôi nghĩ sự việc không có gì là lớn cả, đều là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Tiên Bình này, nghe ông anh khuyên một câu, không nên để quan hệ giữa huyện ủy và cấp dưới bế tắc quá. Việc này coi như bỏ qua đi, hơn nữa, đúng sai sự việc như thế nào, làm sao mà nói rõ được. Hoàng Tiểu Hoa nói thêm trong điện thoại, một lúc sau, trưởng ban tổ chức Biện Triệu Nam gọi điện thoại đến. Biện Triệu Nam giọng điệu trong điện thoại có chỗ bất đồng với Hoàng Tiểu Hoa, ý nghĩa nói. Tiên Bình, tôi nghe nói anh với phòng kinh tế thương mại có chút xích mích. Việc này ấy, anh hãy cẩn thận điều tra lại một chút, xem đầu đuôi ngọn ngành sự việc ra sao. Hình tượng phòng tổng hợp rất quan trọng, không thể vì một chuyện nhỏ mà làm hỏng hình tượng của phòng tổng hợp được. Sau khi kết thúc điện thoại của Biện Triệu Nam, buổi chiều, không ngờ Dịch Tiên Bình lại nhận được điện thoại của Phó Bí Thư huyện ủy Triệu Nhất Bình. Triệu Nhất Bình nói khá là trực tiếp. Ý Lìa nói, Tiên Bình, tình hình đặc biệt của phòng kinh tế thương mại, trước mắt nhiệm vụ của họ quan trọng, trách nhiệm quan trọng, có khi nảy sinh vài chỗ không như ý, các anh nên tha thứ, nên ra sức giúp đỡ. Chúng ta đối với đơn vị cấp dưới, không cần phải nhất mực ra vai lãnh đạo, phải có một tâm lý bình đẳng. Cuộc điện thoại này của Triệu Nhất Bình rất có sức ảnh hưởng, Dịch Tiên Bình nhận cuộc gọi này, cuối cùng mới cảm thấy, có thể Trần Kinh lợi hại hơn nhiều so với mình, phòng kinh tế thương mại cũng mẫn cảm hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Có chuyện nhỏ nhặt, mới xảy ra được vài tiếng, đã làm cho các lãnh đạo huyện ủy biết được việc này rồi, việc này quả thật ngoài dự đoán. Dịch Tiên Bình lập tức tìm đến chủ nhiệm Vũ hỏi thăm kỹ càng tình hình ngày hôm đó, cuối cùng đối phương mới vén ra nội tình của Hoàng Kỳ, báo cáo sự thật tình hình hôm đó cho Dịch Tiên Bình. Dịch Tiên Bình đang suy xét việc này, thì Hoàng Kỳ đẩy cửa bước vào, cho nên ý nghĩa mới hỏi câu đó. Hoàng Kỳ đoán ý qua lời nói và sắc mặt, thấy là vẻ mặt Dịch Tiên Bình có chút bất thường, trong lòng ý hơi sốt ruột. Nói, cho dù hôm đó là công tác tôi làm không đúng, vậy cũng không thể là lý do cho thái độ tồi tệ như thế của phòng kinh tế thương mại được. Tôi vừa gọi điện thoại cho văn phòng của phòng kinh tế thương mại xác nhận thông báo, anh nghe. Hoàng Kỳ lấy tài liệu ghi âm ra bỏ vào máy nghe nhạc, bắt đầu để cho Dịch Tiên Bình nghe cuộc điện thoại vừa nãy. Toàn bộ điện thoại của Đảng ủy Công an cần phải ghi âm lại, đây là do Bí thư Đảng ủy Công an Bí thư Chu Chính sắp xếp, Bí thư Chu Chính là bộ đội chuyển ngành cán bộ. Y làm công tác chính trị pháp luật, trong đầu vẫn còn lối tư duy bộ đội, đối với chi tiết yêu cầu rất nghiêm, trong đó ghi âm điện thoại chính là do Y đích thân bố trí. Dịch Tiên Bình trao mày nghe xong đoạn ghi âm điện thoại của Hoàng Kỳ và nhân viên phòng kinh tế thương mại, rất lâu, Y giận dữ đập lên bàn một phát, nói. Hết chỗ nói. Thật là quá ngông cuồng kiêu ngạo. Việc này phải điều tra. Gọi điện thoại cho Lão Vương ban kỷ luật cấp ủy, đưa băng ghi âm cho Y, chúng ta giám sát để Y xử trí. Dịch Tiên Bình trong lòng vốn đã tắt lửa lòng, một lúc lại bị Hoàng Kỳ nhóm lên. Cùng là cán bộ trẻ tuổi có triển vọng, Dịch Tiên Bình trong lòng mang tư tưởng hào thắng hết sức mạnh mẽ. Mới sáng đã nhận được nhiều điện thoại thế này, mặc dù Dịch Tiên Bình kinh ngạc, nhưng mà trong bụng mơ hồ hơi không thoải mái, phòng tổng hợp là đơn vị cấp dưới huyện ủy. Công tác thống trị được huyện ủy xem như là công tác quan trọng hàng đầu cần nắm chắc, y lại muốn cho cơ quan chính quyền cấp dưới một đòn phủ đầu, thì đã có nhiều thế lực ngăn cản như vậy. Hơn nữa, Trần Kinh là người như thế nào chứ? Chẳng qua là dựa vào Mã Bộ Bình mới đi lên được, hiện giờ Mã Bộ Bình đã không còn ở Lễ Hà nữa, hắn còn có lý do gì mà tự mình cảm thấy tốt nữa chứ? Dịch Tiên Bình ngẫm nghĩ trong đầu, nhưng y vừa hiểu được tình hình, phát hiện cuộc tranh cãi giữa Trần Kinh và Hoàng Kỳ, Trần Kinh vẫn còn có một vài lý do nhất định. Trần Kinh dẫu sao cũng là người đứng đầu đơn vị, hắn tới phòng tổng hợp đến một ly trà cũng không có, thế này thì không cách nào nói nổi, quả thật muốn gây chuyện mà, cuối cùng có thể làm cho cười, cho nên ý muốn chiến thắng của Dịch Tiên Bình cũng phai nhòa đi. Nhưng mà, một đoạn ghi âm của Hoàng Kỳ, phút chốc khiến cho cơn giận phai nhạt của Dịch Tiên Bình lại bắt đầu hừng hực bốc cháy. Thổ lương bất chính hạ lương oai, Trần Kinh phòng kinh tế thương mại đối nhân xử thế bướng bỉnh, hành vi kiêu ngạo, đến một phòng làm việc cấp dưới, nhân viên đều đã mắc tật đuôi to thì khó vây, thế này thì làm sao mà chịu đựng cho được. Dịch Tiên Bình cũng chẳng phải hạ người dễ dàng, y lìa vốn cũng là người có lai lịch, hôm nay y lìa muốn xem thử, rốt cuộc Trần Kinh lợi hại đến đâu. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, Trần Kinh biết nhiệm vụ của phòng kinh tế thương mại sẽ rất khó khăn, nhưng từ khi bắt đầu nhậm chức, hắn vẫn cảm thấy áp lực tưởng tượng là quá lớn. Phòng kinh tế thương mại chính là một cục diện rối rắm, huyện Lễ Hà nghèo nàn như thế, thành tích của phòng kinh tế thương mại đã nhiều năm không có gì đáng nói, mà vấn đề nữa là mấy năm nay lại chẳng có tiếng tăm gì đặc biệt. Phòng kinh tế thương mại quản lý cái gì? Xét ở huyện Lễ Hà, chủ yếu có vài nội dung lớn, một là hướng dẫn, chỉ đạo xí nghiệp sản xuất kinh doanh, vì xí nghiệp cung cấp chính sách ủng hộ, thứ hai là thu hút đầu tư, giới thiệu nước ngoài đến Lễ Hà bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà máy, thứ ba là quản lý khu kinh tế mới, kiến thiết khu kinh tế mới. Ba nghiệp vụ này, mấy năm nay đều không có thành tích, mà vòng cung xí nghiệp sản xuất kinh doanh, vì xí nghiệp cung cấp chính sách ủng hộ còn xảy ra rất nhiều việc. Trưởng phòng kinh tế thương mại tiền nhiệm Tô Quang Hoa mượn chính sách để vơ vét của cải, liên tục tham ô hối lộ số tiền lên đến hơn 6 triệu, chuyện này khiến cả huyện Lễ Hà kinh ngạc. Lễ Hà là địa phương mới đang mở rộng, một cái huyện nhỏ vài trăm nghìn người, là một huyện nghèo, thế mà một trưởng phòng kinh tế thương mại lại có thể tham ô tới hơn 6 triệu, sự thật này xem như là vụ thái tiếng. Mấy năm trước, công tác chính quyền báo cáo mỗi năm đều có ủng hộ mạnh mẽ, phát triển kinh tế thương mại, gia tăng đối với xí nghiệp 3 điều và nội dung chính sách ưu đãi tăng lớn, nhưng từ sau vụ bê bối của Tô Quang Hoa, những nội dung đó đều trở thành trò cười của mọi người ở Lễ Hà. Thư Trị Quốc rất căm tức với vụ việc của Tô Quang Hoa, đã từng có một khoảng thời gian, nhắc đến phòng kinh tế thương mại, mặt ý liền u ám hết sức khó coi. Thế cho nên vị trí trưởng phòng phòng kinh tế thương mại chống đến hơn nửa năm, đến bây giờ mới do Trần Kinh tiếp nhận công tác này. Trong giới chính trị Lễ Hễ, phòng kinh tế thương mại giống như là quả bóng của nước Cộng Hòa, chính sách lệch nhiều nhất, mọi người gửi gắm tình cảm nhiều nhất, nhưng đáng thất vọng nhất lại cũng chính là phòng kinh tế thương mại. Không nói khoa trương, dư luận xã hội của phòng kinh tế thương mại rất kém cỏi. Mọi người cũng vô cùng mẫn cảm đối với phòng kinh tế thương mại. Ở vào tình huống này, trưởng phòng Trần Kinh cần phải đối mặt với sự giám sát của toàn huyện vài trăm nghìn người, ánh mắt mọi người đều dõi theo xử sự của hắn, rất nhiều ánh nhìn trừng trừng. Áp lực như thế này không cần nói cũng biết. Trừ lần đó ra, Trần Kinh vừa lên nhậm chức đã gặp phải vấn đề nan giải, hàng loạt trở ngại của nhà máy xi măng Thái Thủy, phòng kinh tế thương mại cần phải vào cuộc và phải triển khai ảnh hưởng quan trọng. Nhà máy xi măng Thái Thủy, tình trạng hỗn loạn trong đó cực kỳ sâu sắc, đã vượt quá phạm vi Lễ Hà rất nhiều, Trần Kinh làm sao có thể thấy rõ cách thức bên trong này. Vào lúc này, nói không khoa trương, hắn căn bản là không có năng lực để đi vào cái vòng tròn này để phát huy hành động. Bởi vì một khi hành động phát huy không đúng, phát huy có vấn đề, lập tức gây ra vấn đề lớn. Ngoài nhà máy xi măng Thái Thủy ra, vấn đề cấp bách nhất là vấn đề bồi thường đất đai của khu kinh tế mới. Mọi người khu kinh tế mới hiện nay gây huyên náo dữ dội, ngày nào cũng phá rối thi công xây dựng khu kinh tế mới. Khoảng thời gian trước kia lúc mà gây rối dữ dội nhất, ban quản lý khu kinh tế mới cử người đến giám sát trong nhà họ, sợ bọn họ ra ngoài. Nhưng hiện pháp trông coi chung quy không ngăn được căm giận của mọi người dân. Cuối cùng cũng hình thành quy mô, từ thành phố cho đến tỉnh, cấp bậc là một cấp thấp một cấp cao, bây giờ đã có dân chúng trong tổ chức, tuyên bố là phải đưa việc này báo lên Trung ương. Khu kinh tế mới huyện chính là đơn vị phòng kinh tế thương mại trực tiếp quản lý, Trần Kinh không cách nào né tránh vấn đề của khu kinh tế mới, hắn nhất định phải đối mặt với vấn đề này. Khó khăn rất lớn, điều kiện triển khai càng không tốt, phòng kinh tế thương mại như thế đã nửa năm, đường lối trong phòng, công việc đều do người trưởng phòng có tài có đức phụ trách, bây giờ là Trần Kinh đảm đương. Muốn nghĩ một chút ở trong phòng nói chuyện đã hiệu nghiệm rồi, nói thì dễ làm mới khó biết bao. Lại còn, bởi vì lúc đầu thành lập phòng kinh tế thương mại, vị trí của huyện ủy và ủy ban nhân dân cao, người trong huyện đều để phòng kinh tế thương mại xem như là một cơ quan tốt, cho nên bên trong phòng kinh tế thương mại cũng tiềm ẩn nhiều nhân tài, những bối cảnh miễn cưỡng này, liên hệ sâu sắc với cả phòng kinh tế thương mại. Những người này đều rất khó quản lý, nhất là Trần Kinh tuổi đời còn trẻ, nếu muốn đem cái phần nhỏ từ đống hỗn độn này thu dọn sạch sẽ thì rất là hao tổn công sức. Trên thực tế, Trần Kinh nhậm chức đã linh giáo được vài người lợi hại rồi, trong đó có một người trẻ tuổi tên là Hồ Phi, trong đại hội phòng lần đầu tiên đã gây rối rồi. Lại còn, Trần Kinh vì chỉnh đốn tác phong phân tán của phòng kinh tế thương mại, tăng cường chuyên môn quản lý kiểm tra chuyên cần, tên Hồ Phi này liền thông đồng với một đám người lấy đồng hồ treo tường của phòng làm việc ở phòng kinh tế thương mại vặn chậm lại vài tiếng. Trần Kinh tìm Hồ Phi nói chuyện một lần, cái tên này trước mặt Trần Kinh vội vội vàng vàng, nhanh trí, một hơi một lời gọi trưởng phòng Trần, cần kính cẩn bao nhiêu là kính cẩn bấy nhiêu, sau lưng thì lập tức biến thành người khác, cứ nhất mực làm theo ý mình. Trần Kinh tra hồ sơ của Hồ Phi, mới biết tên này là con trai cưng của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Hồ Quốc Lâm. Tư cách và sự từng trải của Hồ Quốc Lâm ở Lễ Hà lâu hơn nhiều so với Thư Trị Quốc, môn sinh cũ lại nhiều, rộng ở khắp Lễ Hà, xem như là người rất có máu mặt, nghe nói y yêu nhất là đứa con trai Hồ Phi này, lại còn bao che khuyết điểm tật xấu. Trần Kinh vừa phải đối mặt với chuyện lớn, bây giờ lại đối phó với cái đám người ham chơi không lo làm này, có lúc hắn ngẫm nghĩ mà nén giận trong lòng. Nhưng hắn vô cùng hiểu rõ, trong lúc này, mới là thời điểm thử thách thật sự. Nếu như vài việc nhỏ này mà sắp xếp không ổn thỏa, thì không đủ sức để tập trung lòng người trong nội bộ, tất thể đều là nói xuông. Cho nên đối đãi với chuyện trong nội bộ, nhiều khi càng phải nghiêm túc thận trọng hơn đối với bên ngoài. Chương 121, Ủy ban kỷ luật ra tay. Trong 36 kế, có kế thứ nhất tên là bịa đặt. Theo cách nói của Mã Bộ Bình, những lưu kế khác trong 36 kế có thể không cần thiết nhưng kế bịa đặt này, nhất định phải thuần thục. Người làm quan, trước hết phải học đó là bịa đặt. Cái gì gọi là bịa đặt? Nói đơn giản, một chuyện vốn không tồn tại, nhưng cố tình làm nó tồn tại, có chút mâu thuẫn vốn không có, cố tình làm cho nó có vài quan hệ căn bản là cực kỳ xa xôi, nhưng lại muốn thể hiện thành gần gũi, làm chuyện vốn không có vấn đề, thành có vấn đề. Mã Bộ Bình dùng kế bịa đặt, trên bản ghi chép trong quyển sách tài chính học y đưa cho Trần Kinh có thể nhìn ra điểm này. Mà Mã Bộ Bình dùng kế bịa đặt rất giỏi, cương quyết đưa Trần Kinh và Phó Chủ tịch tỉnh Trần từ không quan hệ thành có quan hệ, y bịa đặt rất được, tình hình đại khái nhìn qua bề ngoài, còn nghiêm túc suy nghĩ, cũng rất chính xác. Trần Kinh rốt cuộc cùng Phó Chủ tịch tỉnh Trần có quan hệ hay không, hay là quan hệ gì, tất cả đều mơ hồ. Làm cho người ta không thể không tin, cũng không dám không tin, cảnh giới bịa đặt của Mã Bộ Bình, quả thực là rất giỏi. Mà Trần Kinh nổi giận ở phòng tổng hợp đóng sầm cửa mà đi ra, cũng là một kiểu bịa đặt khác. Trần Kinh trẻ tuổi nhưng hắn không phải là người nóng nảy, 3 năm rèn luyện, sớm đưa hắn thành tiểu người củ hấu mài, hắn sao có thể không chịu được ủy khuất, còn nổi giận ở phòng tổng hợp. Tất nhiên, Trần Kinh lúc ở phòng tổng hợp cũng không có ý định đóng sầm cửa đi ra, khi đó hắn ngồi nghỉ một giờ, hắn đã nghĩ, bản thân nên như thế nào triển khai công việc. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng một chữ không ra, nói không khoa trường. Phòng kinh tế thương mại như một con nhím, hắn căn bản không biết nên bắt tay vào làm từ đâu. Hắn cân nhắc thật lâu, đồng nhiên nhanh trí liền nghĩ tới mưu kế bịa đặt. Hiện tại Trần Kinh đối với công tác của phòng kinh tế thương mại không quen thuộc, triển khai công việc rất khó khăn, nếu hắn tiến sâu học tập, hiểu biết tình hình, điều kiện trước mắt lại không cho phép, tạm thời không suy xét bên trong phòng có người cản tay hay không, mấu chốt là không có thời gian. Có một số chuyện, không phải tiến hành theo tiến độ có thể giải quyết, hiện tại phòng kinh tế thương mại không tìm ra được chỗ kỳ quái, không thể ổn định phòng được. Trần Kinh nghĩ như vậy, hắn lập tức hành động, quyết định bịa đặt chuyện gây sự. Tất cả những công việc khác của phòng kinh tế thương mại đều buông lỏng, trước tiên phải gây chuyện, làm phòng kinh tế thương mại dậy sóng nổi phong ba. Phong ba này, chính là Dương Đông Kích Tây, không bàn luận đến chuyện thắng bại trong cơn sóng gió này, Trần Kinh có ý định thông qua cơn sóng gió này làm bộ máy phòng kinh tế thương mại, xác định rõ ràng công việc, đồng thời tạo uy tín của mình trong phòng. Mặt khác phong ba này có thể thu hút sự chú ý của người khác, khiến mọi người nhìn ra cục diện khó khăn của phòng kinh tế thương mại, đưa tầm mắt đến mâu thuẫn giữa phòng kinh tế thương mại và phòng tổng hợp. Phòng tổng hợp kiêu ngạo, kỳ thật các xã, thị trấn phía dưới, các đơn vị trong huyện có rất nhiều người bất mãn, đơn vị nào có sai lầm là không đứng dậy nổi, hơn nữa lãnh đạo phía dưới ai cũng nghĩ là người dẫn đầu, lúc này mới có phòng tổng hợp thành đại lao ra. Trần Kinh lần này là người dẫn đường, hắn không lo lắng đến sự được mất của bản thân, mắt thấy rõ ràng. Mấy năm nay người có sai lầm bị phòng tổng hợp nắm thóp không ít, những người này không thể để Trần Kinh một mình chiến đấu. Cho dù bọn họ không ra mặt, trên tinh thần hẳn cũng ủng hộ mạnh mẽ. Cho dù trên tinh thần không ủng hộ, trong lòng bọn họ khẳng định sẽ ủng hộ. Cho nên, chuyện lần này của phòng kinh tế thương mại và phòng tổng hợp, Trần Kinh cho rằng càng náo nhiệt càng tốt, mặc kệ thế nào, phòng kinh tế thương mại cũng sẽ thắng. Dân tộc Hoa sống cộng sinh, chỉ có điều nhát gan sợ phiền phức. Nhưng lại đặc biết hy vọng có người chủ động thay mình ra tay giúp mình giải hận, Trần Kinh hiện tại dũng cảm đảm đương vai trò này. Chủ nhiệm văn phòng phòng kinh tế thương mại Hách Lâm nhẹ nhàng gõ cửa phòng trưởng phòng mới nhậm chức Trần Kinh. Nghe thấy tiếng bên trong trả lời, Y Lý mới đẩy cửa vào, Y Lệ vừa vào cửa, liền thấy Trần Kinh nhàn nhã ngồi uống trà, lời nói trong bụng Y Lệ nghẹn lại ở cổ họng. Trưởng phòng mới nhậm chức, lại trẻ tuổi, Hách Lâm còn chưa biết tính cách hắn, cho nên bất cứ lúc nào chỗ nào cũng đều nhắc nhở mình phải cẩn thận, ngàn vạn lần trong công tác không để xảy ra sai lầm, hoặc làm lãnh đạo để ý đến mình, nếu như vậy, Y Lệ sẽ không an vị ở vị trí chủ nhiệm văn phòng. Tình thế trong phòng rất tế nhị, phó phòng Nhâm Chí Hiền có tài, nhưng đối với lần này huyện ủy bổ nhiệm nhân sự có ý bất mãn, tuy không trực tiếp đối nghịch với Trần Kinh, nhưng trong công việc bằng mặt không bằng lòng khẳng định không thể tránh được. Mặt khác, phòng kinh tế thương mại rất phức tạp, rất nhiều chuyện, Hách Lâm nhắc tới mà đau đầu, Trần Kinh làm sao sắp xếp được mối quan hệ với những người này, cũng là một trọng điểm. Chủ nhiệm văn phòng Hách Lâm, có đôi khi rất khó xử, ý không biết Trần Kinh, không dám nói nhiều, cho dù là đề nghị, cũng không dám đề nghị nhiều. Nếu không lãnh đạo cảm thấy chủ nhiệm văn phòng quá khôn khéo, thích dùng quyền lực, kết quả sẽ không tốt. Nhưng cũng không thể không làm gì, cái gì cũng không nói, nếu như vậy là năng lực của chủ nhiệm văn phòng quá kém, sẽ không có quả ngon mà ăn. Lao Hách, đến uống một chén trà. Đây chính là trà ngon mà bạn của tôi trong triển lãm lá trẻ sở thành cho một ít, thuộc loại hồng trà thẳng tường, đây chính là hồng trà quốc bảo đấy. Anh lại đây thử xem. Trần Kinh rất cao hứng. Hách Lâm theo thói quen xoa xoa cái trán, dường như lau mồ hôi, kỳ thật trán ý không có mồ hôi, chỉ là một động tác theo bản năng. Nhiều năm bên cạnh lãnh đạo, Hách Lâm đã sớm có một loại thói quen theo bản năng, giống như động tác lau mồ hôi trán này, động tác này biểu hiện cho sự sợ hãi, đứng ngồi không yên. Trước mặt lãnh đạo căng thẳng, nhất định phải thế, mức độ phải hợp lý, trong lòng lãnh đạo sẽ rất thoải mái. Có vài người trước mặt lãnh đạo thật to còi, giống như tỏ vẻ mình có tâm tư trong sáng, lãnh đạo đối với cán bộ như vậy, bình thường sẽ kích lệ cổ vũ, nhưng đến lúc sử dụng, rất nhiều khi sẽ loại bỏ. Vấn đề này rất nhiều người biết đáp án, kỳ thật cẩn thận suy xét rất dễ thấy được nguyên nhân, con người phức tạp thông qua chuyện này mà thể hiện ra. Có một số cán bộ ở mọi nơi tỏ vẻ không thích người khác xu nịnh, kỳ thật không phải là ý định chân thật trong lòng ý ý, càng là lãnh đạo như vậy, có thể càng thích người khác xu nịnh ý ý. Có điều xu nịnh cần khéo léo, mà loại khéo léo này, rất nhiều khi phải cụ thể, có khi không cần ngôn ngữ, có câu nói rất hay. Việc gì cũng dùng ngôn ngữ nói ra, đều là trống không. Trong lời nói vớt mông ngựa, đó là trình độ thấp kém nhất. Tựa như động tác lau mồ hôi của Hách Lâm, đây là một kiểu xu nịnh, người này năm nay cũng sắp xỉ 50, đối với một trưởng phòng con nít trẻ danh mà vô cùng cung kính, lo lắng bất an giống trẻ con, trong lòng lãnh đạo có thể không thích, có thể mất hứng được sao. Cho nên, muốn tạo quan hệ với lãnh đạo là một môn học vấn lớn. Trị nước như nấu ăn, kỳ thật muốn tạo quan hệ với lãnh đạo và sống chung với lãnh đạo. Mấu chốt là ở hai chữ lão luyện. Lão luyện không thể không có, nhưng lão luyện thế nào cho vừa phải, thì phải chuyên tâm mới làm được. Trưởng phong Trần, uống trà tôi không nghề, tôi đến là có việc muốn báo cáo với ngài. Hách Lâm nghiêm túc nói. Trưởng phong Trần khoát tay nói. Chuyện lớn gì thì cũng uống trà xong rồi nói, tôi đến Lê Hà chưa biết uống trà, đều là tự học thôi, ai trời sinh sẽ biết uống trà. Trần Kinh đặt một chén trà trước mặt Y Lệ, Hách Lâm bưng lên uống một ngụm, vừa đắng lại cay, đầu lưỡi co lại. Mày mất tự nhiên nhíu lại. Trần Kinh cười ha hả, nói. Lao Hách, tư vị dễ chịu nhỉ. Trà này là như vậy, uống vào chua xót, sau đó chậm rãi ngọt lên, mà mùi thơm ngát rất nồng nàn, rất lâu không tiêu tan. Người bắt đầu uống trà, dần dần sẽ yêu loại hương vị này. Trần Kinh ngừng lại một lát, tiếp tục nói. Giống như phòng kinh tế thương mại chúng ta, hiện tại rất nhiều việc cần làm, ai cũng thấy đau đầu. Nhưng phòng kinh tế thương mại sớm muộn sẽ có một ngày khổ tận cam lai, khổ cực đã qua. Ngọt lành sẽ tới, chúng ta nhất định sẽ làm cho cả Lễ Hà chấn động. Trưởng phòng Trần nói rất hay, tôi bây giờ đã cảm nhận được một chút vị ngọt rồi. Hách Lâm nói. Trần Kinh híp mắt nhìn Hách Lâm, lúc lâu sau, hắn nói. Được rồi, tôi thấy vẻ mặt này của anh, không để anh nói chuyện, thế nào cũng làm anh phát điên. Nói đi, có chuyện gì? Hách Lâm trầm ngâm một lúc, nói. Buổi sáng hôm nay, ủy ban kỷ luật liền đến đưa Hồ Phi đi. Nghe nói Hồ Phi trong điện thoại chửi rủa phó phòng phòng tổng hợp Hoàng, thái độ rất kiêu ngạo. Việc này phải làm như thế nào? Trần Kinh nhướng mày hỏi. Ủy ban kỷ luật vừa gọi điện thoại đến, bảo tôi đến chuyển lời cho ngài. Trong điện thoại, ủy ban kỷ luật nói để Hồ Phi một tuần ở đó nghĩ lại, giáo dục tư tưởng. Hách Lâm nói. Trần Kinh khoát tay nói. Được rồi, việc này tôi đã biết. Ngày hôm qua trong hội nghị của phòng không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi mới đến. Rất nhiều việc còn không quen. Việc này anh đi tìm phó phòng xin ý kiến, để hắn đi ủy ban kỷ luật thương lượng một chút, xem việc này có thể thu xếp hay không. Người trẻ tuổi, thái độ đôi khi nóng nảy một chút là không tránh được. Hách Lâm ngạc nhiên, kinh ngạc không nói ra lời, Trần Kinh nhẹ nhàng khéo léo nói một câu, đẩy trách nhiệm sạch sẽ, lời Trần Kinh nói hợp tình hợp lý, không có một chút lỗ hổng, làm Ý Lìa Lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Phòng kinh tế thương mại, Hách Lâm biết, Nhâm Chí Hiền ngáng chân Trần Kinh, giúp những kẻ gây họa, mà những kẻ này Hồ Phi cầm đầu. Trần Kinh nhậm chức mới vài ngày, Hồ Phi năm lần bảy lượt phá rối, người khác ngồi xem Trần Kinh mới nhận chức, làm sao đốt được lửa đây? Bây giờ chế dễ ước, Trần Kinh trong tay không kiến thức đến, ủy ban kỷ luật đưa Hồ Phi đi giáo dục, Trần Kinh hiện tại buông tay mặc kệ, để ai lo? Đông nhiên, Hách Lâm nghĩ đến hôm qua hội nghị, hình như Trần Kinh chỉ định Hồ Phi có trách nhiệm tiếp điện thoại, những người khác đi họp. Làm Hách Lâm thấy có chút kỳ quái, khi đó y lìa nghĩ Trần Kinh lo Hồ Phi lại làm loạn hội trường, mới bảo anh ta ra ngoài, bây giờ nghĩ lại. Trong lòng Hách Lâm phát run, mông ngồi không yên. Chương 122, Lập Uy. Hồ Phi có rất nhiều vấn đề như bỏ bê nhiệm vụ, trên cương vị công tác là quân nhân đào ngũ, lại chửi rủa lãnh đạo, ủy ban kỷ luật đã có thông báo phê bình anh ta, đồng thời yêu cầu y học tập tại trường quản lý một tuần. Chuyện này xảy ra, ở huyện Lễ Hà là một tin tức không nhỏ. Thanh danh Hồ Phi trong bộ máy rất nhiều người biết, người không phải là kẻ phá hoại, nhưng cực kỳ bất hảo. Bình thường tất cả mọi người nể bố y là Hồ Quốc Lâm nên cho y vài phần thể diện, đối với y khá khách khí, có vài người vô vai y, khuyên nhủ. Cậu tiểu tử này, chưa từng trải, lớn lên, ít gây loạn cho người khác thôi. Hồ Phi tương đối tích cực, lần này bị ủy ban kỷ luật xử lý là lần đầu tiên. Chỉ trách Hồ Phi gặp phải bộ phận như ủy ban kỷ luật, bí thư Dịch Minh Hoa của ủy ban kỷ luật là quan công mặt đen, ai cũng không nể mặt. Nhân vật số một như thế, ở ủy ban kỷ luật, cũng thành bình thường. Hồ Phi bị ủy ban kỷ luật tìm đến, đối với ý nghĩa là bất lợi. Thông báo phê bình là chuyện nhỏ, mấu chốt là ở ủy ban kỷ luật học tập một tuần, quả thật làm một tiểu tử như Hồ Phi trở nên ngớ ngẩn. Phó phòng phòng kinh tế thương mại Nhâm Chí Hiền giống như ngồi trên tổ kiến. Ý nghĩa vừa mới nhận được điện thoại của chủ nhiệm Hồ Quốc Lâm của Hội đồng Nhân dân, trong điện thoại, giọng chủ nhiệm trầm rãi, xấu hổ, nói. Phó phòng, tiểu tử nhà tôi không biết thiệt hơn, tôi để cậu quản cho tôi, thật sự làm khó tôi. Hồ Quốc Lâm tôi mặt dày mày dạn kiểm điểm với cậu đây. Nhâm Chí Hiền vừa nghe vậy, vội vàng nói. Chủ nhiệm, đều do tôi làm việc không chú đáo, Tiểu Phi lần này bị người hãm hại. Chí Hiền lời này không đúng rồi. Tiểu tử Hồ Phi coi trời bằng vùng, lần này để nó chịu giáo huấn. Tôi nói với cậu, cậu không cần đi quan hệ, lần này thế nào tôi cũng phải trị nó. Trong điện thoại Hồ Quốc Lâm dong dạc nói, có vẻ nổi giận. Cúp điện thoại Nhâm Chí Hiền lập tức ngồi không yên. Hồ Quốc Lâm gọi điện. Nói phải chị Hồ Phi, ai biết trong lòng ý thì nghĩ thế nào. Để yên ổn hiện tại Nhâm Chí Hiền phải đến ủy ban kỷ luật gặp Hồ Phi, sau đó tự mình đưa Hồ Phi trở về, phải sắp xếp như thế nào, Hồ Quốc Lâm tự mình đến, cũng không để ý thì mất thể diện. Nhưng, hiện tại phức tạp cho Nhâm Chí Hiền chính là, ý thì căn bản không có năng lực đưa Hồ Phi ra. Ý thì đi đến ủy ban kỷ luật, người ta đến ngồi cũng không mời ý thì ngồi, Nhâm Chí Hiền chưa mở miệng nói một câu, liền đã chán trưởng. Hiện tại cục diện làm sao có thể sắp xếp? Nhâm Chí Hiền bó tay không có cách, theo ý, loại người như Hồ Phi có thể lợi dụng, ít nhất có thể lợi dụng người này cho Trần Kinh một đòn phủ đầu. Nhưng ý không nghĩ tới người này cũng là con dao hai lưỡi, dùng không cẩn thận, có thể đâm lại mình gây ra phiền toái lớn. Nhâm Chí Hiền ở ủy ban kỷ luật gặp Hồ Phi, tiểu tử Hồ Phi này bình thường bướng bỉnh không chịu nghe lời, trong ủy ban kỷ luật một ngày vẫn không thay đổi. Thấy Nhâm Chí Hiền, mở miệng liền nói. Anh Nhâm. Đến đón tôi ra ngoài đi. Trong đây một ngày, tôi như sống ít đi 10 năm. Nhâm Chí Hiền đứng ngay tại chỗ không phản đối, sắc mặt rất âm trầm. Hồ Phi vừa thấy vẻ mặt Nhâm Chí Hiền cũng hiểu chuyện này rất phiền toái, y kiên cường nói. Đi. Anh Nhâm tôi biết đã gây chuyện. Tôi chỉ xin anh việc này đừng để ông già tôi biết. Ngàn vạn lần đừng để ông ấy biết. Lúc Hồ Phi nói lời này, Nhâm Chí Hiền hiểu được sự thất vọng và hể bại của y, cảm xúc hạ thấp cực điểm. Phó phòng Nhâm, trưởng phòng Trần thông báo. Cán bộ lãnh đạo lên phòng họp. Chủ nhiệm văn phòng Hách Lâm đẩy cửa tiến vào. Nhâm Chí Hiền sửng sốt, trong lòng nổi lửa giận, nói. Sao? Nhanh như vậy còn có người chê cười tôi. Mọi người xem không đủ, còn muốn ở hội nghị xem tôi biểu diễn. Hách Lâm nhăn mặt nhíu mày, trong lòng cảm thấy Nhâm Chí Hiền có hơi nhạy cảm, liền kiên trì chịu đựng nói. Phó phòng Nhâm, anh không cần nghĩ nhiều thế. Vừa rồi trưởng phòng Trần nhận được điện thoại của chủ nhiệm Hồ, hắn họp là bàn bạc chuyện của Hồ Phi. Phòng họp phòng kinh tế thương mại, cán bộ ngồi vào bàn, lời dạo đầu của Trần Kinh rất trực tiếp, đầu tiên là phê bình. Phê bình Hồ Phi không hề có tác phong của một cán bộ phòng kinh tế thương mại, hắn cầm máy ghi âm, lấy từ ủy ban kỷ luật một lần nữa đưa ra chứng cứ ngay trước mặt mọi người, sau đó chỉ vào máy ghi âm nói. Mọi người nghe đi, như vậy sao có thể là một cán bộ? Quả thực chính là lưu manh, cán bộ như vậy phòng kinh tế thương mại chúng ta không cần. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của chủ nhiệm Hồ Quốc Lâm của Hội đồng Nhân dân, tôi đã cụ thể báo cáo tình hình cho ông ấy. Tôi nói rõ ràng, Hồ Phi tuy là con ông ấy, nhưng Hồ Phi không thích hợp ở phòng kinh tế thương mại. Ít nhất hiện tại không thích hợp với phòng kinh tế thương mại, tôi hôm nay triệu tập mọi người họp, chính là để bàn bạc về vấn đề Hồ Phi. Muốn biết ý kiến mọi người. Trần Kinh nói xong, toàn bộ phòng họp im lặng đến mức kim rơi cũng nghe thấy, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, mỗi người đều giật mình run rẩy, không dám mở miệng. Chiêu này của Trần Kinh rất lợi hại, hoàn toàn là dùng cây dọa khỉ, hắn mượn chuyện ủy ban kỷ luật, một gậy đánh chết Hồ Phi, kỳ thật chính là đánh trả Nhâm Chí Hiển. Đòn đánh trả này rất sắc bén, quá lớn mật, nếu Hồ Phi cứ như vậy bị Trần Kinh mượn ủy ban kỷ luật khai trừ khỏi phòng kinh tế thương mại, về sau còn ai dám chống lại Trần Kinh chuốc xui xẻo nữa. Bên ngoài phòng họp, mấy người nghe lén cuộc họp cũng là bạn bè Hồ Phi, vừa nghe Trần Kinh đối với Hồ Phi hạ thủ, bọn họ bị dọa trắng mặt, không dám nghe lén nữa. Chán nản chạy trốn về phòng làm việc của mình, bắt đầu nghĩ lại. Sắc mặt Nhâm Chí Hiển rất khó coi, trong lòng y lìa rõ ràng, Trần Kinh căn bản không nhận được điện thoại của Hồ Quốc Lâm. Hồ Quốc Lâm vừa gọi điện thoại cho Nhâm Chí Hiển, trong điện thoại ông ta không nói đến Trần Kinh, vẫn nghĩ phòng kinh tế thương mại do Nhâm Chí Hiển quản lý, Trần Kinh vừa tới, vẫn chưa bắt đầu công tác. Nếu không, ông ta trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Kinh, chuyện này không phải đơn giản hơn nhiều sao. Cho nên... Nhâm Chí Hiển chắc chắn 100% là Trần Kinh đang phô trương thanh thế. Nhưng phô trương thanh thế rất hiệu quả, ít nhất Nhâm Chí Hiển hiện tại không thể mở miệng, ý nghĩa rõ ràng, hôm nay bản thân nhất định không được tỏ thái độ. Nếu không Trần Kinh đâm lao phải theo lao, chuyện Hồ Phi bị đuổi ra khỏi nhà hắn làm được, nếu Hồ Phi bị đuổi ra khỏi phòng kinh tế thương mại, Hồ Quốc Lâm sẽ thấy Nhâm Chí Hiển như thế nào? Nhâm Chí Hiển về sau có thể nói là không dám ngẩng đầu lên. Khu Trường Phong Trần. Tôi có ý kiến. Nhâm Chí Hiển nói, chuyện Hồ Phi, tuy thái độ có hơi hèn kém, tình tiết khá nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng, hắn còn trẻ, người trẻ tuổi nhiều tật xấu, mong mọi người tha thứ. Lúc này ủy ban kỷ luật đã nghiêm khắc xử lý, tôi tin tưởng hắn nhất định có thể hối cải để làm lại, nhận thức được mọi việc. Như vậy đi, cá nhân tôi nguyện ý bảo đảm cho Hồ Phi, bảo đảm hắn hối cải để làm lại, nếu còn tái phạm. Nhâm Chí Hiển hạ thấp vị trí của mình, trong giọng nói còn có vẻ thỉnh cầu. Lời Y Lìa nói cũng là cân nhắc từng câu từng chữ, hoàn toàn thay Hồ Phi cầu tình. Y Lìa mở miệng cầu tình, ngay lập tức có người phụ họa, có vài người biết chân tướng việc này, liền đưa vấn đề đến chỗ người của phòng tổng hợp, bắt đầu oán hận phòng tổng hợp. Trần Kinh đối với cách nói này nghiêm khắc bác bỏ, nói. Theo cách nói của các người, Hồ Phi bị ủy ban kỷ luật xử lý, tất cả vẫn do tôi gây ra. Trần Kinh như vậy, phòng họp hoàn toàn tắt lửa, mọi người ai cũng không dám lên tiếng nữa. Ngay lúc mọi người nghĩ Trần Kinh hôm nay đã định hạ thủ, lúc này hắn lại dẫn mọi người theo hướng khác, giọng điệu hắn mềm mỏng hơn, nói. Tốt lắm. Phó phòng Nhâm vừa rồi nói rất hay, người trẻ tuổi nhiều tật xấu, mọi người nên tha thứ. Hôm nay nếu tất cả mọi người thay Hồ Phi cầu tình, việc này tôi sẽ không truy cứu nữa. Nhưng tôi nhấn mạnh, lần sau sẽ không được tái phạm nữa. Nếu lại có vấn đề như vậy, tôi quyết nghiêm trị. Lúc Trần Kinh nói đến nghiêm trị không tha, ánh mắt đảo quanh mọi người trong phòng họp. Một sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn tỏa ra, âm u lạnh lẽo. Trần Kinh hôm nay trong cuộc họp thị uy, rốt cuộc làm mọi người trong hội trường biết đến hắn, trước khi Trần Kinh đến phòng kinh tế thương mại, kỳ thật còn có ít danh tiếng, chuyện Trần Kinh ở phòng lâm nghiệp, nhiều cán bộ của thế hệ trẻ tuổi ở Lễ Hà say sưa nói. Nhưng nổi tiếng không bằng gặp mặt, hôm nay Trần Kinh làm cán bộ phòng kinh tế thương mại lần đầu tiên cảm nhận được phong cách của hắn, coi như hắn lần đầu tiên ở hội nghị tranh trà. Nhưng hội nghị tiến triển đến bước này, vẫn chưa chấm dứt. Trần Kinh lại một lần nữa đưa đầu giao chỉ hướng Nhâm Chí Hiển. Lão Nhâm, tôi để anh đi ủy ban kỷ luật, đưa Hồ Phi ra, việc này anh làm chưa? Nhâm Chí Hiển lần thứ hai bị hỏi ngậm miệng, ấp úng lúc lâu, ý để mới nói. Tôi đi ủy ban kỷ luật, thái độ bọn họ rất cứng rắn, không muốn thả người. Xem ra Hồ Phi lần này thế nào cũng phải trải qua giáo huấn, hắn là một cán bộ bất hảo như vậy, chịu giáo huấn một lần cũng tốt. Trần Kinh nhăn mặt nhíu mày, nói. Hồ Phi nên chịu giáo huấn. Giáo huấn như vậy hắn chịu thêm 100 lần nữa tôi cũng không có ý kiến. Nhưng, chúng ta không thể không suy xét bộ mặt của phòng kinh tế thương mại, Hồ Phi cứ như vậy bị ủy ban kỷ luật xử lý, thời gian là 1 tuần, việc này thế nào cũng huyên náo cho toàn huyện biết. Thưa các đồng chí, hiện tại đã có người nói phòng kinh tế thương mại chúng ta là A đầu đỡ không dậy nổi, nếu chuyện Hồ Phi truyền ra ngoài, rơi vào lỗ tai người dân, bọn họ có thể nói chúng ta là cái gì? Lời Trần Kinh nói ra, hội trường lần thứ 3 lâm vào tĩnh mịch. Lúc này không ai ngẩng đầu, giống như ngẩng đầu sẽ đón nhận ánh mắt sắc bén của Trần Kinh, ánh mắt Trần Kinh như có ma lực thấy rõ tất cả, có thể nhìn thấu lòng người. Sắc mặt Nhâm Chí Hiền đỏ bừng, xấu hổ tới cực điểm, y có một cảm xúc, hận không thể bỏ trốn chạy lấy người, nhưng lý trí nói cho y, hiện tại y tuyệt đối không được làm như vậy, nếu y làm như vậy, về sau ở phòng kinh tế thương mại y sẽ không làm được gì nữa. Trần Kinh lợi hại. Nhâm Chí Hiền lúc này mới biết mình có hơi khinh thường người thanh niên này, không chỉ là khinh thường, mà là rất khinh thường. Tốt lắm. Sau khi tan họp chủ nhiệm Hách Lâm, anh cùng tôi đi ủy ban kỷ luật. Chúng ta đi xách Hồ Phi trở về. Đừng để cho hắn làm tôi thêm mất mặt xấu hổ. Trần Kinh thản nhiên nói. Hắn nhẹ nhàng nói một câu, lại làm cả phòng họp biến sắc. Lời Trần Kinh nói truyền một thông điệp, hắn có năng lực kiểm soát tất cả mọi người phòng lâm nghiệp, cho dù người này cao cao tại thượng, dù người bị ủy ban kỷ luật xử lý khống chế, hắn cũng có thể đưa người ra. Chương 123, xem như anh lợi hại. Đơn giản chỉ có một cái bàn, sau là ghế dựa cứng, phòng ước chừng 20 mét vuông, một gian phòng lớn như vậy, cũng chỉ có hai đồ vật như thế. Hồ Phi ngồi trên ghế, mặt nhìn vào bức tường trắng, đây là phòng học tập của ủy ban kỷ luật. Bí thư Dịch Minh Hoa của ủy ban kỷ luật rất coi trọng công tác xử lý vi phạm, ủy ban kỷ luật có đội điều tra chuyên môn, đội điều tra thường xuyên xâm nhập vào các cơ quan và bộ máy xã thị trấn, nếu phát hiện có hành vi bất chính, cá nhân có vấn đề, lập tức sẽ có hành động. Trong đó nổi danh một chuyện, là Thư Trị Quốc chủ trì hội nghị huyện ủy mở rộng, một ủy viên huyện ủy ngủ gà ngủ gật, Thư Trị Quốc hay nói đùa, nói y sau khi tan họp sẽ đi ủy ban kỷ luật học tập vài ngày. Khi đó tất cả mọi người trong hội trường nghe thấy đều cười, coi như là lời nói đùa. Không nghĩ tới sau khi tan họp, Dịch Minh Hoa liền đưa vị ủy viên này vào phòng ủy ban kỷ luật học tập vài ngày, danh khí ủy ban kỷ luật từ đó liền vang xa. Nhất là cán bộ trẻ, mỗi ngày ở đơn vị mà là quân nhân đào ngũ đều lo lắng đề phòng, sợ ủy ban kỷ luật điều tra phát hiện, tóm được chứng cứ phạm tội của y. Bị ủy ban kỷ luật điều tra bắt được, không chỉ mất mặt, mà con đường làm quan cũng sẽ gặp trở ngại, đối với cán bộ trẻ mà nói, có ảnh hưởng tiêu cực lớn. Được cán bộ ủy ban kỷ luật dẫn đi, Trần Kinh gặp Hồ Phi. Hồ Phi tựa hồ quay mặt đi, không muốn đối diện hắn, môi mím chặt, không rên một tiếng. Trần Kinh híp mắt nhìn Hồ Phi, hắn nhìn ra, trong bụng tiểu tử này vẫn còn giận dỗi. Đợi cán bộ ủy ban kỷ luật đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Trần Kinh và Hồ Phi, Trần Kinh đang định mở miệng nói chuyện, Hồ Phi liền quay lại, nói. Trần Kinh, xem như anh lợi hại. Lần này coi như tôi thua. Ha ha. Trần Kinh nhăn mặt nhíu mày, nói. Hồ Phi, cậu nói câu này tôi không rõ. Sao lại do tôi? Là chính cậu tiếp điện không kiêng nể gì, cậu lại còn trách tôi. Hồ Phi buồn thiu không thèm trả lời, đầu lại quay đi, thái độ rất ngang bướng dường như không muốn nói nhiều với Trần Kinh. Trần Kinh không nổi, hắn bưng chén trà lên chậm rãi uống. Tôi biết anh đến để làm gì rồi. Anh không phải trong hội nghị họp lãnh đạo phòng muốn đuổi tôi ra khỏi phòng hay sao? Anh động thủ liền động thủ. Tôi chẳng sao hết. Hồ Phi nói, gân xanh trên cổ nổi lên, thanh âm rất cao. Tôi tuy chỉ là tiếp điện thoại nói vài câu hơi quá đáng. Anh có thể làm gì tôi được nữa? Ủy ban kỷ luật điều tra tôi cung kính nhận sai, nghiêm túc học tập, tôi không tin bọn họ còn có thể làm gì tôi nữa. Ai cũng đừng nghĩ lấy chuyện này ra đánh đòn phủ đầu tôi. Mắt Hồ Phi nhìn chằm chằm Trần Kinh, trong ánh mắt lộ rõ sự khiêu khích. Trần Kinh thản nhiên cười cười, vung chén trà vỗ tay nói. Được. Rất có khí thế, tôi thích người thẳng thắn như vậy. Trần Kinh ngừng một lát rồi biến sắc nói. Nếu cậu đã vậy tôi cũng không khách khí. Hồ Phi ở ủy ban kỷ luật cũng chịu đựng tốt đấy nhỉ. Hồ Phi hừ hừ nói. Không phải một tuần sao? Ở đây một tuần tôi cũng chịu được. Trần Kinh cười ha ha, nói. Cậu nha, thật sự ngạc nhiên, nơi này là phòng học của ủy ban kỷ luật, điều kiện đã không phải tốt rồi, nếu ở bộ phận khác é ngày càng khó hơn. Hồ Phi này, gần đây tôi ở trong phòng điều tra được một khoản tiền, tôi cẩn thận xem xét đúng với một năm của cậu. Không ngờ lấy danh nghĩa phòng kinh tế thương mại đi ở khách sạn, nhà khách, phòng hát ký hóa đơn hết hơn 20.000 nhân dân tệ. Quả thực đáng đánh đòn, cậu ở phòng kinh tế thương mại không phải là cán bộ phụ trách tiếp đón, cậu lấy quyền gì mà lấy danh nghĩa phòng kinh tế thương mại ký hóa đơn? Là ai trao cậu quyền này? Hơn 20.000 đồng đấy, là mồ hôi nước mắt của nhân dân, là mồ hôi nước mắt của bà tính. Cậu có quyền gì mà tiêu xài? Trần Kinh trừng mắt, nhìn chằm chằm Hồ Phi, mấy câu hắn nói rất nghiêm túc có chính khí. Trên mặt Hồ Phi lộ vẻ kinh hãi, nói quanh co nửa ngày. Tôi đó là xã giao thu hút vốn đầu tư, đúng là tiền xã giao thu hút vốn đầu tư, không tin anh có thể hỏi phó phòng nhâm đã trao quyền cho tôi. Được. Lý do này ổn đấy. Trần Kinh tán dương bước cằm, sau đó khoát tay nói. Chuyện này là chuyện nhỏ không đáng nói, món nợ này, vẫn làm ủy ban kỷ luật chú ý, bọn họ rất tin tưởng, không có chuyện gì bọn họ không điều tra ra. Chỉ có điều, chuyện này nếu người điều tra ra là bởi vì cậu kết giao bạn bè, bạn gái và sử dụng làm thất thoát tiền nhà nước, tự mình ký hóa đơn, việc này khả năng không tới phiên phòng kinh tế thương mại tôi quản, quốc có quốc pháp, đảng có kỷ luật, hậu quả cậu tự hiểu. Môi Hồ Phi liên tục run rẩy, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, chỉ tay Trần Kinh tức giận nói. Họ Trần, anh uy hiếp tôi. Anh. Đàn ông đại trượng phu, không cần cả ngày lấy ủy ban kỷ luật nói chuyện, tự đi ra ngoài động thủ, anh có dám hay không? Trong ánh mắt Hồ Phi toát ra sự hung hãn, mơ hồ có ý khinh miệt, giống như châm chọc Trần Kinh nhát gan. Trần Kinh hừ một tiếng, tức giận nói. Sao? Tôi không lấy ủy ban kỷ luật nói chuyện, cậu muốn tôi nói chuyện với Hồ Quốc Lâm bố cậu sao? Cũng đúng, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến Hội đồng Nhân dân, để toàn bộ đại biểu Hội đồng Nhân dân xét duyệt con trai chủ nhiệm Hồ của chúng ta, phóng khoáng ký hóa đơn, cậu nghĩ nên thế à? Cậu ngồi xuống cho tôi. Giọng Trần Kinh đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Một tiếng hét của hắn, làm Hồ Phi sợ đến mức cả người run lên, hai chân mềm nhũn, ngoan ngoãn ngồi xuống. Hồ Phi, năm nay cậu 25 tuổi, tôi cũng 25 tuổi, chúng ta cùng trang lứa. Tôi nói một câu lẽ ra không nên nói, tôi sống 25 năm, mỗi một bước đi, đều là tự mình bước. Mà cậu sống 25 năm, đi một bước, có phân nửa là dựa vào cha cậu. Cậu nghĩ đến cha cậu có thể giúp cậu cả đời sao? Tính tình như cậu, còn dám gây chuyện với tôi, quả thực không biết trời cao đất rộng. Trần Kinh tôi phải trị cậu, có đến 100 cách trị, tùy ý dùng một cách cậu cũng không qua được đâu. Nói đến đây, Trần Kinh chuyển đề tài, nâng chén trà lên uống một ngụm, giọng điệu mềm mỏng hơn, lời nói trở nên thâm thiế nói. Cha cậu già rồi. Tóc bạc hơn phân nửa, cậu có biết hay không, cậu gây ra chuyện này, ông ấy thất vọng bao nhiêu. Ông ấy nói với tôi, ông ấy bây giờ bị huyết áp cao, gan nhiễm mỡ, tăng đường huyết, ba cái cao điển hình đấy. Ông ấy muốn sớm chết đi, cuộc sống vật chất không được hưởng thụ, lại còn lo cho đứa con lớn như cậu, để ông ấy đã lớn tuổi, còn mặt dày mày dặn đi cầu tình người ta. Cậu con mẹ nó lương tâm bị chó ăn rồi sao? Hồ Phi ngơ ngác nhìn Trần Kinh, mắt trợn trừng, sửng sốt mà ngơ. Thật lâu sau, hốc mắt y lìa bắt đầu đỏ lên, rốt cuộc, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra, nước mắt chảy xuống, đầu y lìa cũng cúi thấp hơn. Trần Kinh đứng dậy, đặt chén trà lên bàn, nói. Đứng lên đi. Đừng có như con mèo chảy nước đái, theo tôi. Hồ Phi đứng dậy, theo bản năng hỏi. Đi. Đi đâu? Tất nhiên là trở về rồi. Trần Kinh nói, cậu cho rằng cậu gây bao nhiêu chuyện lớn nữa? Không phải mắng người phòng tổng hợp sao? Sao? Chỉ để phòng tổng hợp hò hét chúng ta không giáo huấn họ được sao? Đi thôi, giáo huấn cậu, thì tôi cũng sẽ ra tay. Hồ Phi kinh ngạc không nói ra lời, Trần Kinh thay đổi quá nhanh, ý có chút phản ứng không kịp. Vừa rồi hắn còn không phải để cao lời nói của chính mình sao? Sao đột nhiên lại trở nên để ý như thế? Ý nghĩ Hồ Phi trong đầu quanh quẩn. Vừa nghe có cơ hội ra ngoài, trong lòng có hơi kích động. Y Lìa nhìn lại khuôn mặt Trần Kinh, dường như cũng không phải quá đáng ghét. Lòng người đều là thịt, Hồ Phi và Trần Kinh vốn không cựu không đoán, hai người có mâu thuẫn, thuần túy là Hồ Phi phiến diện nghe người khác mê hoặc, thêm nữa người trẻ tuổi, thấy Trần Kinh trẻ như vậy đã là trưởng phòng, trong lòng Y Lìa có chút không phục thôi. Hiện tại Trần Kinh có thể thay Y Lìa giải quyết, đưa Y Lìa ra khỏi xứ sở quỷ quái này, mâu thuẫn trước đây của hai người. Phản cảm của Hồ Phi đối với Trần Kinh cũng dần phai nhạt. Không chỉ là phai nhạt, Y Lìa mơ hồ còn cảm thấy trưởng phòng mới nhậm chức Trần này cũng là người tốt, không phải loại một mực cứng nhắc, quan liêu. Trần Kinh muốn mang Hồ Phi đi, lại gặp Phong Ba cản đường. Chủ nhiệm văn phòng ủy ban kỷ luật Vương Kiên kiên quyết không thả người, nói. Trưởng Phong Trần, chuyện thả người không cần bàn bạc nữa, đây là chỉ thị của bí thư Dịch bảo tôi không thả người. Thương lượng cửa sau, đi quan hệ, ủy ban kỷ luật tôi không có tiền lệ như vậy. Trần Kinh cười cười, Hồ Phi đứng sau hắn không dám đối mặt vì mình quậy phá, tuy rằng trong lòng Y Lì không hẳn chán ghét Trần Kinh, nhưng thấy Trần Kinh kinh ngạc, Y Lì không kìm nổi than thở. Còn tưởng có gì giỏi giang, đành kiên trì chịu đựng thôi cũng chỉ thường thôi. Trần Kinh không nói gì, từ trên người lấy điện thoại di động nhân số, điện thoại vừa chuyển, Trần Kinh nói một câu. Lãnh đạo, tôi hiện tại đang ở ủy ban kỷ luật. Chủ nhiệm Vương, tiếp điện. Trần Kinh đưa điện thoại ra. Vương Kiên nhận điện thoại, mông giống như bị đinh đâm vào. Đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Dịch bí thư. Điện thoại gọi Dịch Minh Hoa, trong điện thoại, Dịch Minh Hoa vẫn nghiêm túc như vậy, nói rất đơn giản. Thả người ra đi. Dịch Minh Hoa nói bốn chữ, mệnh lệnh vô cùng đơn giản, từ miệng Y Lìa nói ra, có một loại uy nghiêm nói không nên lời, Vương Kiên liên tục vâng dạ, trong điện thoại dám không dám đánh. Điện thoại ngừng, Vương Kiên trả điện thoại cho Trần Kinh, giọng điệu trở nên rất cung kính, đứng dậy nói. Trường Phong Trần, tất cả tùy anh. Y Lìa muốn làm dịu đi sự xấu hổ của mình, lại gần trước mặt Trần Kinh nói. Ngài đã báo cáo với bí thư Dịch, sao không nói sớm? Ngài cố ý để tôi khó xử sao? Trần Kinh cười cười, nói. Lão Vương, anh có hơi đề cao tôi sao có thể để anh khó xử chứ? Vẻ mặt Vương Kiên thay đổi, không biết nói gì. Mà Hồ Phi đứng sau Trần Kinh trên mặt cũng lộ vẻ chấn kinh. Dịch Minh Hoa của Ủy ban kỷ luật có thể nói phóng tầm mắt toàn bộ Lễ Hà không ai không biết, không ai không hiểu. Một người như vậy lộ mặt giúp đỡ, rất không dễ dàng. Nhưng thấy tư thế này của Trần Kinh, có thể thấy quan hệ của hắn và Dịch Minh Hoa không phải bình thường, không ngờ có thể để Dịch Minh Hoa mở lời giúp đỡ. Chiêu này của Trần Kinh, chẳng phải lợi hại biết bao. Nghĩ điểm này, Hồ Phi nhìn Trần Kinh mắt không chớp. Chương 124, phân biệt đối xử. Lần thứ hai đến thị trấn Dịch Chu, cửa nhà hàng Úy Nhân Cư, rất nhiều xe đậu. Lúc Trần Kinh và cả nhà Kim Lộ đi vào, phòng riêng đã đủ người, chỉ có thể ăn cơm trong đại sảnh. Mẹ vợ Hoàng Tiên Phượng rất nhiệt tình, liên tục giới thiệu Trần Kinh với công việc gia đình, Kim Lộ bên cạnh thật sự thấy không được, nói. Mẹ bớt nói đi. Gần đây trưởng phòng Trần trong công việc gặp áp lực rất lớn. Thật vất vả mới ra ngoài thoải mái một chút, mẹ đừng thế nữa. Hoàng Tiên Phượng thấy con gái nói vậy, có hơi mất hứng, nói. Cái gì mà bớt nói, chúng ta nhiều chuyện như vậy sao, tương lai dù sao cũng là người nhà. Con bé này, con nghĩ rằng mẹ và cha con còn sống được bao nhiêu năm nữa. Trần Kinh vừa nghe, có hơi xấu hổ, hóa ra Hoàng Tiên Phượng nói nửa ngày, là trông cậy vào chính hắn tiếp nhận nhà máy pháo. Kim Lộ cười ha ha, nói. Đi nào, để Trần Kinh làm quản lý nhà máy pháo, đúng là lựa chọn không tồi. Kim Lộ cười run rẩy cả người, ánh mắt nhìn khuôn mặt Trần Kinh, trong mắt lộ vẻ nghiền ngẫm. Trần Kinh sờ mũi. Giả bộ uống nước, không để ý đến Kim Lộ giễu cợt. Cười cái gì mà cười? Con bé này. Hoàng Tiên Phượng cười quát Kim Lộ, trong lòng bà cũng rất ngọt ngào cao hứng, bà cẩn thận quan sát bộ dáng con rể, trong lòng tám phần nắm chắc, cho rằng Trần Kinh là một thầy giáo. Rất chuyên nghiệp, nói chuyện nhã nhặn, lời nói văn vẻ, không phải là thầy giáo thì là gì? Trong lòng bà rất hài lòng, vì thầy giáo phần lớn thành thật. Mà bà duy nhất không vừa lòng, chính là tầm nhìn tiếp xúc của giáo viên rất hẹp, tương lai khả năng khó trưởng thành. Nếu có thể khiến Trần Kinh bỏ nghề giáo viên, giải quyết công việc kinh doanh bằng trình độ văn hóa của hắn, tương lai nhất định gây dựng được sự nghiệp lớn. Hoàng Tiên Phượng dựa vào kinh nghiệm nửa đời mình, hiểu rằng bọn họ thiệt thòi nhất chính là thiếu văn hóa, không có văn hóa. Cho nên, nếu có con rể có văn hóa, bọn họ tất nhiên hy vọng con rể có thể tiếp nhận công việc của bọn họ bù lại tiếc nuối của bọn họ. Đến đây, quản lý Trần, ăn thoải mái, không cần khách khí. Kim Lộ ha ha cười nói, sắc mặt hơi thay đổi, ngừng tươi cười. Ánh mắt nhìn về phía cửa. Từ cửa một đám người tiến vào, một đôi vợ chồng già, đi sau là một đôi vợ chồng khoảng hơn 30, trang phục của người phụ nữ rất thời trang, tiểu diễm, trên tay còn bế một đứa trẻ 4-5 tuổi. Ánh mắt đôi vợ chồng già nhìn qua đại sảnh, thấy bàn Trần Kinh, họ nhíu mày lại. Kim Thị và Hoàng Tiên Phượng lúc này cũng đứng dậy, Hoàng Tiên Phượng nói. Thúy Tú đúng là thật khéo, đến đây ăn cơm liền gặp cả nhà các người. Người phụ nữ lớn tuổi trong đám người cười hì hì nói. Tiên Phượng. Một nhà các người đông đủ a, Lộ Lộ về khi nào vậy? Bà cười rộ lên, làm cho người ta cảm giác rất hòa ái. Kim Lộ đi đến trước mặt mấy người, hơi không người nói. Cha mẹ. Trong lòng Trần Kinh sao động, hắn biết Kim Lộ đã qua một lần hôn nhân ngắn ngủi, nhưng cũng không hỏi tỉ mỉ chuyện này, không nghĩ tới hôm nay trong trường hợp này lại gặp nhà chồng. Hoàng Tiên Phượng rất vui vẻ, bà chỉ hai vợ chồng già, nói. Tiểu Trần, hai vị này là bác Hà và bác Thúy Tú, chúng ta đều là người một nhà. Bà hướng đôi vợ chồng phía sau nói. Đây là anh Siêu và chị dâu. Trần Kinh đứng dậy dựa theo Hoàng Tiên Phượng giới thiệu chào hỏi. Hai ông bà già luôn đánh giá Trần Kinh, đôi mắt sắc bén, như muốn nhìn thấu Trần Kinh. Thúy Tú, gặp lại không bằng tình cờ gặp mặt, hôm nay đã gặp rồi, chúng ta liền cùng nhau ăn cơm đi. Hoàng Tiên Phượng nói. Thông gia thịnh tình như vậy, chúng ta từ chối là bất kính. Bác Hà vốn không mở miệng đột nhiên nói, ý nghĩa gọi Hà tất nhiên, năm đó cùng Kim thì xuống biển lập nghiệp. Nhưng sau Y Lìa lại bước chân vào ngành than, nhất là vài năm gần đây, Y Lìa nhận thầu mỏ than quốc doanh, làm ăn rất được, ở thị trấn Dịch Chu cũng xem như là một nhà giàu có. Y thì có hai con trai, Hà Siêu là anh, Hà Tiến trong quân đội, xuất ngũ về kết hôn cùng Kim Lộ, ngày thứ hai sau lễ cưới đột ngột qua đời. Sau được bệnh viện chứng thực là bị viêm tuyến tụy cấp tính, chuyện đó đã làm chuyện 5 năm trước. Hà Tiến chết đi, hai nhà cũng không nói lại chuyện buồn, người đã chết rồi, 5 năm qua đi. Quan hệ hai nhà cũng sớm phai nhạt. Chỉ có điều, thị trấn Dịch Chu là một xứ sở không lớn, cho dù quan hệ phai nhạt, cũng là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Thêm nữa có quan hệ với Kim Lộ, cho nên, nể mặt nhau, quan hệ hai nhà vẫn duy trì rất tốt. Khách và chủ sau khi ngồi xuống, không khí trên bàn có chút quái dị. Bà xã Hà Siêu là Lý Dục Phân, cô tiến đến bên Kim Lộ, cười hì hì nói.
Lộ Lộ, em ngày càng xinh đẹp ra.
Sao?
Là bạn trai em à?
Người phụ nữ nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn Trần Kinh, lại cười khanh khách nói.
Lộ Lộ, kết giao bạn trai cũng không nên giấu kín, giới thiệu cho chúng tôi đi.
Kim Lộ cười cười nói.
Anh ấy tên Trần Kinh.
Hút điếu thuốc đi.
Hà Siêu đưa Trần Kinh một điếu thuốc, Nguyễn Trung Hoa, Trần Kinh cười cười tiếp trong tay.
Hà Siêu chỉ điếu thuốc nói.
Lão đệ, thấy bộ dáng của cậu, chắc là người dạy học phải không?
Tôi nói cậu đừng để ý, cậu tốt nhất nên đổi nghề đi, nghề dạy học rất khó sống, toàn ăn phấn viết bụi, tiền lương một ngày còn không đủ tiền hút thuốc lá, thật sự không tốt lắm.
Ý cười ha hả, nói.
Tiểu Trần, Lộ Lộ tôi xem như em gái, cậu không được để cô ấy chịu ủy khuất đâu đấy.
Hà Siêu nói như vậy, đôi vợ chồng Lão Hà trên bàn cũng mỉm cười phụ họa, thần sắc Hoàng Tiên Phượng có chút khó coi.
Sắc mặt Lý Dục Phân có hơi khoa trương, cô nói.
Ai ra, còn không nhìn ra, Lộ Lộ còn tìm được một tiên sinh dạy học, về sau không ai còn cười hai nhà ta là không văn hóa nữa.
Tôi.
Khu, khu.
Ông già khụ một tiếng, trời đang quang đãng chuyển thành âm u. Cả đời Hà Tiết Nhiên bị người ta nói là thổ ông chủ, kiêng kỵ nhất chính là người ta nói y không có văn hóa. Lý Dục Phân nói câu này là phạm vào kiêng kỵ của y.
Lý Dục Phân câm miệng, Hà Tiết Nhiên chuyển đề tài, hướng Kim thì nói.
Lão đệ, tôi vừa thấy cậu thay xe, sàn tạ nạ rất chán, tôi bây giờ cũng không chịu nổi nữa.
Hà Tiết Nhiên chỉ ngoài cửa, mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe màu xám, Trần Kinh liếc mắt một cái nhìn hãng xe, rõ ràng là một chiếc Mercedes-Benz dài, chỉ có điều dường như không còn mới nữa.
Chiếc xe này, có người bạn dùng một năm, đời mới, ngồi rất thoải mái.
Hà Tiết Nhiên dựa vào ghế nói, trên ngón tay y có một chiếc nhẫn kim cương to đặc biệt làm người khác chú ý.
Ai, kia không phải là xe của trưởng phòng ngũ sao?
Hà Siêu bỗng nhiên chỉ một chiếc Mitsubishi chạy qua đường.
Hà Tiết Nhiên híp mắt nhìn, thân mình dựa trên ghế ngồi thẳng dậy, Hà Siêu ngẩng đầu nhìn quay, đã không thấy mục tiêu nữa.
Cha, Hầu Hồng Quyền cũng không nể tình đi.
Trưởng phòng ngũ đến dịch chu, cũng không báo trước để tiếp đón.
Hà Siêu nói.
Thật sự chúng ta chi nhiều tiền như vậy để hắn tu sửa tòa nhà chính phủ, mà người này không biết điều, lần này cha đi họp ở huyện, không nên bỏ qua.
Hà Siêu cười hì hì hướng Kim thì nói.
Chú Kim, cha tôi bây giờ là cái kia chính trị.
Ủy viên.
Trần Kinh sặc đồ ăn trong miệng, có hơi không biết khóc hay cười, bà xã Hà Siêu Lý Dục Phân vội vàng lấp liếm.
Là ủy viên mặt trận Tổ quốc, có thể trực tiếp đối thoại cùng chủ tịch huyện.
Trần Kinh liều mạng ăn, che giấu mình đang muốn ôm bụng cười. Trong đầu hắn bỗng nhớ tới trong thị trấn lưu truyền một chuyện cười, chính là Dịch Chu. Có người báo Hầu Hồng Quyền bán quan, viện kiểm sát đến thị trấn Dịch Chu điều tra, Hầu Hồng Quyền chủ động làm rõ tình huống. Căn cứ theo Hầu Hồng Quyền khai báo, nói Dịch Chu có ông chủ thương nhân, thật sự thích quyền chức, trong tay có tiền, lan lộn tạo mối quan hệ để mua lấy cái chức quan. Nhưng trong xã, phải toàn dân tuyển cử, ý tốn rất nhiều tiền, nhưng cũng không trúng tuyển. Sau Hầu Hồng Quyền biết chuyện này, liền đồng ý với ông chủ này. Chỉ cần ý nghĩa vì thị trấn quên tiền, chuyện chức vị ông ta sẽ lo.
Ông chủ kia vội vàng cúng nộp mấy vạn đồng, Hầu Hồng Quyền đến mặt trận Tổ quốc huyện chứng thực để người này làm một ủy viên mặt trận Tổ quốc. Viện kiểm sát điều tra ra tình huống này, nói đến huyện ủy, rất nhanh truyền khắp Lễ Hà, tất cả mọi người đều xem chuyện này là chuyện cười. Có mấy nhân vật số một của xã, thị trấn còn nói, không chỉ Dịch Chu có thổ ông chủ, nếu chính xã, thị trấn của mình có thổ ông chủ. Bọn họ cũng có thể cố gắng tranh thủ đại biểu hội đồng nhân dân.
Trần Kinh không đoán được, chuyện cười truyền lâu như vậy, nhân vật chính không ngờ ngay trước mặt.
Hà Tiết Nhiên bị Hà Siêu nói ra, trong lòng kiêu ngạo, nghiễm nhiên còn cảm thấy mình có thân phận, nói.
Lão Kim, tôi không nói dối ông, hiện nay trong thị trấn có vài chuyện, tôi đều biết.
Thị trấn có quyết sách không hợp lý, tôi có thể đưa ý kiến.
Lần trước trưởng phòng ngũ gặp mặt tôi, còn vỗ vai tôi, nói tôi so với hắn còn tiến bộ hơn.
Trần Kinh buông đũa. Hà Tiết Nhiên liếc mắt nhìn Trần Kinh, nói.
Tiểu Trần, cậu là người có học, có tiền đồ.
Nhà chúng tôi đứa thứ hai cũng đi học, chỉ tiếc.
Hà Tiết Nhiên vừa nói đến con mình, trên mặt lộ vẻ thương tiếc vô cùng, ý lìa liếc nhìn Hà Siêu bên cạnh, lắc đầu nói.
Hắn mạnh hơn thằng cả học tiểu học không xong.
Ngay lúc cảm xúc mọi người đang trùng xuống, Hà Tiết Nhiên đột nhiên nói một câu.
Cho dù thằng cả chỉ học hết tiểu học, tôi cũng có thể lo cho ý lìa làm chủ tịch xã, nhưng trình độ này của ý lìa. Chỉ biết viết tên mình, làm sao có khả năng làm chủ tịch xã.
Kim Lộ lần này rốt cuộc không kìm nổi, cười thành tiếng.
Lý Dục Phân mặt đỏ bừng, đối với ông nội cũng rất bất mãn, quệt miệng nói. Sách đọc nhiều có lợi ích gì? 100 người thư sinh mới có 1 người dùng được, cả đời làm thầy giáo nghèo thì có tiền đồ gì? Môi cô rất mỏng, nói ra vẫn không quên hướng mắt nhìn Trần Kinh. Hà Siêu nhà tôi nói rất hay, làm thầy giáo về vấn đề tiền bạc, sẽ không đủ để hắn hút thuốc. Lý Dục Phân thốt ra câu này, lập tức xấu hổ, Hoàng Kim Phượng và Kim Thì hai nét mặt già nua rất khó coi, bọn họ nghe đến đây, Lý Dục Phân rõ ràng đưa đầu mũi nhọn hướng vào Trần Kinh. Trần Kinh là con rể bọn họ, bị người khác chế nhạo như vậy, bọn họ có thể cao hứng sao? Chỉ có đương sự là Trần Kinh thấy không sao cả, chính hắn hiểu rõ thân phận mình, là thầy giáo cũng không có vấn đề gì. Chương 125, tâm tình người con gái. Trên bàn cơm không khí có chút lạ thường. Sắc mặt hai vợ chồng Hoàng Tiên Phượng trầm mặc, rõ ràng lộ vẻ không hài lòng với câu nói của Lý Dục Phân. Hai vợ chồng già Hà Tiến Nhiên thấy có chút xấu hổ, rốt cuộc thì mọi người đều là người quen, con dâu chế rêu Trần Kinh như vậy, làm cho họ có chút mất mặt. Chỉ có Hà Siêu là sắc mặt không đổi, cảm thấy vợ nói những lời trong lòng, sự thật chính là chuyện như vậy, bây giờ ở cái xã hội này, người không kiếm được tiền, không nắm quyền lực, chính là rút tủy sống của động vật thân mềm, vĩnh viễn không đứng dậy được. A, cha à, kia không phải là trưởng phòng ngũ sao? Hà Siêu bỗng đứng dậy nói. Hà Tiến Nhiên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía phòng thuê, phía đối diện đi tới vài vị trung niên. Có người dường như chú ý đến bên này, và người bên cạnh ghé thai thì thầm vài câu, một người dẫn đầu liền đi đến hướng này. Hà Tiến Nhiên đã đứng dậy, kéo ghế ra, chuẩn bị chào hỏi với khách. Người dẫn đầu liếc nhìn y rìa một cái, ánh mắt lại nhìn Trần Kinh nói. Hôm nay tôi nói là chim khách kêu như vậy. Hóa ra là trưởng phòng Trần Quá Bộ đến thị trấn Dịch Chu tôi đây. Ý thì dừng lại một chút, rồi chuyển chủ để nói. Tôi nói này trưởng phòng Trần, anh cũng thiếu ý tứ rồi. Đến Dịch Chu mà cũng không nói với tôi một tiếng, đây không phải là bất thình lình đánh út muốn tài liệu đen của thị trấn Dịch Chu tôi hay sao? Người dẫn đầu chính là Hầu Hồng Quyền bí thư đảng ủy thị trấn Dịch Chu, ở thời Mã Bộ Bình. Y Lìa được mệnh danh là manh tướng số 1 dưới tay Mã Bộ Bình, rất có thủ đoạn, năng lực làm việc một mình rất tốt, Y Lìa nắm chắc trong tay Dịch Chu thị trấn số 1 của Lễ Hà này. Hầu Hồng Quyền đi đến trước mặt, Trần Kinh đã sớm đứng dậy đưa tay ra, chỉ cười mà không nói gì. Hầu Hồng Quyền và Trần Kinh bắt tay nhau thật chặt, Y Lìa quay đầu giới thiệu với Trần Kinh. Đây là Ngũ Học Trương trưởng phòng phòng khoáng sản, vị này là Lương Thu, chắc là anh biết. Trần Kinh mỉm cười nhìn Ngũ Học Trương đang nuốt cằm. Ngũ Học Trương sớm đã tiến lại gần đưa tay ra nói. Trưởng phòng Trần, tôi có lẽ không giống anh, từ trước tới giờ tôi đến Dịch Chu đều báo trước, để Lão Hầu chuẩn bị chút thức ăn đồ uống ngon, ông ấy nổi danh nhà giàu, chúng tôi đến chỉ là ăn sái thôi. Ngũ Học Trương vừa nói như vậy, bầu không khí sôi nổi hẳn lên, Trần Kinh nói. Bí thư Hầu, trưởng phòng Ngũ, tôi đến Dịch Chu không phải vì việc công. Hắn chỉ kim lộ thông minh sớm đã đứng dậy nói. Chào trưởng phòng Ngũ, chào bí thư Hầu. Chào bí thư Lương. Được được. Chào Tổng Giám Đốc Kim. Ngũ Học Trương cười rất thoải mái nói. Đúng là trai tài gái sắc. Trưởng phòng Trần thật có phúc. Trần Kinh lại giới thiệu cho bọn họ biết Kim Thì và Hoàng Tiến Phượng, Ngũ Học Trương và Hầu Hồng Quyền cùng đến bắt tay nhiệt tình, miệng gọi cô, chú. Thực ra Ngũ Học Trương cũng gần 50 tuổi rồi, nhưng vì hói đầu, xem ra gã so với Kim Thì cũng không trẻ trung gì, một tiếng gọi chú hai tiếng gọi chú, Kim Thì cả người mất tự nhiên. Mà nhà Hà Tiến Nhiên ngồi một bên. Nhìn thấy tư thế như vậy đều ngơ ngác nhìn nhau. Nhất là Hà Siêu, y to mắt nhìn Trần Kinh, vẫn không quên xoa xoa bàn tay, y thấy Trần Kinh trẻ tuổi như vậy, Lệ Hà có trưởng phòng trẻ tuổi như vậy sao? Bình thường y gặp Hầu Hồng Quyền còn có cả Ngũ Học Trường, liền cảm thấy những người này rất hoành tráng, nhất là Ngũ Học Trường, chỉ một câu nói nhẹ nhàng liền có thể quyết định vận mệnh cả gia đình y. Bình thường y và cha y đều hầu hạ Lao Thái gia, sợ rằng chọc giận y hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng bây giờ nhìn thấy Ngũ Học Trương và Trần Kinh bắt tay như vậy, thái độ khiêm tốn, khách khí, y hệt vẫn còn là bên dưới, hơn nữa lại gọi Kim Thị và Hoàng Tiên Phượng kia là chú và cô, làm cho người ta đáy lòng tê tái, nhưng Ngũ Học Trương lại cố tỏ vẻ thật tự nhiên, cứ như là y đã gọi Kim Thị và Hoàng Tiên Phượng như thế này từ rất lâu rồi. Gặp Ngũ Học Trương và Hầu Hồng Quyền ở chỗ này, Trần Kinh cũng cảm thấy hài lòng, hắn đến thị trấn Dịch Chu không muốn kết giao với chính quyền thị trấn, đến không hoàn toàn là vì việc công. Ngoài ra, quan trọng hơn là Trần Kinh muốn tự mắt mình quan sát, muốn chính mình thực địa một chút. Tất nhiên, hôm nay Trần Kinh và Kim Lộ đi cùng nhau, Hầu Hồng Quyền không thể có suy nghĩ khác được. Đám người Hầu Hồng Quyền và Ngũ Học Trương ăn cơm xong, mấy người hàn huyên chốc lát rồi cáo từ, lúc chuẩn bị đi còn yêu cầu nhân viên phục vụ tặng 2 bình rượu tốt nhất đến, bàn thức ăn sớm đã được người lấy danh nghĩa chính quyền thị trấn ký tên, Hầu Hồng Quyền còn phải điều cho Trần Kinh một chiếc xe, Trần Kinh kiên quyết đẩy tới đẩy lui. Sau khi hàn huyên xong, nhóm người này đi về, ngay lập tức lại phô trương một cách lạ thường. Hà Tiến Nhiên thì vẫn ngồi trên ghế, nhưng bây giờ đã ngồi nghiêm chỉnh. Vừa nãy Y Y đã bắt tay với Ngũ Học Trương rồi, Y Y chưa bao giờ gặp một trưởng phòng Ngũ hòa nhã như vậy, nói chuyện hay như vậy, Hà Tiến Nhiên nói. Trưởng phòng Ngũ, đến Dịch Chu sao lại không báo trước? Ngũ Học Trương nói. Lao Hà à, anh còn khách khí với tôi cái gì? Anh em chúng ta vẫn còn lo không có thời gian tụ họp hay sao? Bị Ngũ Học Trương gọi là anh em, Hà Tiến Nhiên kích động đến run người, đến bây giờ tâm hồn Y Y bay bổng, có chút lâng lâng. Gần đây phòng khoáng sản đang chỉnh đốn ngành khai thác mỏ. Rất nhiều mỏ khai thác không hợp lệ, mỏ than đá đều gặp hại, thấp nhất là phạt tiền, nghiêm trọng hơn sẽ bị đình chỉ khai thác. Hà Tiến Nhiên gần đây hoảng sợ, vẫn lo lắng mỏ than nhà mình sẽ ra chuyện. Nâng mối quan hệ muốn tặng chút quà, nhưng lại tìm cách ngăn cản sự tức giận của Ngũ Học Trương, mang quà đi tặng trong mấy năm qua, nhưng kết quả lại không xong. Thái độ của Ngũ Học Trương ngày hôm nay, trong lòng Hà Tiến Nhiên có chút vui mừng. Nhưng mặt khác, Hà Tiến Nhiên cũng biết rõ rằng, thể diện của Ngũ Học Trương ngày hôm nay tất cả là vì nguyên nhân của Trần Kinh. Con người này nhìn ra vẫn chỉ là ít tuổi non dạ, nhưng lại khó có thể lường được lợi hại. Không ngờ cũng là trưởng phòng sao. Hà Tiến Nhiên muốn nói lời cảm ơn với Trần Kinh, nhưng bây giờ đang trong hoàn cảnh này, ông ta mở miệng thế nào đây? Nhưng Hà Siêu lại quay người nhanh hơn Y Dì một chút, tên tiểu tử này sớm đã trơ mặt bước đến bên Trần Kinh nói. Cái đó ha ha, trưởng phòng Trần à, tôi và khách nữ nhà tôi, dân tộc Thổ gia gọi vợ là khách nữ. Có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn rồi, chuyện vừa nãy, tiểu Hà tôi có lỗi với anh. Vậy thì cho tôi chịu tội. Ý gì quay người nhìn Lý Dục Phân quát lớn. Tiểu Phân, vẫn còn chưa xin lỗi Trần Kinh sao? Vẻ mặt Lý Dục Phân xấu hổ, đỏ mặt, môi động đậy không biết mở miệng thế nào. Kim Lộ đứng bên cạnh nói. Chị dâu à, thôi bỏ đi. Trần Kinh cũng không phải là quan liêu, hơn nữa anh chị cũng không có chuyện gì cần Trần Kinh giúp đỡ, cần gì nhiều lễ nghĩa như vậy. Cũng không được nói như vậy. Hà Tiến cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng, nói. Vừa nay Bí Thư Hầu nói Trần Kinh là trưởng phòng phòng kinh tế thương mại, chúng tôi đều là dân kinh doanh, cũng coi là kinh tế thương mại, sau này vẫn phải còn dựa nhiều vào sự quan tâm giúp đỡ của Trần Kinh. Trần Kinh nhìn Hà Tiến Nhiên cười khiêm tốn nói. Chú Hà khách sáo rồi, chỗ nào có thể quan tâm giúp đỡ, tôi nhất định sẽ vui lòng giúp đỡ. Trần Kinh rất ít nói chuyện, vẫn đều là như thế. Lúc trước, hắn ít nói, người khác đều cảm thấy hắn kiệm lời. Tính cách có thể là hướng nội. Nhưng bây giờ qua cuộc nói chuyện này, hắn lại ít nói, mọi người đều càng cảm thấy hắn thông minh, nên càng khách khí, nhiệt tình với hắn. Còn đôi vợ chồng Hoàng Tiên Phượng thì không được tự nhiên như lúc trước nữa rồi. Hồi trước Hoàng Tiên Phượng vẫn nghĩ Trần Kinh là một thầy giáo, bây giờ lại bỗng nhiên phát hiện ra Trần Kinh là trưởng phòng phòng kinh tế thương mại, là người đứng đầu của phòng. Sự trái ngược này quá lớn. Bà ta kinh doanh xí nghiệp lâu như vậy, tuy rằng văn hóa không cao, nhưng phòng kinh doanh thương mại bà ta cũng biết đến. Đó chính là bộ phận thực quyền thực sự. Nhà máy bà ta đi vào sản xuất đã nhiều năm như vậy, sợ nhất chính là tìm phòng này, phòng đó giải quyết công việc, bình thường nhân viên xử lý của phòng đó đều la hét không ngừng, huống chi là trưởng phòng. Bà nhìn trộm con gái, lại liếc nhìn Trần Kinh, trong lòng tự nhiên có chút buồn chồn. Bà biết rất rõ, mấy năm nay Kim Lộ không kết bạn, trình độ cao chính là vì cao không được thấp không phải, tất nhiên điều này có quan hệ với tầm nhìn cao của bản thân Kim Lộ. Bây giờ Kim Lộ tìm được Trần Kinh rồi, Hoàng Tiên Phượng mới đầu nhìn Trần Kinh cảm thấy có khả năng mở lòng con gái mình, tìm một ngày sống với nghề nghiệp thật của mình thì không còn gì tốt hơn. Bây giờ bỗng chốc trở thành trưởng phòng, bà ta càng lo lắng cuộc hôn nhân này, lo rằng con gái sẽ không chói được Trần Kinh, hoặc Trần Kinh sẽ ruồng bỏ. Cảm nhận được không khí tế nhị trên bàn ăn, Kim Lộ đưa tay kéo cánh tay Trần Kinh lại. Đôi mắt cô liếc nhìn xung quanh, trên khuôn mặt nở một nụ cười duyên dáng, lúc này trong lòng cô rất vui vẻ thoải mái, cô rất thích cái cảm giác này. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Kinh lúc đó rất bình thường, giống như vừa nãy Trần Kinh trong mắt mọi người vậy, cũng bình thường như vậy. Nhưng tại thời điểm này, Kim Lộ lại thấy ánh sáng hào quang trong con người Trần Kinh, cô không chút do dự liền dựa vào người Trần Kinh. Sự thật đã chứng minh, Trần Kinh chính là thỏi vàng bị cắt che giấu, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, nhìn toàn bộ lễ hạt thì chẳng có ai dám khinh thường hắn. Cô ấy và Trần Kinh đang rất sát nhau, từ con người Trần Kinh, cô thấy được ý chí kiên cường và tiến thủ tích cực không ngừng. Trần Kinh có được ngày hôm nay, tất cả đều là hắn tự làm ra mà được. Kim Lộ trong thế giới này, chẳng có gì có thể so với người trong lòng của cô được người khác tôn trọng đang sống ngày càng vui vẻ hơn. Câu nghĩ vợ chồng Hà Siêu vừa nay sắc mặt trước sau trái ngược, trong lòng nói không nên lời vui sướng. Cô có một loại, người đời thường đem đàn ông làm cát sỏi, nhưng tôi lại nhìn đàn ông là vật quý, mà đàn ông vẫn cứ là báu vật trong lòng. loại cảm xúc này khó có thể diễn tả, không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Trần Kinh Tài ba, chỉ có cô mới có thể phát hiện ra, người đàn ông này dường như chính là số mệnh đã sắp đặt tan bài, trong lòng người con gái này đầy hạnh phúc và tự hào. Trần Kinh thực ra không biết lòng dạ của Kim Lộ, nhưng hắn lại cảm giác thấy. Trước kia hắn ở trên thành phố, ở nơi văn hoa đô hội ấy, hắn không thể hiểu được sự phức tạp của cương vị làm quan cũng như thực chất tôn trọng người làm quan của người Trung Quốc. Sau khi hắn đến Lễ Hà, mấy năm đầu hắn cũng không cảm giác. Chỉ đến khi hắn nắm quyền lực ở phòng lâm nghiệp, hắn mới mơ hồ cảm giác được chút ít. Nhưng cảm giác sâu sắc chân thực, vẫn là sau khi hắn đảm nhiệm chức trưởng phòng phòng kinh tế thương mại, hắn cảm giác một cách rõ ràng sự thay đổi trong ánh mắt của những người xung quanh nhìn hắn. Có đủ những cảm giác hâm mộ, tán thưởng, tôn trọng, kính nể. Bình thường những người không có chút quan hệ gì cũng vắt óc suy nghĩ liều mạng kiếm chuyện để dựa dẫm, những người từ trước đến giờ chưa gặp bao giờ, gặp hắn cứ như thể gặp bạn thân lâu ngày thất lạc. Đây chính là cơ sở à, đây chính là hiện thực quan niệm truyền thống của người dân Lễ Hà, nếu không chính mình trải qua thì làm sao có nhận thức sâu sắc như vậy chứ? Trần Kinh hiểu ra một điều, đó chính là hắn cũng không phải dùng lối tư duy của mình để nhìn những sự việc và con người Lễ Hà, một lối tư duy của sinh viên đại học mới ra trường. Lại có mấy người già có thể đạt tới tiêu chuẩn này. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, vô cùng khẩn cấp. Phòng làm việc của trưởng phòng, Trần Kinh nâng chén trà cẩn thận uống, nghe mấy vị phó phòng từng người báo cáo phân công công việc. Người thứ nhất báo cáo chính là Nhâm Chí Hiển, mấy ngày nay ý có quy củ hơn trước. Trần Kinh và phòng tổng hợp tranh luận chút mâu thuẫn, cuối cùng Trần Kinh đưa Hồ Phi từ ủy ban kỷ luật trở về. Nghe đâu Dịch Tiên Bình ở phòng tổng hợp rất tức giận, liền cứ gọi điện thoại cho Dịch Minh Hóa hỏi do nguyên nhân, đồng thời cũng phát ngôn bừa bãi ngụ ý không bỏ cuộc. Nhưng đến ngày hôm sau khi ăn nói bậy bạn, từ trên xuống dưới phòng tổng hợp đều im hơi lặng tiếng, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, đến cả Dịch Tiên Bình cũng như quên mất chuyện đó rồi, chuyện này cứ vậy mà chìm xuống. Sự việc chấm dứt như thế nào chẳng ai biết, nhưng tất cả mọi người đều say sưa nói về chuyện này, nhất là những người tỏ ra tức giận ở phòng tổng hợp. Hành động này của Trần Kinh thực ra là làm cho mọi người thấy thoải mái, mà về thủ đoạn và sắp xếp của Trần Kinh đã cũng có vài người bắt đầu loan truyền. Có người nói Trần Kinh có chỗ dựa vững chắc ở thành phố, lại có người nói hắn còn có trụ cột ở tỉnh thành, mọi người vô số giả thuyết, ai cũng nói rất có bài có bản, cứ như thực sự có chuyện như vậy. Qua một lần dựng chuyện, Trần Kinh xem như đã vững chân ở trận tuyến phòng kinh tế thương mại, Trần Kinh và phòng tổng hợp chơi trò vật tay, làm cho mọi người nhìn thấy phong cách và thủ đoạn của Trần Kinh. Lại có người xảo quyệt muốn phá hoại, thì phải tự mình cân nhắc một chút. Trên thực tế, có xe của Hồ Phi đi trước. Trước mắt những người nội bộ phòng đều rất quý củ, giống như việc ồn ào trong cuộc họp ngày trước, rốt cuộc cũng không xảy ra. Trưởng phòng Trần, chuyện tôi muốn nói là như vậy. Nhâm Chí Hiền nói, ánh mắt nhìn Trần Kinh, bình tĩnh đợi Trần Kinh trả lời. Đừng. Trần Kinh vuốt cằm cho ý kiến từ chối, trọng điểm trong báo cáo của Nhâm Chí Hiền là tập đoàn Thái Thủy của thị trấn Dịch Chu xin lập dự án. Phát triển dây chuyền sản xuất thứ hai của nhà máy xi măng Thái Thủy. Chuyện này rất khó giải quyết, chuyện của Thái Thủy càng ngày càng phức tạp. Chẳng ai muốn vướng phải chuyện này. Việc tập đoàn Thái Thủy thu mua nguyên xưởng chế tạo xi măng Dịch Chu vẫn còn ầm ĩ, mà chuyện tập đoàn Thái Thủy và xung quanh Dịch Chu được hoàn cảnh che chở, xung quanh Dịch Chu bị ô nhiễm, việc bồi thường đất đai rất khó giải quyết. Trong lúc này, bọn họ lại đưa ra yêu cầu thành lập dây chuyền sản xuất thứ hai, việc này rốt cuộc làm như thế nào đây? Trần Kinh từ chối cho ý kiến. Trong lòng Nhâm Chí Hiển có chút bồn chồn, ý hạ giọng nói. Trưởng phòng Trần, tập đoàn Thái Thủy này đúng là biết cách tìm thời cơ. Lúc này bọn họ lại tìm chúng ta xin trưng đất là lập dự án, vừa lúc chúng ta có rất nhiều việc đang bị gác lại. Nếu như chúng ta từ chối, cục diện sẽ rất bị động, phòng kinh tế thương mại chúng ta phải đối mặt với việc đối ngoại, tiền lệ này rất xấu rồi. Nhưng nếu chúng ta cho phép, thì chuyện này. Nhâm Chí Hiển nói nửa câu, ý phát hiện ra hình như Trần Kinh không nghe những lời ý đang nói. Ý liền im miệng không nói nữa. Trần Kinh cũng quá khinh người rồi, một mình nói khô cả miệng, sắc mặt hắn cũng không biến đổi gì. Mắt cũng không biết đã nhìn đi đâu rồi, đây hoàn toàn là không coi ai ra gì mà. Ách! Trần Kinh cuối cùng cũng có phản ứng, ánh mắt hắn liếc nhìn Nhâm Chí Hiền nói. Việc của anh có ý kiến gì không? Nhâm Chí Hiền nói. Tôi đề nghị lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện nói rõ khó khăn của chúng ta. Để lãnh đạo cấp trên quyết định. Trần Kinh trầm ngâm không nói. Liếc mặt nhìn hai vị phó phòng còn lại là Mao Thanh và Phùng Vi Quốc nói. Hai vị có ý kiến gì không? Mao Thanh nói. Tôi ủng hộ ý kiến của phó phòng Nhâm. Phùng Vi Quốc cười cười nói. Trưởng phòng Trần, bây giờ tôi bị chuyện của khu kinh tế mới làm cho sức đầu mẹ chán, những việc khác tôi không quan tâm. Trần Kinh mỉm cười không nói lời nào, vừa nãy không phải hắn cố ý thất thần, mà là trong lòng thực sự đang nghĩ đến một chuyện. Phạm Giang đã hoàn thành phóng sự tuyên truyền ấn tượng Lễ Hà rồi, biên tập thành một tấm mười mấy cuộn phim, những thước phim ấy đã được biên tập, sửa bản thảo và thuyết minh, Phạm Giang căn bản đã kéo Trần Kinh đi làm tráng đinh, cắt nối biên tập Trần Kinh cho ý kiến, bản thảo thuyết minh hoàn toàn là do Trần Kinh làm. Cuộn phim hoàn thành, lãnh đạo cũng hài lòng, mặt tiền nong hai bên đã thỏa thuận xong, chắc sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng sáng sớm hôm nay Phạm Giang đã gấp gáp gọi điện cho Trần Kinh, mở miệng ra liền nói. Kinh à, việc lớn không thành rồi. Lần trước anh đưa bản thuyết minh đã chỉnh sửa có phải có chút khoe khoang quá rồi không? Bây giờ bị đám thị vệ của Sở Giang theo dõi rồi, nghe đâu người bọn họ muốn vào Lễ Hà nghiên cứu điều tra, muốn đem chuyện phóng đại cuộn phim này tiết lộ ra ngoài. Trần Kinh vừa nghe thấy, phủ nhận nói. Anh vội vàng gấp gáp cái gì? Người ký tên bản thảo là anh, sao lại dính dáng đến tôi? Hơn nữa, việc này gấp, thì cũng là ban tuyên truyền Lễ Hà chúng tôi gấp, đến lượt anh gấp sao? Anh không hiểu, ai ra, Kinh à, một lời khó có thể nói hết. Tôi lập tức đến Lễ Hà, tôi sẽ nói cho anh hiểu, hôm nay tốt nhất anh đừng ở trong thị trấn. Bất kể là ai tìm anh cũng không gặp, chuyện này đợi tôi đến rồi nói tiếp, anh nhất định đừng phức tạp hóa vấn đề lên. Phạm Giang nói, thái độ có chút luống cuống. Được rồi, không tranh cãi với anh nữa, tôi phải họp bây giờ. Trần Kinh gác điện thoại, thời gian họp sắp đến rồi, Trần Kinh phải đi họp rồi. Nhưng việc lần này, Trần Kinh vẫn để trong lòng. Thư trị quốc ở Lễ Hà gây sức ép mấy năm nay, thật vất vả sửa sang lại chút thành tích, sau đó dùng cuộn phim này thể hiện tất cả ra ngoài, bây giờ không ngờ lại có người lấy cuộn phim này để nói sự tình, điều này quả thực là muốn vạch gốc gác của y lìa ra. Dựa vào các loại tin đồn, thư trị quốc đã làm ở Lễ Hà vài năm nay, lãnh đạo cấp trên đánh giá về y lìa không tồi, cho rằng y lìa vẫn làm được việc. Lần thay đổi nhiệm kỳ này, y lìa rất có khả năng có cơ hội tiến lên một bước, nhưng chuyện này thành ủy chưa thông qua, tất cả đều là biến số. Nếu như tại giờ phút quan trọng này, Lễ Hà bị đài truyền hình tỉnh phơi bày vụ bê bối này, thì sự việc lại nghiêm trọng. Đối với y lìa mà nói là tai nạn cũng không quá chút nào. Trong lòng Trần Kinh đang cân nhắc, việc chụp phim quảng cáo này là rất thường gặp, các huyện đều có việc này. Cuốn phim này của Lễ Hà, Trần Kinh đã xem từ đầu đến cuối, hơn nữa phần thuyết minh lại là do hắn làm, mặc dù có chút khuyết đại, nhưng không được tính là khác người, sao lại bị người ta nhắm tới chứ? Có phải thư trị quốc đi tuyến trên bị hỏng rồi hay không, hay là đắc tội với người nào, mà bị người ta chú ý tới? Nếu là như vậy, sự tình có khả năng càng gay go. Nghĩ đến đây, Trần Kinh có chút hối hận tự mình nhúng nhúi vào việc người khác, sớm biết xảy ra chuyện thế này, tự mình ở trong làm loạn lên làm gì. Phạm Giang cũng vậy, đúng là một tên tư duy đơn giản, hắn tự mình hại mình, chỉ biết làm cho sự việc ngày càng phức tạp lên, đúng là óc lợn. Đầu óc Trần Kinh chỉ nghĩ đến việc này, khi họp có chút thất thần, khi hắn tỉnh lại, mới phát hiện ra báo cáo công tác của Nhâm Chí Hiền đã kết thúc, Trần Kinh từ đầu chí cuối chỉ nghe thấy vài câu cuối cùng của y là có liên quan đến tập đoàn Thái Thủy. Trần Kinh nâng chén trà lên uống một ngụm, có chút ý nghĩ cười khẩy. Nhâm Chí Hiên lưu loát nói một bài thuyết trình dài như vậy, khả năng chỉ có đoạn cuối cùng mới là mục đích của y, còn lại đều là chuyện vặt vãnh không đáng nói, căn bản không xem là việc. Trần Kinh tưởng tượng như vậy, rồi lại cảm thấy vừa nay hắn thất thần lại tốt. Mình thất thần như vậy, lại phát hiện được một chút tinh tế bên trong bộ máy, Nhâm Chí Hiền nói chung là trung thực, thực chất bên trong vẫn còn có chút không thật thà, lời nói cũng là hạ sạn tòng bát cơm, chỗ khó và trách nhiệm lại đẩy ra bên ngoài, y một mình trốn một chỗ mà hóng mát. Còn hai vị phó phòng còn lại, Mao Thanh thì theo ý, còn Phùng Vi Quốc thì lại có chút phòng bị, giống như chẳng ai chịu nhận sai lầm. Nhưng Phùng Vi Quốc lòng dạ thâm hậu, Trần Kinh cảm giác để hiểu được đấy lòng người này đang nghĩ gì không phải là chuyện dễ. Nhìn dáng vẻ lo lắng thâm trầm của phó phòng Nhâm Chí Hiền, Trần Kinh không nhịn được cười. Trần Kinh biết chuyện tập đoàn Thái Thủy xin dây chuyền sản xuất thứ hai, bên phòng phát triển và cải cách đã thông qua báo cáo vấn đề này với Trần Kinh rồi, sự việc rất khó giải quyết, nhưng việc này lại rất quan trọng. Ý kiến của phòng phát triển và cải cách, việc này phòng kinh tế thương mại vẫn phải ra mặt, trước tiên phải thu hút các nhà đầu tư để định vị. Nếu không thì phòng cải cách và phát triển vừa làm, việc này lại liên quan đến nhiều mối quan hệ vướng mắc, rồi sau này tình hình lại càng phức tạp. Câu nói của Nhâm Chí Hiền rất có lý, bây giờ sự việc của tập đoàn Thái Thủy rất nhiều người không muốn vướng vào, nhưng sự việc đã tồn tại rồi thì không thể không bị dính dáng đến. Nhâm Chí Hiền trong phòng họp của trưởng phòng này, bày vấn đề này ra, là đang thử sự gan dạ và sáng suốt của mình ư? Phó Phong Nhâm, yêu cầu của tập đoàn Thái Thủy, chúng ta có thể trực tiếp trả lời. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ mở rộng sản xuất, mở dây chuyền sản xuất thứ hai. Chúng ta chẳng những hoan nghênh họ mở dây chuyền sản xuất thứ hai, mà chúng ta còn hoan nghênh họ mở dây chuyền sản xuất thứ ba, thứ tư nữa. Trần Kinh cao giọng nói. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn ba người nói. Nói đến đây, sau này khi đối ngoại mấy người lãnh đạo chúng ta phải thống nhất cách giải quyết, đó chính là Lễ Hà chúng ta hoan nghênh tất cả những nhà đầu tư từ bên ngoài vào, chúng ta phải cố gắng hết sức tạo điều kiện thuận lợi cho những nhà đầu tư ấy. Trước mắt chúng ta có rất nhiều việc bị gác lại cần giải quyết, nhưng bản thân chúng ta nhất định phải có thái độ, vậy mới có khả năng thành công, bản thân chúng ta không có thái độ, kinh tế thương mại của Lễ Hà còn có tương lai sao? Trần Kinh nói câu này nói rất mạnh mẽ, rất có khí thế, ánh mắt Phùng Vi Quốc không ngừng nhìn về phía Trần Kinh, ánh mắt dường như có chút chuyển biến. Trần Kinh đem tất cả thu gọn vào trong tầm mắt, trên mặt lại như không có việc gì, trước mắt công việc của phòng kinh tế thương mại vạn sự khởi đầu nan, những người này rất được việc, hơn nữa lại muốn trọng dụng. Điều này là rất thử thách trình độ của người lãnh đạo, đối với người mới nhận chức lãnh đạo như Trần Kinh lại càng là thử thách lớn. Cốc, cốc. Hai tiếng gõ cửa vang lên, chưa đợi Trần Kinh trả lời thì cửa đã bị đẩy ra. Thần sắc Hách Lâm có chút cấp bách nói. Trưởng phòng, huyện ủy gọi điện thoại đến. Chủ nhiệm Hoàng Đích Thân gọi đến, nói là có việc gấp tìm anh. Trần Kinh nhăn mặt nhíu mày, Hách Lâm đập chống ngực, y lại nhớ ra một tin đồn, đồn rằng Trần Kinh ghét nhất hấp ta hấp tấp, chẳng có chút gì là người lanh lợi. Y lại vội nói. Tôi trả lời chủ nhiệm Hoàng rồi, nói rằng anh đang họp. Nhưng anh ta nói việc này rất gấp, chính là mở cuộc họp đảng ủy, anh nên bắt điện thoại rồi hay nói. Nên. Ừ. Trần Kinh vuốt cằm đứng dậy cười cười nói. Nghe thấy chưa, Lão Phùng. Đợi đến khi anh báo cáo công tác, lại có việc gấp. Cho nên, những khó khăn lớn của anh đều cho tôi chống đỡ, cuộc họp hôm nay trước mắt tạm dừng đã. Chương 127, tôi muốn Trần Kinh. Trong phòng họp nhỏ của huyện ủy, tấm rèm được kéo kín, những hình ảnh được máy chiếu lên tường, rất rõ ràng. Nghe thấy chuyện lạ, hôm nay chúng tôi đi đến vùng núi xa xôi, đi vào vùng dân tộc thiểu số, đi đến vùng biên cương Sở Giang ở phía bắc xa xôi chúng tôi đi mục sở thị điều lì lạ đó. Đài truyền hình Sở Giang, người đàn ông dẫn chương trình tiết mục những điều kỳ lạ nói chậm chậm lại có chút cường điệu sâu tay. Vừa rồi mọi người nhìn thấy chính là một đoạn quảng cáo ấn tượng Lễ Hà của Ban Tuyên giáo huyện Lễ Hà, chúng ta xem chi tiết cuộn phim này. Đầu tiên chúng ta xem một đoạn ngắn xây dựng thành tích nông thôn, chúng ta xem loại đèn đường có trong cuộn phim này, loại đèn đường này và đèn ở quảng trường Thiên Bá Môn trên thủ đô là cùng một người chế tạo, cùng loại. Một cây đèn đường như vậy, giá bằng thu nhập một năm của một gia đình phổ thông 3 nhân khẩu. Các bằng hữu thân mến, Lễ Hà là một huyện khó khăn nổi tiếng của Sở Giang chúng ta, tôi không khỏi hỏi ngược lại rằng, nhà nước giúp đỡ huyện nghèo, để dung mạo thành phố vinh dự một chút, không ngờ lại dùng loại đèn đường đắt như vậy sao? Chúng ta lại xem chi tiết này, trong cuộn phim giới thiệu Lễ Hà hàng chục mẫu thuốc lá công trình thủy lợi. Mọi người nhìn hệ thống thủy lợi này. Tôi tin rằng mọi người cũng phát hiện ra rằng cái hồ này chỉ có một nửa, còn một nửa còn lại sau ống kính là không có. Xem ra Lễ Hà không hổ là một xã của mảnh đất Sở Giang, nước của mảnh đất này khi bơm lên cũng chỉ cần một nửa cái hồ. Phim quảng cáo ấn tượng Lễ Hà chụp rất tốt, các phóng viên tổ chuyên mục chúng tôi nhìn thấy cuộn phim quảng cáo này cũng đều rất chấn động. Vùng đất Sở Giang mênh mông của chúng ta, vẫn còn có những xứ sở xinh đẹp giàu có này sao? Mang theo nghi vấn này, phóng viên tôi tổ chuyên mục chúng tôi đã nhanh chóng đến Lễ Hà. Tin rằng tiếp theo, sẽ có càng nhiều những tin tức đặc sắc vô cùng cho chúng tôi, để mang đến cho những khán giả trước màn ảnh nhỏ. Rất mong sự quan tâm của mọi người đến tiết mục những điều lì lạ vào 4 giờ chiều của truyền hình vệ tinh Sở Giang. Ba một tiếng, máy chiếu bị tắt, ánh đèn của phòng họp được bật sáng, trong phòng họp mỗi người cầm trên tay cây bút, khuôn mặt tràn ngập vẻ trang nghiêm. Người đứng đầu huyện ủy Lễ Hà đang ngồi trên ghế chính là Thư Trị Quốc. Thư Trị Quốc bình thường hào nhã lịch sự, hôm nay sắc mặt y lại rất âm trầm, đến cả mái tóc hàng ngày gọn gàng, nhưng hôm nay nhìn cũng có chút lộn xộn. Nhất là đôi mắt của y, hằn đỏ lên, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn thấu đôi mắt của y, có thể nhìn rõ cơn thịnh nộ trong lòng y. Hoàng Tiểu Hoa nhanh chân nhanh tay đứng dậy kéo rèm cửa ra, tấm rèm được mở, trong phòng bỗng chốc sáng sủa ra trông thấy. Y quay đầu lại, đúng lúc nhìn Thư Trị Quốc, hai người mắt nhìn nhau, y nhanh chóng di chuyển hướng nhìn, trong lòng có chút hốt hoảng. Y đã cùng Thư Trị Quốc nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy thái độ của bí thư như vậy, kích động như vậy. Cái chương trình những điều ký lạ chết tiệt. Lễ Hà là chỗ nào mà dám chọc tới chuyên mục này, tính giao mui xe đến nhà rồi. Tiết mục này tất cả đều vì cuộn phim ấn tượng Lễ Hà kia bắt tay vào làm, hoàn toàn là bới lông tìm vết, nhìn dáng điệu của bọn họ. Đó chính là muốn làm ố uế Lễ Hà, muốn làm ra một vụ bê bối lớn. Nói đến chuyện đèn đường kia, cả huyện có được vài cái như vậy, trong cổng huyện có vài cây, rồi ngoài cổng lớn ủy ban nhân dân huyện có vài cây. Khi quay chụp lấy cảnh, đương nhiên phải chọn lấy chỗ đẹp, đèn đường hiển nhiên được chụp vào. Nhưng chương trình này bị công bố như vậy, làm cho người khác cảm thấy ánh sáng đèn đường Lễ Hà tiêu tốn hết mấy chục triệu, làm gì có huyện nghèo nào mà lại tiêu tiền như vậy chứ? Nhất định xúc phạm đến người nào rồi. Hoàng Tiểu Hoa nghĩ như vậy, y nhìn khuôn mặt âm trầm của Thư Trị Quốc, trong lòng không kìm được vì Thư Trị Quốc mà toát mồ hôi lạnh. Bí thư, hồi trước chúng ta đã liên lạc với đài truyền hình bên kia rồi. Trưởng ban tuyên giáo Phương Tú Nga nói, thần sắc cảm đạm. Thái độ của bọn họ rất ngang ngạnh, họ không tiếp nhận thể lệ của chúng ta. Thư Trị Quốc nhíu nhíu mày, Phó Bí Thư Triệu Nhất Bình ngồi bên nói. Liên lạc với đài truyền hình cũng không có tác dụng gì, chúng ta phải liên hệ với giới truyền thông Tam Giang, đây là cuộn phim xảy ra vấn đề cầu bọn họ. Bọn họ phải có trách nhiệm. Triệu Nhất Bình nói như vậy, tất cả mọi người trong phòng họp đều câm miệng, Hoàng Tiểu Hoa trở lại chỗ ngồi của mình, cầm lấy một cây bút viết lên quyển sổ. Trong lòng y thì suy nghĩ, Triệu Nhất Bình nói cuộn phim có vấn đề, nhưng cuộn phim đó sau khi được huyện ủy xét duyệt mới cho in thành đĩa, đây rốt cuộc là vấn đề của giới truyền thông Tam Giang hay là vấn đề của huyện ủy. Triệu Nhất Bình nói câu này, nghe ra thì y thì đang đưa ra biện pháp, nghĩ thể lệ, thực ra trong đầu y thì đang trong trạng thái đang ở trên cao không liên quan đến việc này. Hiện tại có người không tha cho Lễ Hà, muốn làm nổ tung vụ xì căng đan Lễ Hà này, mũi nhọn thực sự có khả năng nhất là hướng về Thư Trị Quốc. Thư Trị Quốc đi đường trên là chính xác, nghe nói lần đổi nhiệm kỳ ở thành phố lần này, cơ hội được đề bạt vào bộ máy chính quyền thành phố của y là rất cao, ít nhất cũng là phó chủ tịch thành phố. Liệu có người biết tin này rồi cố ý tạo áp lực cho y, ý đồ thay đổi thành ủy một chút theo dự định hay không? Nếu là như vậy, sự việc ngày hôm nay có khả năng rất phức tạp, quả thực rất phức tạp. Chuông điện thoại của Hoàng Tiểu Hoa vang lên không ngừng, y chậm rãi ra phòng họp là đặc quyền của chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Bình thường huyện ủy mở cuộc họp, những người khác không được tự ý đi lại và rời khỏi, nhưng chủ nhiệm văn phòng huyện ủy thì có thể. Y là tổng quản huyện ủy, việc vặt hàng ngày rất nhiều, nói là việc vặt, nhưng có những việc thực ra rất quan trọng, những việc này đều cần Hoàng Tiểu Hoa can thiệp vào. Đi ra từ phòng họp, Hoàng Tiểu Hoa thở dài một hơi, cả người hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, ở bên trong thực ra lại là quá áp lực, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt đỏ dần của Thư Trị Quốc. Y liền cảm thấy có một đám người như những con manh thu muốn vồ cắn mình, sẽ tan mình. Y đặt cái điện thoại xuống, đặt ở bên hai, huyện ủy tiếp Chu Tiến, hạ thấp giọng xuống nói. Chủ nhiệm, khách từ Sở Giang đến rồi, đang ở nhà khách phòng Sơn. Hoàng Tiểu Hoa tay run run, dáng đi nhanh mất tự nhiên, nói. Phục vụ cẩn thận, anh phải đích thân phục vụ, không được đi lung tung. Phải theo quy định cao nhất và theo quy tắc thông thường mà tiếp đãi, nói chuyện nhiều với họ, nhất định phải giao tiếp nhiều. Hoàng Tiểu Hoa có chút ăn nói lộn xộn, công tác sắp xếp cũng có chút mâu thuẫn. Nhắc đến những khách đến từ thành phố, trong đầu Hoàng Tiểu Hoa liền nghĩ đến hình ảnh vừa rồi được nhìn thấy, người từ đầu năm lăn lộn với giới truyền thông không nghĩ là người tinh, khó hầu hạ, trước mắt y vẫn chưa đoán đúng được ý nghĩ của Thư Trị Quốc, y thực sự không biết làm như thế nào mới thỏa đáng. Chủ nhiệm, tổng cộng khách chỉ có hai người, một phóng viên nữ, rất trẻ. Còn người kia là thợ chụp ảnh, không còn người khác. Chu Tiến tiếp tục nói. Cái gì? Chỉ có hai người. Hoàng Tiểu Hoa nhíu mày nói. Các anh đón bọn họ ở đâu? Hoàng Tiểu Hoa bỗng nhiên có gì đó không ổn, sự tình bất thường tất là yêu, đài truyền hình tỉnh phái hai người xuống, hơn nữa phóng viên lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, điều này quá không tư nghị rồi. Phỏng vấn như vậy nhất định có tính nguy hiểm, đài truyền hình cũng thật khôn khéo, có thể phân biệt được hai ngầm này không đây? Một đường sáng là quang minh chính đạo phỏng vấn cán bộ nhà nước, một đường tối là nhằm vào những lời nói của phu nhân các cán bộ để phỏng vấn. Cuối cùng tối sáng lẫn lộn, nói tóm lại chính là cán bộ mở hầm vàng, nói dối trắng trợn. Nếu thường xuyên xem TV đều có thể nhìn thấy những cán bộ với kiểu nói dối trắng trợn này, rõ ràng sự thật có vấn đề, nhưng miệng những ông cán bộ ấy cố tình không nói ra, mà lại che giấu nó đi. Những khán giả xem những tin tức như vậy rất bực tức, hận không thể nhảy vào trong TV mà bắt mấy ông cán bộ đánh cho một trận. Nhưng nếu tỉnh táo lại mà suy nghĩ một chút thì làm quan không phải là đồ ngốc, bọn họ có thể ngốc đến nỗi nói dối trắng trợn như vậy sao? Bọn họ không biết nói như vậy, có thể kích thích sự bất mãn của người khác sao. Thực ra khi họ nói như vậy, thực ra không biết đài truyền hình đã biết hết chân tướng sự việc rồi, cũng như người khác đưa cho họ một cái bao, họ liền chui ngay vào cái bao ấy. Hoàng Tiểu Hoa là cán bộ, hắn biết rõ điều này, cán bộ có cái khó của cán bộ. Có một số việc quả thực vấn đề tồn tại rất nghiêm trọng. Nhưng đối ngoại, phải nói như vậy, một khi nói đúng như sự thật rồi, tạo nên sự hoang mang trong lòng người dân. Những phần tử làm loạn ai có thể phụ trách được chứ? Bất luận cán bộ khi phải đối mặt với người khác đề cập đến vấn đề mẫn cảm, bản năng che giấu của thành phố, nhưng nếu anh ta đã hiểu rõ tình hình, đem sự thật cùng với lời A ta nói cắt nối biên tập để tung ra, ngay lập tức sẽ trở thành nói dối trắng trợn. đây chính là lực lượng của giới truyền thông A. Có vẻ như nghĩ đến điều gì, Hoàng Tiểu Hoa bất thình lình thu chân lại, nói.
Lao Chu, bọn họ có đưa ra yêu cầu gì không?
Yêu cầu.
Nhiễm Tiến dường như đang suy nghĩ, một lát sau hắn nói.
Hình như không yêu cầu gì.
Ý gì nói được một nửa rồi dừng lại, nói tiếp.
Có chuyện này, khi nãy họ ăn cơm, cô nữ phóng viên kia hỏi tôi là có phải huyện ta có người tên Trần Kinh không? Tôi trả lời Lễ Hà chúng tôi có một người tên Trần Kinh.
Hoàng Tiểu Hoa dừng chân, vội hỏi.
Cô ta còn nói gì nữa không?
Thì nói muốn gặp cái anh Trần Kinh này, là người rất thú vị.
Chu Tiến nói, ý gì ngừng một lát rồi nói tiếp.
Lần trước giám đốc Phạm của giới truyền thông Tam Giang đã làm cuộn phim ấy cũng đến và nhắc đến tên tuổi của Trần Kinh, xem ra trưởng phòng Trần rất nổi tiếng ở Sở Giang A.
Hoàng Tiểu Hoa trầm ngâm không nói, trong đầu y lại đang nghĩ về gương mặt trẻ tuổi đeo kính, sơ vin gọn gàng kia.
Nói Trần Kinh và Phó Chủ tịch tỉnh có quan hệ, trong lòng Hoàng Tiểu Hoa luôn đắn đo suy nghĩ này, y càng đắn đo, càng cảm thấy sự việc mơ hồ.
Mà trong hiện thực lại sinh ra việc này rồi đến việc nọ, dường như cũng kiểm chứng đoạn cuộc sống y.
Giám đốc Phạm của giới truyền thông Tam Giang, cô phóng viên lần này, cũng cùng nhắc tới Trần Kinh, chẳng lẽ đây là ngẫu nhiên sao?
Trong lòng Y Lì vừa chấn động, nhanh chóng quay đầu bước nhanh ra mở cửa phòng họp huyện ủy, Y Lì dẫn sắc bước nhanh đến bên cạnh Thư Trị Quốc, túi đầu ghé thai báo cáo.
Sắc mặt Thư Trị Quốc biến đổi không ngừng, ánh mắt bất định.
Hoàng Tiểu Hoa cẩn thận đề nghị nói.
Việc đã đến nước này, tôi thấy có thể thử một lần.
Thư Trị Quốc nâng chén trà lên uống một ngụm. Hoàng Tiểu Hoa rõ ràng nhìn thấy vẻ âm trầm của ông ta đã dần dần biến mất, một lát sau, Thư Trị Quốc vuốt cằm nói.
Anh đi làm đi.
Chỉ có điều vất vả cho Tiểu Trần rồi, anh ta trở thành đội cứu hỏa rồi, có chuyển biến gì anh báo cáo cho tôi bất cứ lúc nào.
Không cần lo ngại, đen là đen, trắng là trắng, trắng đen mãi mãi không thể đảo ngược được.
Chương 128, Không Châu bắt chó đi cày.
Trần Kinh có chút phát ngộng, cái gọi là chuyện khẩn cấp của Hoàng Tiểu Hoa là chuyện phóng viên đài truyền hình tỉnh đến, nói cũng kỳ lạ. Phóng viên còn điểm danh Trần Kinh.
Mặt Hoàng Tiểu Hoa tươi cười, tự tay y pha cho Trần Kinh một chén trà, nói.
Tiểu Trần này, người chuyên nghiệp chỉ cần rỗi tay ra là biết, cậu thật tài tình, mới đến phòng kinh tế thương mại vài ngày, ngay lập tức đổi mới hoàn toàn, phòng kinh tế thương mại quả thực trong tương lai rất đáng chờ mong nha.
Trần Kinh nâng chén lên uống trà, hắn tính lại, bản thân đến phòng kinh tế thương mại được một tuần, nhưng trong ý thức, sao lại cảm thấy mình đã đến đó rất lâu rồi.
Trần Kinh lại nghĩ tới ngày đó phòng lâm nghiệp mở cuộc họp tiễn đưa vui vẻ, đám người Mông Hổ uống say mềm, cô gái nhỏe Vương Sam mắt sưng đỏ, trưởng phòng phòng lâm nghiệp sắp nhậm chức Lâm Tần Chi ngày đó cũng lấy thân phận là khách mời tham gia buổi họp tiễn đưa. Sau khi tan họp, Y Lì nắm chặt tay Trần Kinh nói.
Phó phòng Trần, phòng lâm nghiệp cao thấp có ngày hôm nay, đều là công lao của cậu.
Tôi mặt khác không dám nói, nhưng tôi tiếp nhận phòng lâm nghiệp, nhất định sẽ phát triển đầy đủ truyền thống tốt đẹp mà cậu lưu lại.
Nói đến đây, Lâm Tần Chi tỏ ra rất nghiêm túc. Khi đó Trần Kinh cũng thấy xúc động.
Đổi mới cương vị công tác, nhân vật Trần Kinh biểu diễn hoàn toàn thay đổi, hắn thay đổi rất lớn, nhưng hắn nhập vai rất nhanh, tất cả đều do áp lực trong thực tế.
Chủ nhiệm Hoàng, tôi nói với anh, tôi sẽ không ứng phó với phóng viên.
Tôi thấy anh trịnh trọng như thế, tất nhiên có chuyện trọng yếu.
Trần Kinh nói, hắn đi thẳng vào vấn đề.
Hoàng Tiểu Hoa khoát tay nói.
Tiểu Trần, trước tiên cậu hãy xem cuộn phim này đi.
Hình ảnh trên TV, Trần Kinh xem rất cẩn thận. Cuộn phim mà Hoàng Tiểu Hoa cho Trần Kinh xem, chính là tin mà chương trình những câu chuyện kỳ lạ phát trong phòng họp vừa rồi, suy nghĩ chuyển động trong đầu Trần Kinh, trong lòng cũng hiểu được phóng viên đến là vì lý do gì.
Trong đầu hắn nhớ đến lời Phạm Giang, liền thốt lên.
Chủ nhiệm Hoàng, chúng ta không liên hệ với công ty sản xuất phim sao?
Công ty truyền thông Tam Giang kia có động tĩnh gì không?
Ánh mắt Hoàng Tiểu Hoa nhìn chằm chằm Trần Kinh, trong đầu suy nghĩ, ý lìa nhìn ra, Trần Kinh không chịu gặp phóng viên từ trên tỉnh đến. Là vì nguyên nhân gì?
Hắn không muốn để người ta biết thân phận của hắn hay sao?
Tiểu Trần, chuyện không nghiêm trọng như cậu tưởng đâu, bí thư Thư bận việc, chúng ta cây ngay không sợ chết đứng, Lễ Hà chúng ta rốt cuộc ra sao, sự thật như thế nào, một tờ báo soi mói sao có thể biến trắng thành đen.
Đối với phóng viên đến khảo sát thực tế phỏng vấn, chúng ta nhiệt tình tiếp đón, đối với yêu cầu phỏng vấn của họ, chúng ta đáp ứng.
Hiện tại bọn họ đề xuất muốn gặp cậu, chúng ta trước hết phái cậu đi, cậu nên đi đi.
Hoàng Tiểu Hoa nói.
Cậu là người Sở Thành, phóng viên đến từ đài truyền hình Sở Thành, cậu hoàn toàn có thể đại biểu cho chúng ta nhận phỏng vấn.
Trần Kinh ho khụ khụ, hắn dùng tay sờ mũi, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười.
Xem điệu bộ của Hoàng Tiểu Hoa, y thực sự nghĩ mình có lai lịch lớn, Trần Kinh lại nghĩ đến Phó Chủ tịch tỉnh Trần. Từ lúc bị hiểu lầm đến giờ, hắn rất để ý đến Phó Chủ tịch tỉnh Trần Chi Đức, nhưng tin tức trong tỉnh rất ít khi nhắc đến các Phó Chủ tịch tỉnh, mà trên mạng Inter,
hiện nay trang web của chính phủ rất đơn giản, không có tư liệu của ông ta. Trần Kinh nhìn thấy ảnh của Phó Chủ tịch tỉnh Trần, là ở trên nhật báo tỉnh, đó là ảnh Phó Chủ tịch tỉnh Trần Chi Đức thị sát hiện trường. Trong ảnh Phó Chủ tịch tỉnh Trần rất trẻ tuổi, trên đầu đội mũ bảo hiểm, hoàn toàn là một gương mặt xa lạ, Trần Kinh làm sao biết được. Trần Kinh lại kết nối hiểu biết về tên của cha và ông nội, nhưng ông cụ theo Phật, mấy năm nay không ở nhà, quanh năm dạo chơi bên ngoài, căn bản không biết tung tích ở nơi nào, Trần Kinh hiện tại đang nội, muốn tìm được ông cụ thật không dễ dàng, việc này đành gác lại. Bọn họ nghỉ ngơi ở đâu? Trần Kinh nói, Hoàng Tiểu Hoa trên mặt tươi cười, nói. Ở nhà khách Phòng Sơn, buổi tối cậu đến nói chuyện với bọn họ. Cậu nói về người Lễ Hà, về Lễ Hà ra sao, là quyền của cậu. Tôi hy vọng cậu có thể nói cụ thể tình huống và kết bạn cùng phóng viên truyền hình. Tự mình đưa Trần Kinh ra sân huyên ủy, Hoàng Tiểu Hoa nắm chặt tay Trần Kinh, nói. Anh hùng xuất thiếu niên, cậu xuất chiêu nhất định thành công. Trần Kinh lại có chút giận mình tùy tiện, không phải chỉ là một bản thảo sao. Phạm Giang cũng là một cây bút tốt, ý ý viết không được sao. Cố tình để mình ngứa nghề, liền làm văn hộ ý ý, bây giờ mọi chuyện chuyển biến như vậy, nếu thư trị quốc biết tác giả của phim, Trần Kinh cũng có góp sức. Ông ta không chừng còn cho rằng Trần Kinh là một hạt sạn. Trần Kinh đến nhà khách Phòng Sơn, mang theo nhiều nghi vấn, vì sao phóng viên Sở Thành đến lại biết đích danh tên của mình. Cô ta vì sao vừa đến Lễ Hà liền hỏi về mình. Hắn có một cảm giác không ổn, cảm giác như Phạm Giang bán đứng hắn. Nhất định là như vậy. Nghĩ điều này, mồ hôi sau lưng Trần Kinh chảy ra, cũng không phải là chuyện đùa, chuyện này ở Lễ Hà có thể rất ghê gớm. Một khi chuyện này chưa giải quyết xong, con đường làm quan của thư trị quốc sẽ khó khăn. Đối mặt chuyện này, thư trị quốc có thể bỏ qua cho những người có liên quan sao? Nếu để Y Y tức giận, liều mạng vào thành phố, rồi tới lúc, sẽ để hắn một trưởng phòng kinh tế thương mại cáo mượn oai hùng, làm vật hy sinh. Phòng nghỉ nhà khách Phòng Sơn, lúc Trần Kinh đến, Chu Tiến của văn phòng huyện ủy phụ trách tiếp đón đang cùng phó tổng giám đốc nghiệp vụ của nhà khách Cung Lệ nói chuyện phiếm. Cung Lệ cười lớn, nói, chủ nhiệm Chu, hôm nay rốt cuộc là vị khách quý nào, tiếp đón chu đáo như vậy? Còn phải tự ngài sắp xếp. Chu Tiến cười ha hả, nói, khách quý gì đâu, tôi ở đây, là để có thêm cơ hội gặp cùng tổng mà. Cung Lệ cười khanh khách, tình cảm kia, tôi lo lắng chị dâu về nhà sẽ mài mông anh một trận thôi. Chu Tiến nói, mài mông cũng không phải mình tôi, cung tổng cũng mài mông không ít ông xã của người khác rồi còn gì. Lời Chu Tiến lộ liễu, mặt Cung Lệ đỏ lên, nói, chủ nhiệm Chu quả nhiên là lãnh đạo, trình độ cao, nói lời này tôi nghe không hiểu. Thôi hoa tàn nốt bướm. Sao có thể có người để ý? Kém các em tươi trẻ nhiều. Khu, khu. Trần Kinh ho khan hai tiếng, Chu Tiến quay lại thấy hắn, trên mặt lộ ra vui mừng, nói. Trưởng phòng Trần, cậu rốt cuộc đã đến, tôi đã đợi rất lâu rồi. Trần Kinh bước cằm, chỉ cửa phòng nghỉ, nói. Là phòng này sao? Là phòng này, cậu xem có hài lòng không? Trần Kinh khoát tay nói. Không cần phải thay đổi, là gian phòng này đi. Ăn cơm thôi, không cần bày đặt, chủ nhiệm Chu cũng ăn không tiêu. Cứ tự nhiên thôi, không cần nghĩ bọn họ là thú dữ hay dòng nước lũ, đều là con người thôi. Trần Kinh nói xong cũng không chú ý đến phản ứng của Chu Tiến, tiến vào phòng nghỉ, Cung Lệ vượt lên trước Trần Kinh giúp hắn mở cửa, Trần Kinh quay lại nhìn cô, vuốt cằm, Cung Lệ cúi đầu. Đóng cửa phòng lại, Chu Tiến kêu một tiếng, Y Lìa làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy lâu như vậy, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Hoa trước mặt Y Lìa giáo huấn, hôm nay Trần Kinh là người thứ hai, trong lòng Y Lìa cảm thấy không được tự nhiên. Bây giờ người trẻ tuổi thật lợi hại. Thật sự lợi hại. Chu Tiến nói, trong giọng có vị chua. Y quay lại nhìn Cung Lệ, đã thấy sắc mặt Cung Lệ trắng bệnh, biết vâng lời, bộ dáng thật sự nhu thuận kính cẩn. Sự quyến rũ vừa mới trên người cô, đã sớm mất tăm mất tích. Trong lòng Y đột nhiên nghĩ đến lời đồn đại bên ngoài, trong lòng Y hồi hộp, ngậm miệng lại. Cung Lệ trước kia có quan hệ mờ ám với phó phòng phòng công an Đàm Thu Lâm, Đàm Thu Lâm và Trần Kinh đấu nhau, thời gian trước ở Lễ Hà tạo nên sóng gió lớn, cuối cùng Trần Kinh toàn thắng. Đàm Thu Lâm thất bại chấm hết. Nói không khoa trương, Đàm Thu Lâm chính là bị Trần Kinh dìm chết. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Chu Tiến liền hiểu vì sao Cung Lệ có thay đổi lớn như vậy, y quay lại nhìn phòng nghỉ đã đóng chặt cửa, trong lòng cũng thoải mái hơn, Đàm Thu Lâm nổi bật như vậy, không ngờ cũng bị Trần Kinh lật đổ, thật sự là khó hiểu. Cha là phổ nhị quanh năm, không có chút ý vị nhân gian, uống vào sinh ra cảm giác siêu thoát phàm tục. Trần Kinh trước đây không thích uống trà, không hiểu nghệ thuật trà. Ngẫu nhiên uống trà, hắn liền uống phổ nhị, lười hắn đều không phân biệt được, không cảm giác được hương vị, hoàn toàn là học đòi văn vẻ. Sau này, hắn uống trà, biết được một số hương vị trà, hắn rất ít khi uống trà phổ nhị, hắn cảm thấy trẻ phổ nhị đã ăn no mưa gió, hiểu được phải là thánh nhân, hắn khó có thể uống vào, thậm chí khó có thể cảm nhận được tư vị trong đó. Vừa uống trà, vừa đợi khách, hắn không biết khách là nam hay nữ, là béo hay gầy, hắn chỉ biết là, người đẩy cửa gian phòng này, nhất định là khách. Người đến hôm nay rất khó giải quyết, bởi vì Phạm Giang dặn dò hắn, bảo hắn hôm nay không nên ra ngoài, bất cứ ai cũng không gặp. Nhưng hiện tại hắn muốn làm theo lời khuyên của Phạm Giang cũng không kịp nữa rồi. Mà Phạm Giang cũng không biết vị trí của Trần Kinh bây giờ, Trần Kinh hiện tại là cáo mượn oai hùng, bị người ta bắt phải làm trâu ngựa, dưới tình cảnh như vậy, hắn đâm lao phải theo lao. Hắn nhớ tới vẻ mặt hôm nay của Hoàng Tiểu Hoa, đó là vẻ mặt vừa dụ dỗ, vừa lừa gạt, mục đích chính là muốn Trần Kinh đến ứng phó với những vị khách không mời này. Công phu ép người của Hoàng Tiểu Hoa là vô địch, từng bước, Trần Kinh từ chối, rồi cuối cùng đành chấp nhận. Chậm rãi lắc đầu, Trần Kinh có ý gọi điện cho Phạm Giang, nhưng hắn cân nhắc mãi, liền bỏ ý định đó đi. Lo lắng không làm được việc gì, chuyện đã như vậy, đánh bậy đánh bạn, nói không chừng còn có cơ hội, người chết từ trong trứng, bất tử vạn vạn năm. Cốc, cốc, tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Vào đi. Trần Kinh thản nhiên nói. Cửa bị đẩy ra, Trần Kinh trước tiên nhìn thấy một bàn tay, nhìn bàn tay này, hắn trước tiên nghĩ bàn tay này non mềm, trắng non không tì vết. Chương 129, mất hứng không vui. Xin chào. Hai chữ ngắn ngủi, Trần Kinh nghe thấy có hơi hoảng hốt. Tâm tư của hắn đang đắm chìm trong dung mạo đối phương, chưa phục hồi tinh thần. Người phụ nữ trước mặt hắn, mặc một chiếc váy hoa trắng điểm hồng, thân hình thon thả trong chiếc váy dài, vô cùng điệu điệu xinh đẹp. Cô dường như mới tắm xong, tóc tùy ý thả xuống vai, lại mềm mại như thác nước, nhìn khuôn mặt người phụ nữ, mũi rất cao, trên mặt không son phấn, cũng trắng non tự nhiên, môi đỏ sấm gợi cảm, nhất là đôi mắt của cô rất to, rất linh động, làm người ta nhìn cảm thấy rất thông minh. Cô như vậy chân thành đi tới. Khuôn mặt hàm chứa nụ cười thản nhiên, dường như cười đến chuyên nghiệp, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, rất đúng mực. Cô là phóng viên từ tỉnh đến. Trần Kinh sơ chán, cô và tưởng tượng của hắn cách nhau quá xa. Trong tưởng tượng của Trần Kinh, phóng viên mà loại chương trình tệ hại kia phái tới, nhất định là rất giỏi giang sắc bén, nhưng trước mặt một cô gái ăn mặc thời trang, phong hoa tuyệt đại, làm sao có thể giống giỏi giang sắc bén. Tôi họ Phương, tên là Phương Nguyễn Kỳ, anh là Trần Kinh. Người phụ nữ nói câu thứ hai. Trần Kinh rốt cuộc trở về với hiện tại, hắn đứng dậy, hướng đối phương nói. Tôi tên Trần Kinh, chào phóng viên Phương, rất vinh hạnh được gặp cô. Ánh mắt Phương Nguyễn Kỳ do dự nhìn Trần Kinh, thật lâu sau, cô khẽ cười nói. Tôi biết anh là một cây bút tốt, nhất là bài báo về cải cách doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đang tự sói mòn, chẳng những văn chương tốt, mà đầu bút thu hút tâm người đọc, Nhật báo Sở Giang còn nói bài báo của anh hơn rất nhiều cây bút của tỉnh ủy nữa. Phương Nguyễn Kỳ cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng đều, làm cho người ta có cảm giác thoải mái, rất có lực hấp dẫn. Trần Kinh trầm ngâm một lát nói. Phương tiểu thư quá khen, bài báo tôi viết ra không ai dám đăng, sau tôi nhờ bạn tôi là Phạm Giang rút, không nghĩ tới cô cũng xem qua bài báo này. Phương Nguyễn Kỳ nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói. Trần Kinh, tâm tư anh rất nhiều, anh lại muốn nói tôi phải không? Không tồi, bài báo này của anh là do tôi đề cử, Phạm Giang đưa tôi bài báo này, tôi rất xem trọng. Nên đưa đến Nhật báo Sở Giang đăng lên. Sắc mặt Trần Kinh không thay đổi, trong lòng có hơi xấu hổ, cảm nhận được Phương Nguyễn Kỳ thông minh còn có hơi điêu ngoa, trong lòng có hơi bồn chồn. Hắn suy nghĩ, Phương Nguyễn Kỳ này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Cô và Phạm Giang nếu quen biết, vì sao lại muốn hại công ty truyền thông Tam Giang? Hay là cô và Phạm Giang có cái quan hệ kia sau đó? Trần Kinh nhanh chóng lắc đầu, phủ định ý nghĩ của mình. Hắn không cần có nhãn thuật, cũng có thể nhìn ra Phương Nguyễn Kỳ này không phú thì quý. Phạm Giang nếu có thể thân thiết với cô gái này, thì có lẽ mặt trời mọc đằng tây rồi. Chương trình những chuyện kỳ lạ, anh có biết không? Phương Nguyễn Kỳ nói. Trần Kinh á khẩu không nói, Phương Nguyễn Kỳ cười ha ha, nói. Sao? Không phản đối sao? Tôi biết các người không thích tôi đến Lễ Hà như một người tự do, chưa đến đã có cái đuôi theo sau, tôi hỏi có phải Lễ Hà có cách tiếp khách như vậy sao? Còn có, chương trình những câu chuyện kỳ lạ của chúng ta vạch ra những vấn đề đó, tôi nghe thấy hồi âm. Thấy các người nói chúng tôi soi mói. Tôi hiện tại đến đây để khảo sát thực tế, các người vì sao không có dũng khí để tôi cùng các người xem lại những gì có trong phim quảng cáo. Tôi muốn phỏng vấn, đây là quyền lợi của tôi, bất cứ kẻ nào ngăn cấm cũng không được. Tuy nhiên chúng tôi làm chương trình, xâm nhập cơ sở, đều là hy vọng của quần chúng, Lao Bách Tình muốn xem chuyện này rốt cuộc ra sao, như vậy là phù hợp với sự thật rồi còn gì. Phương Nguyễn Kỳ nói rất kích động, đến lúc này Trần Kinh mới hiểu mình sai rồi. Người không nhìn tướng mạo, Phương Nguyễn Kỳ này thật sự rất sắc sảo. Trần Kinh có một loại cảm xúc, hắn nghĩ muốn nói cho Phương Nguyễn Kỳ, nếu cô nghi ngờ phim quảng cáo, trước hết cô nên nghi ngờ tất cả các tin tức quảng cáo phát trên đài truyền hình, tất cả sản phẩm quảng cáo đó đều có sự tán dương quá mức còn gì. Hắn còn có một cảm xúc, hắn nghĩ muốn hỏi lại Phương Nguyễn Kỳ, cô là phóng viên đài truyền hình tỉnh, đài truyền hình tỉnh dưới sự quản lý của ban tuyên giáo tỉnh ủy, bọn họ soi mói bao nhiêu chuyện của Sở Giang, cải cách Sở Giang có biết bao nhiêu thành tích, không phải để đài truyền hình tỉnh tuyên truyền cổ vũ hay sao. Nhưng cuối cùng, Trần Kinh để tất cả cảm xúc ấy trong lòng, hắn nhẹ nhàng cười, nói. Phóng viên Phương, tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là Trần Kinh, trưởng phòng đương nhiệm phòng kinh tế thương mại huyện Lễ Hà. Cô nói vấn đề vừa rồi, không phải trong phạm vi công việc của tôi, thật sự có hơi hổ thẹn. Tuy nhiên làm chủ nhà, tôi có thể đưa những vấn đề của cô phản ánh với người có trách nhiệm. Phương Nguyễn Kỳ sửng sốt, mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Trần Kinh, nói. Anh. Vậy anh tới gặp tôi làm gì? Trần Kinh nhẹ nhàng cười, nói. Phóng viên Phương, nếu không lầm, gian phòng nghỉ này là tôi vào trước phải không? Sắc mặt Phương Nguyễn Kỳ kiềm chế, Trần Kinh nói ra câu này, trong lòng có chút hối hận, cảm thấy không nên gây chuyện, lời này dễ chọc giận đối phương. Vào lúc này, chọc giận Phương Nguyễn Kỳ tuyệt đối là chuyện xấu, hậu quả khó có thể khống chế. Nhưng Phương Nguyễn Kỳ không có tức giận, chẳng những không tức giận, ngược lại mỉm cười. Cô cười rất đẹp, nhất là động tác cô vươn tay sửa sang tóc, tao nhã tự nhiên, hành động nữ tính này rất đẹp, một giây kia thể hiện rất nhiều. Khá thú vị. Phương Nguyễn Kỳ cười, mắt híp lại nhìn Trần Kinh. Tôi lần đầu tiên thấy người có da mặt dày như vậy. Tuy nhiên không sao, tôi không thèm để ý. Câu ngừng một lát, nói. Anh nói đúng. Anh không đại biểu được cho Lễ Hà, một khi đã vậy, hôm nay chúng ta sẽ không nói chuyện đó nữa. Nhưng có một chuyện, tôi cảm thấy kỳ lạ, nếu anh là trưởng phòng phòng kinh tế thương mại, sao thích thú đối với loại phim quảng cáo tán dương này? Lại viết dự thảo rất sắc bén, mất rất nhiều công sức nha. Phương Nguyễn Kỳ nói, giọng điệu phong khoáng. Trần Kinh hơi nhíu mi, trong lòng âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông Phạm Giang, đầu heo này, chuyện gì cũng nói ra, sao lại mang chuyện viết dự thảo ra nói lung tung. Trần Kinh trong lòng hiểu rõ, lúc Phương Nguyễn Kỳ nói những lời này, Kỳ thật có ý uy hiếp. Cô tức giận Trần Kinh vừa rồi đem trách nhiệm trên đầu phủi sạch sẽ. Tít, tít. Di động bên hông Trần Kinh văng lên, hắn lấy di động ra, vừa đọc tin nhắn, Phạm Giang viết. Cậu ở đâu? Tôi đã đến Lễ Hà, gặp nhé. Trần Kinh thu điện thoại lại, Phương Nguyễn Kỳ mở miệng nói. Có chuyện anh cứ đi trước. Mục đích tôi đến Lễ Hà rất rõ ràng, nếu anh mặc kệ chuyện này, chúng ta không cần nói chuyện tiếp. Anh cứ đi đi. Trần Kinh đẩy gọng kính mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ tới câu nói, không vừa ý nửa câu cũng nhiều, xem ra hôm nay mình và Phương Nguyễn Kỳ nói chuyện có thể dùng câu nói này để hình dung. Được. Phóng viên Phương cứ tự nhiên. Trần Kinh vuốt cằm nói, hắn biết chuyện cứ như vậy không thỏa đáng, nhưng hắn trong vẻ mặt cao ngạo này đi ra, hắn rõ ràng trước mặt một người phụ nữ, Phương Nguyễn Kỳ tuyệt đối là người phụ nữ từ nhỏ áo gấm ngọc thực, từ lúc sinh ra đến trưởng thành, đều bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Với người phụ nữ như vậy, giải thích cái gì cơ sở, cái gì khó khăn, bày ra sự khó xử, sau đó muốn chương trình của cô mở rộng tầm mắt, Trần Kinh cảm thấy quá khó khăn. Hắn cảm thấy Phương Nguyễn Kỳ không phải người bình thường, không thể hiểu được người bình thường, người trong thế giới thường, dạy một tiểu cô nương hiểu chuyện là chuyện Trần Kinh không muốn làm, hắn cảm thấy mình sống không thẹn với lương tâm, vì sao phải đi cầu xin một người phụ nữ không hiểu chó má gì, hồn nhiên chỉ biết hành hiệp trượng nghĩa. Vẫn là câu nói kia, không đảm đương nổi chuyện này, việc đã đến nước này. Cứ thế nào thì thế ấy, Trần Kinh quyết định tất cả buông tay mặc kệ, trên thực tế hắn muốn lo cũng không được. Trần Kinh đi rồi, lúc hắn đi ra, nhân viên phục vụ mang một bàn đầy đồ ăn lên. Đồ ăn rất nhiều, rất phong phú, đều là những món ăn đặc sắc Lễ Hà tỏa ra mùi thơm mê người, chỉ có điều một bàn thức ăn phong phú như thế, chỉ có một mình Phương Nguyễn Kỳ. Cô nhìn chằm chằm cửa phòng 3-4 phút, cô cảm thấy có hơi buồn cười, rất buồn cười đến vớ vẩn. Cô thực sự không đoán được Trần Kinh cứ như vậy đi luôn. Đây chính là người đàn ông không có phong độ, không làm được chuyện gì, huống chi. Phương Nguyễn Kỳ gắp một đũa đồ ăn, ăn một miếng cảm thấy vô vị, trong lòng cô có cảm giác vô cùng thất bại, trong đầu nghĩ đến hai từ không coi ai ra gì và cậy tài khinh người. Trần Kinh để lại cho cô ấn tượng chính là không coi ai ra gì và cậy tài khinh người, người ngu ngốc như vậy sao có thể đảm nhiệm trưởng phòng kinh tế thương mại. Người có tính tình xấu như vậy, huyện ủy Lễ Hà không ngờ lại trọng dụng. Bọn họ nghĩ gì? Đơn giản chỉ để mua chuộc danh tiếng thôi. Phương Nguyễn Kỳ nghĩ đến đây, đối với cảm giác về quan chức Lễ Hà lại thấy gay go, cô từ trong túi lấy điện thoại nhấn một dãy số. Tu, tu, vài tiếng, điện thoại có người nghe, đầu điện thoại bên kia chuyển đến một thanh âm. Phương Tổng, ngài tìm tôi. Tôi. Ít nói thôi Phạm Giang, tôi nói cho anh. Anh làm tôi rất thất vọng, người bạn được anh thổi lên trời kia, tôi đã gặp, anh căn bản là khoe khoang. Tôi hoài nghi lần trước bản thảo anh đưa tôi, có phải hắn viết hay không, quả thực tức chết người ta.
Phương Uyển Kỳ tức giận nói, giọng rất nghiêm khắc.
Phạm Giang nói.
Sao vậy?
Phương Tổng, tiểu tử Trần Kinh kia có phải mạo phạm cô?
Tôi tất nhiên giúp cô hết giận, giúp cô.
Phương Uyển Kỳ ngắt điện thoại, tâm trạng không tốt hơn, hơn nữa cô nhìn bản thức ăn trước mặt, lại càng giận dữ.
Trước khi cô đến Lễ Hà, chính là muốn ăn một bữa tiệc lớn các món ăn đặc sản Lễ Hà, bây giờ phong vị bữa tiệc lớn trước mặt cô, nhưng cô sao có thể hưởng thụ đây?
Thật là tức chết đi được.
Phương Uyển Kỳ cầm túi sách, đóng sầm cửa lại đi ra ngoài.
Chương 130, tư cách gì mà cao ngạo?
Tiếng Phạm Giang gào thét vang khắp tầng triệt nhà khách.
Đối mặt với Trần Kinh liền chửi mắng, y liên tiếp nói, bộ dáng kia có bao nhiêu đáng thương, liền có bấy nhiêu đáng thương.
Được rồi, được rồi.
Cậu đừng có ra vẻ đáng thương.
Nói đi, đây là chuyện gì?
Sao lại gây ra chuyện bát nháo này?
Trần Kinh xua tay nói, vừa chịu cửa trách xong, tâm tình của hắn cũng dần tỉnh táo lại.
Tôi có thể nói với cậu, Phạm Giang.
Việc này rất huyên náo, toàn bộ Lễ Hà vì chuyện này mà gà bay chó sủa, thật sự nếu không nhanh giải quyết, hậu quả khó có thể tưởng tượng.
Phạm Giang chật vật ngồi trên sofa, trong miệng nói thầm, giống như đứa nhỏ mắc lỗi, không dám nói lớn tiếng.
Lửa giận Trần Kinh lại dâng lên, nói.
Tôi hỏi cậu trả lời, người phụ nữ tên Phương Uyển Kỳ rốt cuộc là ai?
Cậu đừng nói với tôi cậu không biết cô ta, tôi đưa cho cậu bài báo, chính là cô ta giúp đăng lên.
Nghe giọng điệu của cô ta, lần này là muốn làm sửa lại tin tức phải không?
Phạm Giang thở dài một tiếng, nói.
A Kinh, lão Phạm tôi phải xin lỗi cậu.
Nhưng việc này không trách tôi được.
Cậu hỏi thân phận Phương Uyển Kỳ, là một phó tổng giám đốc của chúng tôi là cấp dưới trực tiếp của cô ấy, cậu nói chuyện này.
Cái gì?
Người phụ nữ này.
Trần Kinh đưa tay chỉ ra cửa.
Cô ta bị thần kinh rồi, thế không phải cô ta tự đập vào chính mặt mình, chính công ty mình hay sao?
Phạm Giang buông tay, nói.
Ai biết được?
Chúng tôi không chỉ tiếp nhận làm phim quảng cáo cho huyện Lễ Hà, mà còn toàn bộ tỉnh Sở Giang, chúng ta cũng làm phim quảng cáo.
Ngày đó Phương Tổng bảo tôi đề cử mấy bộ phim tốt, tôi cũng vì Lễ Hà, liền đề cử bộ phim Lễ Hà lên.
Phương Tổng liếc mắt một cái liền nhìn ra phong cách bộ phim Lễ Hà không giống với phong cách những bộ phim khác của chúng tôi, cách làm cũng không giống.
Tôi lúc đó sao biết chuyện sẽ thế này?
Tôi đánh đem tất cả tin tức về bộ phim này nói ra, còn khen cậu giống như khắc tượng một đoá hoa, ai ngờ.
Phạm Giang nguyện hoài, Trần Kinh nhíu mày, hắn biết lão Phạm, biết Phạm Giang không phải loại người trốn tránh trách nhiệm mà nói dối, Phạm Giang nói vậy, 10 phần thì 9 phần là thật.
Nhưng, Trần Kinh nghi ngờ người phụ nữ Phương Uyển Kỳ này có phải là người điên không?
Chính công ty của cô tay quay phim, cô ta lại ở bên trong soi mói chính bộ phim của công ty mình, về sau còn ai dám đến công ty truyền thông Tam Giang quay phim quảng cáo nữa.
Việc này khó quá.
Phạm Giang nói,
mẹ nó, kẻ có tiền, trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là cái dám.
Phạm Giang oán hận một câu, mắt nhìn Trần Kinh nói,
A Kinh, cậu phải chuẩn bị tâm lý.
Bộ phim ấn tượng Lễ Hà nếu có vấn đề, khẳng định rất nghiêm trọng.
Không thể để vấn đề Lễ Hà bị lộ ra. Tổ mà tôi phụ trách đều lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai.
Thật sự rất bất lợi.
Vẻ mặt Phạm Giang rất vẻ vải, nói đến câu sau, một người đàn ông lớn như Ý, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, trong thanh âm nói chuyện xen theo tiếng khóc nức nở.
A Kinh, chị dâu cậu bây giờ trong bụng đã có đứa nhỏ, tôi vừa mới mua phòng lại còn đang vay, cậu nói tôi.
Phạm Giang quay đầu sang một bên, câu định nói tiếp cũng không nói ra được.
Trần Kinh nhíu mày, sắc mặt tâm trầm, Phạm Giang khó xử, hắn thật không nghĩ ra. Trước kia y còn trẻ hết sức lông đông, cái tật võ ngựa chạy rông đã đi xa, người đàn ông có gia đình, rốt cuộc cũng không tự nhiên, phóng khoáng được nữa.
Trong lòng Trần Kinh bỗng có một loại bi thương không hiểu.
Được rồi. Đừng như mèo chảy nước đái.
Gặp núi mở đường, gặp sông xây cầu, cậu khóc có tác dụng gì?
Cậu chẳng lẽ còn trông cậy có người thay cậu giải quyết mọi chuyện?
Trần Kinh thanh thanh nói.
Phạm Giang lắc đầu, lau mặt qua loa, cảm xúc ổn định lại.
Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?
Ánh mắt Trần Kinh nhìn chằm chằm Phạm Giang.
Phương Uyển Kỳ này có phải bị thần kinh hay không?
Chính cô ta tát vào mặt mình.
Phạm Giang ngứa cổ họng, hướng Trần Kinh xin điếu thuốc, Trần Kinh từ trong túi lấy ra hai điếu thuốc châm lên, sau đó đưa Phạm Giang một điếu, hai người trong phòng bắt đầu hút thuốc.
Hai người im lặng rất lâu, Phạm Giang mới bắt đầu đem ngọn nguồn câu chuyện nói ra.
Ông chủ của công ty truyền thông Tam Giang là Liêu Chiết Du khỏe mạnh, trẻ tuổi, tài sản lên đến 100 triệu, gia cảnh khó lường. Nghe nói cũng có quan hệ thân thích với quan lớn trên tỉnh. Đó cũng là nguyên nhân mà công ty truyền thông Tam Giang có thể tiếp nhận nhiều bộ phim quảng cáo như vậy, bọn họ cùng lúc quay phim, quan trọng hơn là phim bọn họ quay có tác dụng tuyên truyền hiệu quả.
Về Phương Uyển Kỳ,
thân phận của cô ta là vị hôn phu của ông chủ công ty truyền thông Tam Giang Liêu Chiết Du. Trước đó không lâu, Phương Uyển Kỳ và Liêu Chiết Du chia tay, lúc đó cô mới hận công ty truyền thông Tam Giang, nhất định phải làm công ty suy sụp. Rất không may, bộ phim Ấn Tượng Lễ Hà trở thành một mục tiêu mà Phương Uyển Kỳ lựa chọn. Xem tư thái này, cô trước hết muốn làm hỏng hình tượng Lễ Hà, sau đó tìm căn nguyên nguồn gốc, tìm đến công ty truyền thông Tam Giang, phải hoàn toàn công bố mối quan hệ này cho công chúng biết.